Chương 86, Nhị Phượng nổ chương 86, Nhị Phượng nổ tiền điện bên trong. Lý Diệu cùng Nhị Phượng phu phụ ngồi đối mặt nhau, ở giữa trên mặt bàn trưng bày hơn 10 đạo đồ nhắm. Lý Diệu không uống rượu, uống là nước sôi để nguội. Nhị Phượng uống chút rượu, cùng trưởng tôn hoàng hậu nghiêm túc nghe Lý Diệu nhắc lại một lần kế hoạch. Khi Lý Diệu nhớ tới khi còn bé nghe qua Hồ Nhị An Mày truyền thuyết, liền đem cái này truyền thuyết thuận miệng nói ra, Nhị Phượng lập tức liền cười đứng lên. Vây quanh Hồ Nhị An Mày bảo tàng truyền thuyết, Nhị Phượng vì Lý Diệu bổ sung hoàn chỉnh toàn bộ giàn cung. Kế hoạch này giàn cung, không phải Lý Diệu lúc đầu như vậy chỉ cấp phụ mẫu một cái công đạo, mà là một cái đối với lâu dài đến nói, đều có thể coi đây là lấy cớ nguồn suối. Một bên khác, xe đạp cổ điện 28 in bên trên đồ vật đều rời tiền đến. Ngoại trừ một cái túi nhân sâm bên ngoài, những vật khác đều là hai cái tiểu công chúa. 2/3 là Hủy Tử, 1/3 là Cao Dương. Nhị tỷ, đây là hoa cho Nhi. 16 tỷ, cái này mức quả ăn thật ngon. Hủy Tử cùng Thành Dương phân ra lễ vật. Có điện thoại di động ở trước mắt, Lý Lệ Chất cùng Dự Trương cảm thấy tất cả lễ vật đều không thơm. Thành Dương bắt lấy một cái hộp, hỏi, Cao Dương, bên trong này là điện thoại sao? Cao Dương xem xét, nói, là điện thoại, cùng ta cùng Hủy Tử đồng dạng điện thoại. Tiểu Hủy Tử kêu lên, đây là cho A Nương. Trưởng tôn hoàng hậu nghe được, hỏi, Hủy Tử, cái gì cho A Nương? Cao Dương lớn tiếng nói, mẫu hậu, là nhị thúc cho ngài mang điện thoại. Ai đu, nếu là nhị đệ tấm lòng thành, cái kia tẩu tử liền nhận lấy. Trưởng tôn hoàng hậu bỏ Nhị Phượng, đứng dậy đi tới, cầm lấy tinh mỹ đóng gói hộp đuốt ve đứng lên. Trước đó nhìn thấy Lý Diệu điện thoại, vừa rồi lại nhìn đến Hủy Tử cùng Cao Dương điện thoại, trưởng tôn hoàng hậu kéo không xuống mặt đoạt tiểu nữ nhi, đã nhịn được rất vất vả. Nhị Phượng sao lại không phải? Nhị Phượng xoa xoa tay, hỏi, nhị đệ, ta điện thoại đâu? Thiên cổ nhất đế bộ dáng như thế, Lý Diệu nín cười, lắc đầu nói, không có, liền cho đại tẩu mang theo một cái. Nhị Phượng nghe xong, gấp, ngươi có thể nào như thế nặng bên này nhẹ bên kia? Lý Diệu đôi tay một đám, nói bậy, không có tiền thôi. Nhị Phượng há to miệng, không có cách nào gấp. Lý Diệu mua phòng, mang đến nhiều đồ như vậy, lại là cho tiểu Kim Sơn chữa bệnh, lại là mang Hủy Tử cùng Cao Dương sống phong túng, chỉ là 60 đầu cá đủ vàng có thể làm được những này, đã là viễn siêu Nhị Phượng tưởng tượng. Vẫn là đến hiện hiện tiền tài a, có thể hậu thế hiện hiện, thế nào cứ như vậy khó đâu. Không quyền không thế, đó là như vậy khó. Lý Diệu cùng Nhị Phượng song song mà thở dài một hơi. Vẫn là đến hiện hiện a, không có tiền không thể được. Bên này Lý Diệu cùng Nhị Phượng mặt lộ vẻ vẻ u sầu, bên kia trưởng tôn hoàng hậu cùng chúng nữ nhi tức là Hoan Thanh tiểu ngữ. Mẫu hậu, đây đều là ta đập. A Nương, đây là hoa đập mỹ mỹ ảnh chụp. Tiểu Hủy Tử cùng Cao Dương tranh nhau chen lấn đem tại hậu thế đập ảnh chụp, biểu diễn cho trưởng tôn hoàng hậu đám người nhìn. Tốt a. Từng tấm hình lại đem trưởng tôn hoàng hậu, Lý Lệ Chất đám người cho làm một bức. Hậu thế lại là một cái như vậy kỳ quái thế giới. Thật làm cho người hướng tới a. Đột nhiên, một tiếng bạo nộ vang lên, người đánh rắm. Đám chìm ở đặc sắc thế giới trưởng tôn hoàng hậu cùng chúng nữ nhi, kinh nghi xem quá khứ, chỉ thấy Nhị Phượng đỏ mặt tía thai mà chỉ vào Lý Diệu, toàn thân run rẩy như là lao thái thái mỏ công tắc điện. Nhị lang, thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu đội vàng quá khứ, ôm lấy Nhị Phượng chỉ hướng Lý Diệu cánh tay. Tiểu bánh bao đạp hai đầu ngắn nhỏ chân chạy tới, ôm lấy Nhị Phượng chân, dùng sức mà sau này túm, miệng bên trong reo lên, a gia, mắng ba ba, làm xấu. Cao Dương cũng ôm lấy Nhị Phượng một cái chân khác, kêu lên, a gia không cho phép khi dễ nhị thúc. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương ôm lấy Nhị Phượng eo, song song kêu lên, a gia, ngài bình tĩnh, bình tĩnh. Thành Dương ôm lấy Nhị Phượng một cánh tay khác, hô to, a gia, đừng tức giận, đừng tức giận. Đối mặt bạo nộ Nhị Phượng, Lý Diệu không chút nào kinh ngạc, ngược lại lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu quay phim. Như vậy tốt một màn, không vỗ xuống đến, đáng tiếc. Bị thê nữ nhóm như vậy kéo một cái, Nhị Phượng có chút tỉnh táo lại, vẫn là nộ khí chưa tiêu địa đạo. Quan âm thì, hắn nói dị tộc quật khởi, ta hắn dân tộc sinh linh đồ thắng nổi, ta phải bị chủ yếu trách nhiệm. Trường tôn hoàng hậu cả kinh nói, nhị đệ, ngươi không phải nói nhị lang là thiên cổ nhất đế à, làm sao đây nổi muốn nhị lang lưng. Cái này mũ thực sự quá lớn, khó trách Nhị Phượng chịu không được. Đây đổi thành bất kỳ một cái nào hoàng đế, đều chịu không được. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương cũng là không hiểu nhìn đến Lý Diệu. Chỉ có tiểu Hủy Tử còn tại kéo Nhị Phượng chân, không chỗ ở lầm bầm, hoàng a gia, không cho phép khi dễ ba ba. Lý Diệu để điện thoại di động xuống, quá khứ ôm lấy tiểu Hủy Tử, trở về chỗ ngồi lại ngồi xuống, cười nói, đã đại ca khâm phục, vậy ta liền hảo hảo nói một chút, đây nổi đấu, đích xác muốn đội lên đại ca trên đầu. Sở dĩ sẽ phát sinh việc này, là Nhị Phượng tại thương định kế hoạch về sau, liền không kịp chờ đợi hỏi Lý Diệu, nhị đệ, lịch sử bên trên, ta cả đời, có cái gì khiến hậu nhân khinh thường hành vi? Cưới, đừng kéo cái này. Về sau dị tộc bất khởi, hán dân tộc sinh linh đồ thán, cái này hàng đầu trách nhiệm là ngươi. Nhị Phượng nghe xong liền nổ. Tốt, ta liền nhìn xem, ngươi là làm sao đem cái này mũ đội lên ta trên đầu. Nhị Phượng vung mở trưởng tôn hoàng hậu tay, một tay một cái ôm lấy Thành Dương cùng Cao Dương, đại mã kim đao ngồi trên ghế, đem hai cái nữ nhi đặt ở hai cái chân bên trên. Rất có Lý Diệu ôm một cái, vậy ta liền ôm hai cái tư thế. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi tại Nhị Phượng bên người, vẫn như cũ kéo lại Nhị Phượng cánh tay, nói ra, nhị đệ, hảo hảo nói, nói rõ ràng, miễn cho nhị lang hiểu lầm. Trưởng tôn hoàng hậu nói bóng gió, là muốn Lý Diệu đem lời nói dễ nghe một chút. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương song song đứng tại Nhị Phượng sau lưng, rất có Nhị Phượng một lời không hợp, liền tiếp tục nâng đỡ tư thế. Lý Diệu hỏi, đại ca đại tẩu nhìn qua sách, biết văn thành công chúa hòa thân a? Ừ. Nhị Phượng đây là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Trường tôn hoàng hậu nói, từ trong sách miêu tả đến xem, văn thành công chúa hòa thân, thổ phồn không còn quấy nhiễu ta đại đường biên châu, củng cố biên cương ổn định, đây là một chuyện tốt ta. chuyện tốt, a a. Lý Diệu lạnh lùng chế rêu nói, nếu như đi hòa thân là Lệ Chất cùng Thành Dương, các ngươi còn sẽ cho rằng là chuyện tốt sao? Lý Lệ Chất cùng Thành Dương khuôn mặt nhỏ, một cái liền liếc. Nhị Phượng gầm thét, đánh rắm, ta sao lại cầm Lệ Chất cùng Thành Dương đi hòa thân? Lý Diệu trào phúng địa đạo, vậy ngươi liền bỏ được cầm người khác nữ nhi đi hòa thân. Ngươi, Nhị Lang, đừng kích động, nghe nhị đệ tiếp tục nói. Hừ, tại trường tôn hoàng hậu an ủi dưới, Nhị Phượng nhịn được. Đường quân quân tiên phong sắc bén, vì sao muốn hòa thân? Hòa thân có thể vững chắc Tây Bộ biên cương, hai nước không còn giao phong, để ta có thể dành tay đối phó Đột Quyết cùng thổ cấp hồn trời địch nhân, có gì không thể? Vậy ngươi và thân liền hòa thân, vì sao muốn điều động mấy ngàn công tượng, mang theo đại lượng trung nguyên lưới cày, xây nghiền, tạo giấy chờ kỹ thuật khi đổ cưới? Ngươi có biết hay không, cũng bởi vì những này công tượng cùng kỹ thuật đến thổ phồn, khiến cho thổ phồn cấp tốc phát triển lớn mạnh, chỉ 20-30 năm, thổ phồn liền trở thành đại đường trăm năm kinh địch. Thổ phồn công chiếm hành lang Hà Tây, lũng hữu địa khu, càng là đánh vào Trường An thành. Không có khả năng. Nhị Phượng nghẹn ngào kêu sợ hãi. Thổ phồn đánh vào Trường An thành. Đây là Nhị Phượng không thể thừa nhận. Chương 87, tôi trở ra bên ngoài ngoặc áo đông nhỏ chương 87, tôi trở ra bên ngoài ngoặc áo đông nhỏ tấn trước kia, thậm chí Tam Quốc loạn thế, Hán tộc đối với dị tộc đều chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Đây rất lớn nguyên nhân, là Hán tộc nắm giữ tuyệt đối dẫn trước khoa kỹ. Đại đường thành lập, Nhị Phượng trọng thương được quyết. Lúc này thổ phồn, Tùng Tán Kiền Bố còn chưa hoàn thành thống nhất, kỹ thuật phi thường là hậu, đối với đại đường cơ bản không có uy hiếp. Mấy năm sau, Văn Thành công chúa hòa thân. Mấy ngàn các loại công tượng, cơ hồ tất cả trước vào kỹ thuật đều làm hồi môn. Thổ phồn phát triển tiến triển cực nhanh. Mấy chục năm sau, thổ phồn trở thành đại đường trăm năm kinh địch. Tiết Nhân Quý trong cuộc đời duy nhất bại chiến, đó là tại đại không phải xuyên chi chiến bên trong, chiến bại tại thổ phồn chi thủ, 10 vạn đường quân tinh nhuệ toàn quân bị diệt. Loạn An Sử về sau, thổ phồn chiếm hành lang Hà Tây cùng An Tây tứ trấn, càng là đánh vào Trường An. Nếu như Nhị Phượng không có hòa thân, mà là chèn ép, thổ phồn tuyệt đối phát triển khó lường đến. Thổ phồn quật khởi, đây nổi nấu đội lên Nhị Phượng trên đầu, tuyệt đối oan uổng không được Nhị Phượng. Đại đường còn có cái khác công chúa hòa thân, mỗi một lần đều là kỹ thuật đại phái đưa. Đường chiêu sau đó, dị tộc càng ngày càng cường đại, dẫn đến Hán tộc nhiều lần chiến bại, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Hán dân tộc đã mất đi trình độ khoa học kỹ thuật ưu thế tuyệt đối. Nhị Phượng tê liệt trên ghế ngồi, toàn thân không còn chút sức lực nào, cái trán toát mồ hôi lạnh. Là ta nổi. Nhị Phượng dám làm dám nhận, gian nan lên tiếng, nhận xuống đây nổi nấu. Lý Diệu đâm Nhị Phượng một đao, không có trấn an, ngược lại thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, không đúng, là tăng lớn tiến công cường độ, để Nhị Phượng hấp thụ khắc sâu giáo huấn. Đại ca a, ngươi muốn học minh hướng không xưng thần, không tiến cống, không kết giao, không cắt thổ, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tác. Lý Diệu còn chưa nói đại đường quốc đô 6 hãm thiên tử 9 trốn đâu. Ở điểm này, đại đường đích xác so giá kém đại minh. Không xưng thần, không tiến cống, không kết giao, không cắt thổ, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tác. Nhị Phượng tự lẩm bẩm, đột nhiên vô bàn đứng dậy, khen lớn, lại có như vậy kiên cường đúng chiều, ta không bằng. Nhị Lang, hắn là hắn, ngươi là ngươi, những sự tình này ngươi lại không có làm, những này nổi trụ không đến ngươi trên đầu. Biết lịch sử, hấp thụ giáo huấn, về sau ta đại đường tuyệt không kết giao, so kia là cái gì mình chịu càng kiên cường hơn, càng có khí phách. Trưởng tôn hoàng hậu thừa cơ trấn an, chống chất tuyết giáo. Đây cũng là trưởng tôn hoàng hậu bắt Nhị Phượng một trong thủ đoạn, phi thường hữu hiệu. A gia, chúng ta muốn kiên cường, tuyệt không kết giao. Minh triều có thể làm được, chúng ta đại đường cũng nhất định có thể làm được. A gia, chúng ta tuyệt không kết giao. Không kết giao, không kết giao. Các qua không kết giao, các qua không kết giao. Lý Lệ Chất cùng dự trương đội vàng phụ họa lão đường, Thành Dương cùng Cao Dương theo sát phía sau, liền ngay cả tiểu bị tử đều la hét không kết giao. Không có người nào muốn gả cho đầy người hôi chua, tràn ngập ngu muội dị tộc. Ách, hậu thế một chút tiểu tiên nữ ngoại trừ. Nhị Phượng không hổ là lòng dạ khoáng đạt đế vương, bình phục một cái tâm tình, hướng Lý Diệu chắp tay thi lễ, đa tạ nhị đệ điểm tình, công án. Trinh quan 4 năm, Nhị Phượng đắp lên tôn hiệu Thiên Khả Hãn từ nay về sau, tại từng tiếng Thiên Khả Hãn bên trong, Nhị Phượng khó tránh khỏi có chút bay lên đến. Lý Diệu vừa rồi nói, đối với Nhị Phượng mà nói, như cảnh tỉnh. Đại ca, không khách khí. Đã muốn cải biến đại đường, có thể điểm tình Nhị Phượng, Lý Diệu cũng là thật cao hứng. Lúc này, Trương A Nạn vội vàng mà đến, mang đến 4 cái dương nhỏ. 4 cái đều là gỗ mục bản làm. Xem xét tựa như là trên mặt đất chôn mấy chục trên trăm năm. Lý Uyên cho một cái dương cá đủ vàng lấy tới, Nhị Phượng lại tăng thêm 300 đầu. Nhỏ nhất một cái dương, vừa vặn có thể chứa được 182 đầu cá đủ vàng. Lý Diệu hết thảy bán ra 60 đầu cá đủ vàng, liền lấy ra 60 đầu, còn lại 122 đầu cá đủ vàng. Đại ca, ta phải trở về, còn muốn trở về bố trí hiện trường. Ân, đi thôi. Nhị Phượng lại trịnh trọng kỳ sự nói, đợi chút nữa, nhị đệ, đại đường vĩnh viễn là người già, bên kia nếu có bất trắc, liền đến đại đường ăn ra. Tốt. Lý Diệu nhẹ gật đầu. Ôm lấy dương nhỏ, đi hướng xe đạp cổ điển 28 in. Ba ba, hòa cũng muốn đi. Tiểu hủy tử chạy tới ôm lấy Lý Diệu chân. Hủy tử ngoan, ngày mai lại đi. Nhị Phượng ôm lấy tiểu hủy tử, cảm giác, hỏi, nhị đệ, hủy tử vì sao như vậy xưng hô ngươi? Ba ba xưng hô thế này, tại Tam Quốc thì liền đã có ghi chép, nhị Phượng là biết hàng nghĩa. Lý Diệu cười nói, tại hậu thế, hủy tử chính là ta khuê nữ. Nhị Phượng gấp, tiểu tử ngươi, cùng ta đoạt khuê nữ, cái này không thể được. Trường tôn hoàng hậu cười thầm, kéo Nhị Phượng, nói, tốt, nhị lang, đây chỉ là nhị đệ trò đùa mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Nhị Phượng bảo bối áo đông nhỏ, không cho người khác nhúng chàm, trưởng tôn hoàng hậu thì không phải vậy, ngược lại cảm thấy cao hứng. Lý Diệu coi trọng như vậy hủy tử, nhất định có thể che chở hủy tử. Thêm một người yêu hủy tử, cớ sao mà không làm đâu? Đi, đi nhanh lên. Nhị Phượng hướng Lý Diệu phất tay, tiểu tử này lại tiếp tục chờ đợi, mấy cái khuê nữ đều muốn bị mà chạy. Chờ chút. Nhị Phượng lại là cảm giác, nghĩ đến trước đó nổi giận thì mấy cái thân mật áo đông nhỏ có vẻ như tại kéo lại chiếc. Thằng nương tặc. Nhị Phượng cảm thấy có chút tâm lạnh. Áo đông nhỏ nhóm tuổi trò tận hướng ra ngoài mặt, Nhị Phượng có chút không tiếp thu được. Lý Diệu mang theo một cái dương hoàng kim trở về biệt thự. Đại Tráng tại nằm ngáy ho ho, Lý Diệu đánh thức Đại Tráng, mang theo cái dương điều khiển đi cả, lái xe tiến về Lý Gia Câu. Đến Lý Gia Câu đã là 11 giờ đêm. Các lao nhân đều đã ngủ, Lý Gia Câu tối như bưng ý mắng. Trải qua mấy ngày nữa thi công, tường rào đã xây tốt. Lý Diệu cầm trước đó viện môn, đem khung cửa tân viện môn ngăn chặn. Đại Tráng, đảo. Lý Diệu tìm đến hai thanh cái cuốc, cùng Đại Tráng một người một thanh, thở hổn hển đem ra gian mãi mãi gian phòng đảo một cái hố sâu. Đem dương gỗ bỏ vào, chồng lên thổ dẫm thực, lại đào lên. Đem dương gỗ cùng bằng tỏi, dùng móc ra thổ lau một lần. Đem hố lấp lại, dẫm thực. Đem hòm giống cầm lấy đi ngâm chút nước, ném tới hậu viện nơi hẻo lánh, dùng nát đánh gậy hơi che lấp một cái. Cái cuốc cũng dùng nước rót tới, thả lại chỗ cũ. Đem cá đủ vàng cất vào túi đan dệt bên trong, nâng lên túi đan dệt, mang cho Đại Tráng, rời đi Lý Gia Câu, trở về huyện thành biệt thự. Trong lúc này, không làm kinh động lão nhân. Trở về biệt thự, Lý Diệu để Đại Tráng đi ngủ. Cất kỹ cá đủ vàng, Lý Diệu tắm rửa một cái, nằm ở trên giường, phục bàn một cái, cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lý Diệu ngủ không được, nghĩ đến 1:30 sau thời gian cùn đầu kết thúc, đem không. Hai năng lượng kiếm về ngủ tiếp cũng không muộn, liền cầm lên điện thoại soát lên TikTok. Soát đến một đầu video. Nói là đào được hoàng kim chờ kim loại hiếm, cho dù là trong nhà móc ra, cũng là muốn nộp lên, không lên giao thuộc về hành động trái luật. Ngoa tạo. Lý Diệu nhảy đứng lên. Thiên tính bản tính, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, làm sao lại không có tính tới đây điểm. Cá đủ vàng là Lý Diệu từ đại đường mang về, căn bản không có đi đào ra hoàng kim không lên giao là hành động trái luật phương diện này suy nghĩ. Nếu như sớm biết đây điểm, liền sẽ không dùng đào hoàng kim lý do này đến qua loa tắc trách ba mẹ, bán sổ số, đầu tư cổ phiếu, nhặt chỗ tốt, cho dù là đi mà cao cũng được à. Lý Diệu cười khổ. Việc đã đến nước này, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Chương 88, Cao Lam đến chương 88, Cao Lam đến tiểu hủy tử chơi một ngày, đã sớm mệt mỏi, ba vừa đi, tại Nhị Phượng trong ngực, liền ngủ mất. Đem tiểu hủy tử giao cho Chi Ý, tiểu hủy tử đeo trên cổ xa xa dẫn trước, một cách tự nhiên liền đã rơi vào Nhị Phượng trong tay. Cao Dương nhìn thấy, vội vàng kêu lên, "A gia, nữ nhi buồn ngủ, đi ngủ đi rồi." Như một làn khói, Cao Dương liền trượt không còn hình bóng, liên quan đến một đống vật phẩm đều không để ý tới. Nhị Phượng mặt không đổi sắc, thua tay nói, "Lệ chất, dự trường, thành dương, thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng nên trở về đi ngủ." "Vâng." Nữ nhi cáo lui. Lý Lệ Chất tam nữ mang theo lễ vật, rời đi lập chính điện. "A tỷ, ta đi trước." Thành Dương như một làn khói đuổi theo Cao Dương. Thành Dương đây là muốn hiểu rõ hơn một chút hậu thế tình huống, dạng này về phía sau đời thời điểm, cũng tốt tâm lý nắm chắc. "Ai?" Lý Lệ Chất cùng Dự Trương thân ảnh, càng lộ ra tiêu sát. Nhị Phượng cầm điện thoại, thao túng tới thao túng quá khứ, không khỏi kêu đứng lên, "Quan âm tỷ, điện thoại di động này có phải hay không hỏng, làm sao không sáng? Ta nhìn xem, có phải hay không không có điện." Trường Tôn Hoàng hậu cầm qua điện thoại, ấn xuống một cái khía cạnh ấn phím, màn hình điện thoại di động sáng lên, nàng sở dĩ sẽ biết, là trước kia thấy Cao Dương cùng Hủy Tử đều là như thế. Hiện tại muốn như thế nào? Nhìn đến lóe lên màn hình, Nhị Phượng vẫn như cũ không hiểu ra sao. Trường Tôn Hoàng hậu rỗi ra ngón tay đầu chọc lấy một cái màn hình. Màn hình lại sáng lên. Tiến vào mật mã giao diện. "Quan âm tỷ, đây là có chuyện gì?" "Ta nào biết được." Hủy Tử cùng Cao Dương điện thoại thiết trí mặt người phân biệt, mật mã lại là Lý Diệu thiết trí, Trường Tôn Hoàng hậu nơi nào sẽ biết những này, cùng Nhị Phượng mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Ta gọi Cao Dương tới." "Được rồi, ngày mai lại nói." "Đúng, Quan âm tỷ, ngươi điện thoại đâu?" "Không có hủy, ta sợ làm hư, chờ nhị đệ ngày mai đến, để nhị đệ đến hủy." "Cũng tốt." Nhị Phượng cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu hậm hực mà trở về tầm cung. Vì để cho tiểu tân thành thuận lợi đi vào, đế hậu còn cần cố gắng. Một ngày này bôn ba, Lý Diệu cũng mệt nhọc. Video soát ra soát, liền ngủ mất. Len keng, gen gen gen. Điện thoại cùng chuông cửa đồng thời vang lên, đánh thức Lý Diệu. "Đây đều ai vậy?" Cầm điện thoại di động lên xem xét, là biểu tỷ đánh tới. Lý Diệu kết nối, liền truyền đến Cao Lam âm thanh, "Diệu tử, mở cửa." Lý Diệu cả kinh nói, "Tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian mở ra môn. "Không cửa a, đúng, ta không có ở Lý Gia Câu a." "Ngươi đi ra, không nghe thấy chuông cửa tiếng vang a, tranh thủ thời gian mở ra môn." "Tỷ, các ngươi làm sao biết nơi này?" "Nói nhảm, ngươi có chuyện gì có thể giấu giếm được ta, nhanh lên." "Đến rồi đến rồi." Lý Diệu vội vàng mặc quần áo tử tế, chạy xuống lầu mở cửa. Mở cửa ra, chẳng những nhìn đến biểu tỷ Cao Lam, còn chứng kiến bác gái Lý Song. "Cô, ngươi làm sao cũng tới?" Lời còn chưa dứt, lỗ tai liền được Cao Lam một thanh nắm chặt. "Cao Lam quát, hảo tiểu tử, nhìn ngươi làm chuyện tốt." Lý Diệu vội vàng kêu lên, "Tỷ, buông tay, có chuyện hảo hảo nói." Lý Song dò xét một cái Lý Diệu, nhìn không ra phạm tội gì trạng, nói ra, "Cao Lam, Diệu tử, vào nhà lại nói." Cao Lam lúc này mới buông tay ra, đẩy Lý Diệu vào cửa. Phòng khách là nguyên trang nguyên dạng, Lý Diệu không có tăng thêm bất kỳ vật gì. Tìm ra chính quét dọn một phen, vẫn là rất sạch sẽ. Lý Song cùng Cao Lam đều là tính nôn nóng, không để ý thất bên trong đựng sức, khoảng lôi kéo ở Lý Diệu, không kịp chờ đợi bắt đầu thẩm vấn. Diệu tử, ngươi là vay mượn, vẫn là phạm tội? Lý Diệu vô ngữ, nói, cô, tỷ, có phải hay không cha ta nói với các ngươi cái gì? Cao Lam cả giận nói, bớt nói nhiều lời, thành thật khai báo. Lý Diệu thầm nghĩ, lấy lão ba tính tình, dù là trong nhà đào ra đại bảo tàng, đều sẽ không đối với đại ba cùng cô che giấu, liền yếu ớt địa đạo, cô, tỷ, ta không có vay mượn, cũng không có phạm tội, là ta từ ra sữa gian phòng bên trong, đào ra một cái dương hoàng kim. Cái gì? Ngươi đào ra hoàng kim? Thật giả? Lý Song cùng Cao Lam một mặt kinh ngạc, tràn đầy hoài nghi. Ta đi. Lão ba nói cho cô mình phạm tội khả năng, làm sao biết không có nói cho cô đào hoàng kim? Chẳng lẽ lão ba lên tham nghiệm, muốn nuốt một mình? Điều đó không có khả năng a. Lý Diệu phi thường buồn bực. Chỉ là một điểm nhỏ cá hoa vàng mà thôi, Lý Diệu căn bản không để trong lòng, lời đã ra miệng, liền đem biên tốt lý do êm hay nói, còn xuất ra cá đủ vàng khi bằng chứng. Nhìn đến từng đầu cá đủ vàng, Lý Song cùng Cao Lam vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ. Thật sự là Lý Diệu phát hiện cá đủ vàng thuyết pháp, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lý Diệu nửa đêm đứng lên đi nhà xí, nhìn đến một cái màu vàng thỏ rồi rào sức sống mà xuyên qua ra sữa cửa phòng, khi hắn đẩy cửa phòng ra thì màu vàng thỏ biến mất ở gầm giường. Tại Thanh Sơn thành phố một vùng, có cái truyền ngôn, nói là chỉ cần thấy được có màu vàng kim động vật biến mất tại một nơi nào đó, ở cái địa phương này đào xuống đi, liền sẽ thu hoạch được hoàng kim. Màu trắng bạc động vật, đại biểu là bạch ngân. Cái này truyền thuyết, Lý Song cùng Cao Lam đều nghe qua. Có thể cái này chỉ là truyền thuyết ta. Lý Diệu nói đến có cái mũi có mắt, lại có vật thật làm chứng. Cao Lam nắm lấy tóc có chút phát điên, luật sư đầu đều bị làm một bức. Đi, đi Lý Gia Câu. Cao Lam bắt lấy Lý Diệu, liền muốn đi Lý Gia Câu thực địa khảo sát. Như thế không thể tưởng tượng sự tình, cũng khơi gợi lên Cao Lam nồng đậm hứng thú. Lý Song nói ra, Cao Lam, đây hơn nửa đêm, đường không dễ đi, sáng mai chờ ngươi đại cứu tiểu cứu đến, chúng ta lại cùng đi. Cái gì, đại bá ta cũng biết trở về. Lý Diệu lời này vừa hỏi ra lời, cũng minh bạch, bác gái sẽ đến, đại bá tự nhiên cũng tới. Thôi, tới thì tới đi, vừa vặn mọi người đều biết. Cá đủ vàng đó là tại ra sữa gian phòng bên trong móc ra, Thiên Vương lão tử đến, Lý Diệu đều nói như vậy. Về phần những này cá đủ vàng kết cục là nộp lên, vẫn là ba nhà phân, Lý Diệu cũng không đáng kể. Như vậy chút ít cá hoa vàng, Lý Diệu thật đúng là không để vào mắt. Còn không có một lượng căn trăm năm nhân sâm đáng tiền. Cao Lam buông tay ra, chừng Lý Diệu liếc mắt, cầm điện thoại di động lên, nói ra, "Mẹ, ngươi hỏi thăm đại cứu tiểu cứu lúc nào đến, ta điểm thức ăn ngoài, đói chết ta." Lý Diệu vội nói, "Ta đến điểm, ta đến điểm. Ta khẩu vị, ngươi hiểu." "Minh bạch, minh bạch." Cao Trung trước kia, Cao Lam nô lệ, Lý Diệu có thể không có thiếu khi, tự nhiên là rõ ràng. Điểm một đống thức ăn ngoài Lý Diệu, ngẩng đầu nhìn đến nhìn mình chằm chằm Cao Lam đỏ lên bên mắt, sinh lòng ấy nấy, nghiêm túc nói, "Tỷ, ta thật không có phạm pháp. Ta quản ngươi phạm không có phạm." Cao Lam xoay người, đôi tay ở trên mặt bướt bướt, lại xoay người, nói ra, "Diệu tử, ngươi bán bao nhiêu vàng?" "60 căn, hơn 170 vạn." "Lời nói thật." "Lời nói thật." "Bán thế nào, bán là cùng một nơi sao?" "Không phải, hai cái hãng cầm đồ, 7-8 cái bên đường Hoàng Kim thu hồi cửa hàng, đều là tại Thanh Sơn thành phố." "Ta đã biết." Cao Lam nhẹ gật đầu, ngồi vào trên ghế salon, cầm điện thoại không biết đang làm gì. Lý Song vô vô bên người ghế sofa, nói, "Diệu tử, tới ngồi." Lý Diệu từ nhỏ đối với cái này bác gái là lại yêu lại sợ. Bác gái rất hào phóng, cho Lý Diệu mua đồ mắt cũng không ngáy. Khi còn bé quần áo đồ chơi, cao trung đại học điện thoại máy tính, cơ hồ đều là Lý Song bán. Bác gái lại quá nghiêm khắc. Tuổi thơ đệ nhất ngừng lại yêu giáo dục, đó là đến từ bác gái. Nhanh chút quất vào trên thân, cái kia sảng khoái, Lý Diệu còn ký ức như mới. Nước mắt nước mũi dán một mặt ảnh chụp, còn bị Cao Lam thu vào lấy. "Cô, ta đi nấu nước trong bầu." Lý Diệu tiến vào phòng bếp. Chương 89, tổ truyền chương 89, tổ truyền thức ăn ngoài vừa tới. Đại bà Lý Võ cùng Đường Ca Lý Vượng mang theo ra sữa cũng đến. Nhìn đến cá đủ vàng, nghe Lý Diệu giảng thuật, bốn người cũng đều bị làm trầm mặc. Nói không tin đi, hơn trăm đầu cá đủ vàng đang ở trước mắt. Nói thư đi, vàng thọ dẫn đường thuyết pháp, tại chủ nghĩa duy vật trước mặt, hiện tại quả là hoang đường chút. Lý Vượng trước hết nhất từ mộng bức bên trong tỉnh táo lại, vô Lý Diệu bà bay, cười nói, "Hảo tiểu tử, vận khí tốt, chỉ là hại chúng ta lo lắng hai hùng thời gian dài như vậy, làm như thế nào bồi thường?" Lý Vượng lời này, để Lý Diệu chịu đến mấy lần đánh. Lao ra từ một cái gậy chống liền đánh vào Lý Diệu trên mông, đại bá lau mặt khăn mặt liền lắc tại Lý Diệu trên bờ vai, liền ngay cả nãi nãi đều đập Lý Diệu mấy lần. Cái này không bất việc hải tử. Trên đường đi, đều tại vì Lý Diệu lo lắng hãi hùng. Hiện tại tốt, Lý Diệu không có lừa dối, cũng không có phạm tội, đều thở dài một hơi. Làm sao bồi thường đều có thể, chỉ là, ca, ta nghe nói từ dưới đất móc ra hoàng kim, đều là muốn lên dao, không lên dao là vi phạm. Cha mẹ không dùng được, Lý Diệu đây là muốn trước hết để cho đại bá cùng cô quyết định hoàng kim xử lý ý kiến. Lão gia tử gậy chống đập lên mặt đất, nói, đây là chúng ta lao Lý gia tổ truyền, nộp lên cái giám, đã Diệu tử móc ra, lao đại, lao nhị, các ngươi nói một chút xử lý như thế nào. Đại bà Lý Võ cười nói, chúng ta lão tổ tông vào Nam ra Bắc, góp nhặt tiền riêng, không nghĩ tới bị Diệu tử đào lên, cái kia Diệu tử ngươi liền giữ lại cưới vợ. Lý Vượng băng ra Lý Diệu trên bờ vai khăn mặt, nói, có đây bút hoàng kim, tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian cưới cái nàng dâu, vì ta lao Lý gia nối roi tông đường, gia sữa vẫn chờ ôm kim tôn đấy. Lý Vượng so Lý Diệu đại 8 tuổi, đã sớm kết hôn, sinh hai cái quê nữ. Mỗi ngày bị ra sữa thuốc ba thai, tên này là muốn họa thủy đông dẫn. Lý Võ cùng Lý Vượng nói như vậy, là tỏ rõ lập trường, hoàng kim là rượu từ móc ra, cái kia chính là Lao Tam gia. Lý Song đang muốn nói chuyện, Cao Lam vượt lên trước một bước, nói, nguyên lai là gia truyền hoàng kim, ông ngoại ngươi làm sao không nói sớm, hại ta còn đang suy nghĩ lấy làm sao vì rượu tử tẩy thoát quan hệ. Rượu tử, tranh thủ thời gian lấy vợ sinh con, nếu không liền thật xin lỗi Lao Lý gia tổ truyền hoàng kim. Lý Song đi theo cười nói, chính là, ta khoa bảng đã sớm chuẩn bị xong. Lao gia tử đứng lên đến, gậy chống đi trên mặt đất trùng điệp đâm một cái, nói, rượu tử, ngươi bá hòa ngươi cô đều nói như vậy, ta liền cho ngươi một cái nhiệm vụ, năm nay kết hôn, sang năm sinh con, vậy cứ thế quyết định. Có nghe hay không? Mãi mãi đánh Lý Diệu một cái. Khá lắm, lấy thuốc hôn lý do, xác định đây bút hoàng kim thuộc về. Gừng càng già càng cay. Lao ra từ một cái tổ truyền thuyết pháp, giải quyết Lý Diệu nỗi lo về sau. Trong biệt thự, không có dư thừa đèn chăn. Tướng ra sữa bá cô đám người đưa đến khách sạn, Lý Diệu trở về biệt thự. Đại tráng ngủ khối lượng phi thường tốt, một mực tiếng ngáy như lôi. Lý Diệu đi vào nhà để xe. Đi cả bên trên trống rỗng. Ta không đi không, không đúng, là không thể một chuyến tay không. Lý Diệu trở về biệt thự, đi vòng vo một cái. Trong góc có Trương lão bản ghế dựa. Lý Diệu ngồi lên đi dạo chút, không có hỏng, vẫn rất thoải mái. Liền cái này, Lý Diệu gánh lao bản ghế dựa, cưới lên xe đạp cổ điển 28 in đến đường chiều, ngay tại chỗ thả xuống lao bản ghế dựa, trở về biệt thự. Không hai năng lượng đã kiếm được tay, luôn có thể lượng đạt đến 3. Giải quyết trong lòng nan đề, Lý Diệu tâm tình nhẹ nhõm, nếu không phải muốn chờ cha mẹ, liền nằm ở trên giường ngon lành là đi ngủ. 3 giờ sáng, Lý Văn cùng Hoàng Ngọc đến. Ngươi hải tử này, làm ta sợ muốn chết. Hoàng Ngọc ôm lấy Lý Diệu vui đến phát khóc. Nhi tử không có phạm tội, còn phải một bút tiền tài bất nghĩa, Lý Văn nhếch miệng mừng rỡ. Cha mẹ, các ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Lý Diệu đem phòng ngủ chính gian phòng cho cha mẹ, hắn đi cùng đại tráng chen một cái. Thật sự là buồn ngủ quá, dù là đại tráng tiếng ngáy như lôi, Lý Diệu cũng ngủ thiết đi. Nhị Phượng trằn trọc. Trường tôn hoàng hậu ngủ cạn, Nhị Phượng một cái xoay người cũng có thể làm cho nàng mất đi buồn ngủ, không thể nhịn được nữa, vẫn phải nhịn lấy nói, nhị lang, còn đang vì con nổi mà dày vò. Nhị Phượng ngồi dậy đến, hỏi ngược lại, quan ông tỷ, ta là rất ngu người sao? Nhị lang chính là nhân trung long vượng, sao lại ngu xuẩn? Quan âm thì, vậy ngươi nói, ta sẽ ngốc đến cầm mấy ngàn công tượng cùng kỹ thuật, thư tịch khi hồi môn. Đúng à, nhị lang ngươi không thể lại làm như vậy. Trường tôn hoàng hậu lại không hiểu hỏi, có thể Lý Diệu vì sao muốn đem nỗi oan ức này đội lên người trên đầu. Nhị phượng trầm giọng nói, quan âm thì, cái này không phải trọng điểm. Trường tôn hoàng hậu nghi ngờ hỏi, nhị lang, ngươi muốn nói cái gì? Tuy nói ta không biết hậu nhân vì sao để ta có nổi, có thể có một chuyện chắc chắn sẽ không là giả, cái kia chính là thổ phồn trở thành đại đường trăm năm kinh địch, chiếm lại đường nửa giang sơn, càng là đánh hạ Trường An. Bậc này đại sự ghi chép tại trong sử sách, vậy liền tuyệt sẽ không sai. Trường tôn hoàng hậu bị điểm tỉnh, sợ hay nói, nhị lang, thổ phồn có thể cấp tốc quật khởi trở thành đại đường kinh địch, vậy cái này trong đó tất có đại đường vô tâm cường viện, đây người không phải ngươi, này sẽ là ai? Nhị phượng cùng trường tôn hoàng hậu đã đoán được là ai. Lý Diệu nói, thổ phồn 20-30 năm liền quật khởi, vậy cái này trợ cấp người không phải nhị phượng, chỉ có thể là Lý Trị. Trường tôn hoàng hậu cả giận, chị nô có thể nào như thế thích việc lớn hám công to? Quan âm thì, chị nô thích việc lớn hám công to, khiến thổ phồn làm lớn, ta đang nghĩ chị nô có thể hay không còn để quốc gia khác đắc lợi giả tại một số năm sau, lại như thổ phồn ý hiếp được hưởng hạ. Mà hậu nhân lại đều đem những ngày nổi đội lên ta trên thân. Quay nửa ngày, Cao Dương rất khốn, cùng Thành Dương không nói vài câu, liền ngủ mất. Điện thoại hào phóng cho cùng giường Thành Dương chơi. Chờ Cao Dương tỉnh lại, sắc trời đã sáng lên, duỗi lưng một cái, thấy Thành Dương đỏ hồng mắt nhìn đến mình, giật nảy mình, hỏi, 16 tỷ, thế nào? Cao Dương, điện thoại không sáng, có phải hay không bị ta làm hư? Thành Dương phi thường ấy nấy, âm thanh có chút nghẹn ngào. Cao Dương cầm qua điện thoại, ấn nút mở máy, màn hình điện thoại di động rất nhanh sáng lên, trong chốc lát, nhắc nhở lượng điện không đủ, lại chờ một lúc, màn hình tối. 16 tỷ, là điện thoại không có điện. Làm sao khởi động máy, làm sao tắt máy, biết chưa điện liền sẽ tự động đóng cơ, những này cơ bản nhất tin tức, Lý Diệu đều nói cho Cao Dương. Vậy thì tốt quá. Thành Dương thở dài một hơi. 16 tỷ, ngươi ngủ tiếp a. Không được, ta muốn đi chờ nhị thúc. Thành Dương vui vẻ ra mặt, không có lòng ngày nấy, toàn thân trở nên nhẹ nhõm, hoàn toàn không có một chút buồn ngủ. À, ta quên, ngươi hôm nay muốn đi theo nhị thúc về phía sau đời, vậy chúng ta nhanh lên đứng lên đi, miễn cho nhị thúc đi, vậy ngươi lại phải đợi lần sau. Ai u, tranh thủ thời gian đứng lên. Thành Dương vô cùng lo lắng mà rời giường, rửa mặt thay quần áo mặc vào trang phục trẻ em đồng hải, chạy hướng lập chính điện. Hoa không cần a ra. Hoa muốn ba ba. Tiểu bị tử trông mong mà chờ lấy ba ba đến, tốt cùng ba ba tiếp tục đi chơi. Cao Dương xem xét, liền biết mình không đùa, đành phải chờ nhị thúc đến, đưa điện thoại di động cho nhị thúc cầm lấy đi nạp điện. Chỉ là đợi trái đợi phải, thủy chung không gặp nhị thúc đến. Thành Dương nhéo miệng, nước mắt tại trong hốc mắt muốn rơi không xong. Chương 90, trở về quê hương chương 90, trở về quê hương oan ức, tư lịch cái gì, hiện tại đều không có phát sinh, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Diệt đi thổ phồn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, dạng này mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Về phần cái khác thai hoàng ẩm, vậy liền đem xung quanh quốc gia đều diệt, thổ địa toàn diện đặt vào đại đường bản đồ. Nghĩ thông suốt đây điểm, đạt được tâm lý an ủi, nhị phượng cuối cùng là ngủ thiết đi. Nhị lang nên đứng lên vào chiều. Ngủ một canh giờ, nhị phượng lại bị đánh thức. Nhị phượng mở mắt câu nói đầu tiên, hỏi là tối hôm qua nhị đệ mang đến cái gì, thế nhưng là năng lượng mặt trời. Lập chính điện theo hầu thái giám tổng quản Tiêu Viêm nói, vậy hạ, Lý Lang Quân tối hôm qua mấy cái đeo đến một tấm hình dạng quái dị, giống cái ghế đổ vật. A. Nhị Phượng mặc dù tiếc nuối không phải năng lượng mặt trời, nhưng cũng dâng lên hứng thú. Rửa mặt thay quần áo, Nhị Phượng đi vào tiền điện, gặp được hình dạng quái dị cái ghế. Nhị Phượng cẩn thận ngồi đi lên. Cái mông phía dưới mềm mại, tựa ở thành ghế bên trên thoải mái. Có thể 360 độ chuyển động, có bánh xe còn có thể di động. Nhị Phượng trọn vẹn thể nghiệm một phút, lúc này mới khen, thoải mái, tốt chỗ ngồi, a nạ, dọn đi hiển đức điện. Nếu không phải đặt ở thái cực điện dở dở ương ương, Nhị Phượng đều phải ngồi cái ghế kia vào chiều. Chiều hội bên trên, Nhị Phượng bổ nhiệm và miễn nhiệm một chút quan viên. Lý Đại Lượng điều nhiệm Lương Châu Đô đốc, Lý Đạo Ngạn điều nhiệm Dân Châu Đô đốc, Cao Táng Sinh điều nhiệm Lợi Châu thứ sử. Theo những quan viên này điều nhiệm, ngay cảm đám đại thần liền phát giác được, bệ hạ đối với thổ cấp hồn thái độ phát sinh biến hóa, đây chỉ sợ không phải chỉ thủ không công. Trinh Giảo Kim, Úy Chỉ Kính Đức, Hầu Quân Tập, Lý Đạo Tông trở võ tướng hưng phấn. Trường Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Vương Khuê và chúng văn thần cũng có chút kích động, thẳng nương tặc, thổ cấp hồn hàng năm tập bên cạnh thai họa đại đường mất tính, đều phải bọn hắn đến trợ cấp chủ kiến. Một hơi này, cũng giấu ở văn thần trong lòng. Tuy nói đại đường trọng tâm tại phía bắc, có thể bệ hạ thật muốn làm thổ cấp hồn, tất cả mọi người khẽ cắn môi nắm chặt dây lưng quần, làm sao cũng phải đem cơn giận này cấp ra. Bị người cưới tại trên cổ đi đã nhiều năm, là người, đều mẹ hắn chịu đủ. Nhị Phượng không có ở triều hội bên trên công khai muốn làm thổ cấp hồn, tại trước khi bên dưới luôn thì, điểm danh Lý Tĩnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Cao Sĩ Liêm, Tần Bình, Trình Giảo Kim, Úy Chỉ Kính Đức, Hầu Quân Tập, Lý Đạo Tông chờ mười mấy người đến hiển đức điện mở tiểu hội. Đây là muốn hướng thổ cấp hồn khai chiến. Theo triều hội quan viên đi ra thái cực cung, đây đạo tin tức liền bắt đầu tại Trường An thành truyền bá. Nhị Phượng không có che giấu, coi chừng bụng đám đại thần tụ tập tại hiển đức điện, liền tuyên bố muốn diệt thổ cấp hồn. Đám văn thần không có phản đối, đám võ tướng gào gào xin chiến. Nhị Phượng không để ý Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức, cũng không có bổ nhiệm Lý Tĩnh đảm nhiệm Tây Hải đạo hành quân đại tổng quản, chỉ bổ nhiệm Hầu Quân Tập đảm nhiệm Tích Con Đường bằng đá hành quân tổng quản, Lý Đạo Tông đảm nhiệm Thiện Thiện đạo hành quân tổng quản. Nhị Phượng mệnh Hầu Quân Tập cùng Lý Đạo Tông lập tức đi nhậm chức, ổn định Tây Bắc thế cục, chữ hàng lương thảo khí giới, đợi đại quân vừa đến, liền có thể đối với thổ cấp hồn phát động diệt quốc chi chiến. Bệ hạ từ đầu đến cuối không có bổ nhiệm hành quân chủ soái. Bệ hạ, thần xin chiến. Bệ hạ, thần xin chiến. Trình Giảo Kim cùng Úy Chỉ Kính Đức nhìn nhau, hỏa quang bắn ra bốn phía. Hai người đối với cái này hành quân chủ soái đều tình thế bắt buộc. Bị Nhị Phượng dự định Lý Tĩnh, tức là bất động thanh sắc, tựa như ăn dưa của chúng. Nhị Phượng đối với đám đại thần thần sắc thu hết vào mắt. Lý Tĩnh như ẩn hình nhân một dạng bộ dáng, để Nhị Phượng đông nhiên nhớ tới một người. Tên này, chẳng lẽ cái thứ hai Tư Mã Ý? Ý nghĩ này có chút hoang đường, lại đang Nhị Phượng tâm lý lưu lại một dấu ấn. 7 giờ, ăn xong điểm tâm, một nhóm 4 chiếc xe lái về phía Lý Gia Câu. Đi qua trấn bên trong thì Lý Văn cùng Lý Võ cùng gặp phải người quen chào hỏi, nói là đưa hai lão trở lại thôn quê cư trú. Đến Lý Gia Câu, nhị đại gia chờ lão nhân, thấy lão hỏa kế trở về, đều rất cao hứng, lần nữa biết lão hỏa kế là trở lại thôn quê cư trú thì càng cao hứng. Lý Võ là trưởng tử, rất hiếu thuận, cũng rất tốt mặt mũi, một lần nữa tu sửa phòng cũ, để hai lão ở đến thoải mái, đi qua hắn miệng, liền trở thành hắn hiếu tâm. Tại nhị đại gia chờ lão nhân tán dương dưới, Lý Võ lại đem cho nhị đại gia ba nhà tu sửa công lao nhận. Số tiền kia, hiếu thuận Lý Vượng tại chỗ liền chuyển cho Lý Diệu. Lý Võ, Lý Văn cùng Lý Song trở về quê hương tin tức, đi qua trấn bên trong gặp phải người quen truyền ra, ba người điện thoại liền vang lên không ngừng. Lý Võ là Lý Gia Câu cái thứ nhất sinh viên, tại trấn bên trong thậm chí trong huyện, một mực thuộc về lẫn vào tốt. Lý Song là Lý Gia Câu cái thứ hai sinh viên, gả người ta cảnh càng tốt hơn. Chỉ có Lý Văn, người không bằng kỳ danh, miễn cưỡng tốt nghiệp trung học, chạy đến Thâm Thành làm công, gặp Trung Thực Hoàng Ngọc, tại ca tỷ tài trợ bên dưới mở ra siêu thị. Lý Võ cùng Lý Song phát đạt, lần lượt mà dìu dắt cái này đệ đệ, làm sao lão tam thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, làm gì cái gì không được. Cuối cùng là lão gia tử lên tiếng, đừng chơi đùa lung tung lão tam. Lý Văn phu thê ngay tại Thâm Thành, trông coi tiểu siêu thành phố. Một đám đó là 20 mấy năm, không có đại phú đại quý, cũng là bình bình an an mà kiếm lời một ít tiền. Chỉ là khổ Lý Diệu, làm thật nhiều năm đóng giữ nhi đồng. Lý Văn tuy nói không bằng ca tỷ, nhưng hắn về nhà số lần xa nhiều hơn ca tỷ. Quê quán nhân tình vắng lai, cơ bản đều là Lý Văn đang đi lại. Lý Văn điện báo quá nhiều ca tỷ, nhưng điện báo giả thân phận, liền muốn thua kém nhiều rồi. Lý Võ tam tỷ đệ hợp lại kế, dứt khoát tại trấn bên trong khách sạn đặt trước hơn mấy bàn, mở tiệc chiêu đái thân bằng hảo hữu đồng hương đồng học. Đến một lần liên lạc một chút tình cảm. Thứ hai hai lão tại gia tộc sinh hoạt, cũng là một cái chiếu ứng, gặp phải chuyện gì, cho dù là phụ một tay, đó cũng là vô cùng tốt. Người một nhà chen tại ra sữa gian phòng bên trong. Dưới giường bị đào qua vết tích, một cái rõ ràng liền được chôn qua mấy chục năm dương gỗ, lại thêm bằng chứng cá đủ vàng. Mọi người đều rất vô ngữ, đặc biệt là hai lão, làm sao cũng không nghĩ ra, ngủ mấy chục năm dưới giường sẽ chôn lấy một dương vàng. Lý Võ Lý Song tối hôm qua liền biểu thị không cần hoàng kim, Lý Văn vẫn là muốn vân một phần cho cá tỷ. Tại Lý Văn kiên trì dưới, Lý Võ cùng Lý Song các nhận lấy 10 đầu cá đủ vàng. Lão gia tử cũng nhận lấy 10 đầu cá đủ vàng khi bảo vật gia truyền, Lý Văn phu thê giấu đến 30 đầu chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn lại Lý Vượng lấy đi hiện hiện, đến lúc đó đem tiền chuyển cho Lý Diệu. Lý Diệu vui thấy kỳ thành, Lý Vượng vì hắn hợp lý hiện hiện một khoản tiền. Lão Lý gia tự nhiên sẽ đối với hoàng kim thủ khẩu như mình, dù cho có ý tiết lộ, hoặc là một câu tổ truyền, hoặc là Lý Văn Lý Song hiếu kính cha mẹ. Không có bằng không có theo, cũng chỉ có thể đỏ mắt ghét tị. Cao Lam đang nghiên cứu dương gỗ. Lý Vượng hỏi, Cao Lam, làm sao vậy, đây vô mục cái dương, chẳng lẽ còn có thể đáng chút tiền? Cao Lam nói ra, ca, ta cảm thấy cái dương này thật đặc biệt, Diệu tử, cái dương này ta mang đi. Lý Văn cười nói, Cao Lam vẫn là ưa thích những này lão vật. Cao Lam yêu thích từ nhỏ đã không giống bình thường. Các nữ hải tử gian phòng đều là phấn hồng trang trí, Cao Lam gian phòng bên trong bày ra đều là lão vật. Nhà này phòng ở cũ điêu cửa sổ chờ lão vật, cơ bản đều bị khi còn bé Cao Lam cho nạy ra đi. Tỷ, chỉ cần ngươi không chê bẩn. Tuy nói cái dương là từ đường chiều cầm về, nhìn cái kia rách dưới bộ dáng, Lý Diệu không cho rằng sẽ đáng tiền, liền tính đáng tiền cũng xứng đáng biểu tỷ phát tài. Chương 91, thành dương lễ vật. Chương 91, thành dương lễ vật. Bá cô ca tỷ làm việc đều rất bận, cha mẹ siêu thị cũng thiếu không được người. Mọi người đều quyết định sáng sớm ngày mai liền ly hương trở về. Hai lão không đi, phòng ở cũ tại tu sửa, còn không thể ở người. Hai lão đem ở đến biệt thự, trong thời gian này từ Lý Diệu chiếu cố. Lý Diệu cự tuyệt Bá cô ca tỷ làm việc giới thiệu, lại một lần nữa biểu thị muốn kiểm tra công, mọi người biểu thị tôn trọng. Con loại cha, có Lý Văn vết xe đổ. Lý Võ cùng Lý Song không miễn cưỡng Lý Diệu. Thi công trong lúc đó, bạn gái vẫn là cần. Hai lão vẫn chờ ôm kim tôn đâu. Nhìn đến Lý Vượng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Lý Diệu cảm thấy đau đầu. Có da sữa ở bên người, mang hai là đừng nghĩ thanh tịnh. Cũng may, Lý Diệu qua loa tắc trách cha mẹ gây nên ố long sự kiện, đạt được viên mãn giải quyết. Tiếp xuống thời gian bên trong, lão gia tử làm giám sát, mắt lom lom nhìn đến thi công hiện trường. Bên cạnh đứng đấy hùng tráng đại tráng, đại tráng trên bờ vai đứng đấy côn côn. Lý Diệu rất hoài nghi, đây là lão gia tử lo lắng công nhân đào đi có khả năng chôn ở trong nhà hoàng kim, lại sợ đoạt không qua người, kéo đại tráng cùng côn côn làm bảo tiêu. Cái này gà, coi như không tệ. Lý Vượng cùng Cao Lam đối với thất thải giận tình gà khen không dứt miệng, khi biết được cái này gà tên là côn côn thì càng là tán dương đại tráng sẽ rất đặt tên. Lý Song cùng lão mụ làm nhảm việc nhà, Hoàng Ngọc sửa soạn phòng ở cũ bên trong đồ vật. Lý Võ cùng Lý Văn đi chấn bên trong, cùng người quen khoác lác đánh cái rắm. Lý Vượng cùng Cao Lam lôi kéo Lý Diệu khắp nơi đi dạo, nhớ lại tuổi thơ chuyện lý thú. Chỉ là năm đó ruộng lúa, quả lâm, hồ nước đều đã cỏ dại rậm rạp, không có sinh cơ, cũng mất người dân lao động hoàn thành thiếu ngữ. Đập vào mắt chỗ, hiển thị rõ tiêu điều. Cao Lam đứng tại bên bờ sông, đột nhiên cười to đứng lên. Lý Vượng cũng cười. Lý Diệu cảm thấy không ổn. Quả nhiên, Cao Lam hi hi vui vẻ nói, Diệu tử. Cao Lam nói bị Lý Vượng đánh gãy, Lý Vượng vô vô Cao Lam bả vai, cười nói, tốt, Diệu tử đều thành niên, Cao Lam, chừa cho hắn chút mặt mũi. Vẫn là ca tốt. Lý Diệu hướng Lý Vượng ném đi cảm kích ánh mắt. Nào có thể đoán được. Lý Vượng tùy theo nói ra, Diệu tử, ta vẫn muốn không rõ một sự kiện, năm đó ngươi là làm sao biết bị hai cái tiểu nữ sinh lột quần. Cố ý sao? Ta siết cái đi. Đây còn không bằng Cao Lam nói sao? Lý Diệu trợn tròn mắt, cũng quấn cực kỳ. A, còn có việc này, ca, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Cao Lam hứng thú nổi lên. Lý Diệu chạy trối chết. Lý Diệu đây vừa trốn, liền trực tiếp trốn về huyện thành. Thời gian cún đầu kết thúc là 8 điểm, hiện tại đều đã 10 giờ rưỡi, Lý Diệu cần phải đi một chuyến đại đường, nói rõ một chút tình huống. Lý Vượng bày quyết điểm, vừa bận cho Lý Diệu một cái lý do. Năng lượng mặt trời thiết bị hiện tại không tốt mang theo, trước chậm rãi. Điện thoại không có điện, bộ đàm không có điện, vậy trước tiên dùng sạc dự phòng. Lý Diệu mua 5 cái điện thoại sạc dự phòng, lại mua 5 cái có thể kiêm dung bộ đàm nạp điện đại dung lượng sạc dự phòng. Tuy nói vừa bán sạc dự phòng lượng điện không nhiều, thích hợp dùng đi, Lý Diệu cũng không có thời gian nạp điện. Tiểu Hủy Tử cùng Cao Dương có điện thoại, Lý Diệu cái này khi nhị thúc cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ngay tại đây vợ con tiệm điện thoại bên trong, mua 10 cái giá trị 398 điện thoại. Giá cả tiện nghi, công năng cũng không ít, có đèn tin, có máy tính, còn có mấy khoản máy rời trò chơi nhỏ. Suy nghĩ một chút, Lý Diệu khẽ cắn môi, nhịn đau cho Thái Thượng Hoàng mua cái giá trị cao tới 998 điện thoại. Lý Diệu lại đến bảo hiểm lao động cửa hàng mua 3 dương bao tay. Trở về biệt thự nhà để xe, khóa chặt cửa, chứa lên xe, đến đại đường. Hơn 11 giờ, đế hậu đám công chúa bọn họ trông mòn con mắt. Thấy Lý Diệu cuối cùng xuất hiện, không khỏi là cực kỳ mà thở dài một hơi. Ba ba. Tiểu Hủy Tử bước đến ngắn nhỏ chân, nào về phía Lý Diệu. Lý Diệu một thanh cơ lấy Tiểu Hủy Tử, tại tiểu bánh bao trên mặt hôn một cái, nói, ngoan quê nữ, có muốn hay không ba ba. Tiểu Hủy Tử ôm Lý Diệu cổ, giòn tan địa đạo, Hủy Tử muốn ba ba, hoa muốn đi cưỡi ngựa ngựa, còn muốn ngồi xe thủ nhún. Nhị thúc, ta cũng muốn ngồi xe thủ nhún. Cao Dương ôm lấy Lý Diệu cánh tay. Tại Cao Dương làm mẫu dưới, Thành Dương cũng ôm lấy Lý Diệu một cái khác cái cánh tay, giơ lên mặt, một đôi mắt sáng hồng hồng, nói ra, nhị thúc. Âm thanh hiển thị rõ nghẹn nào. Không có cái gì có thể so sánh yêu thương áo đông nhỏ, làm người khác ba ba càng khiến người ta phát điên chuyện. Hủy Tử cùng Lý Diệu như thế thân mật, dập trận tại chỗ mà đến nhị phượng bén tay áo lên, đang muốn cùng Lý Diệu nói dóc, thấy Thành Dương bộ dáng như thế, khí lập tức tiêu tan. Cho tới trưa, Thành Dương đều tại yên lặng rơi lệ. Lúc này, nhị phượng mới tỉnh ngộ tới, cho tới nay, thật có chút lạnh nhạt cái này đích thứ nữ. Nhị phượng vuốt ve Thành Dương đầu, nói ra, nhị đệ, ta cùng Quan Âm tỷ đáp ứng Thành Dương hôm nay đi theo ngươi bên kia có được hay không? Lý Diệu không biết có việc này, lập tức khó xử đứng lên. Hôm nay khẳng định không thích hợp mang Thành Dương đi. Có thể tiểu nữ hài bộ này bị cốt dạng, quả thực làm cho đau lòng người. Lý Diệu thả xuống Hủy Tử, ngồi xổm xuống nặn nặn Thành Dương khuôn mặt, ôn nhu nói, Thành Dương, nhị thúc hôm nay bên kia có khách, không thể dẫn ngươi đi, nhị thúc đáp ứng ngươi, lần sau cái thứ nhất dẫn ngươi đi. Ngoan, không khóc ca, nhị thúc mang cho ngươi cái điện thoại. 11 cái điện thoại, Lý Diệu chứa ở trong ba lô. Lý Diệu kéo ra một đường nhỏ, vừa vặn đưa tay đi vào xuất ra một cái điện thoại di động. Thành Dương, có thích hay không?
Nhị thúc, ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi.
Thành Dương thấy chỉ có mình có điện thoại, nhị thúc là đau mình, tiểu nữ hải nín khóc mỉm cười.
16 tỷ, ta dạy cho ngươi chơi như thế nào điện thoại.
Cao Dương cầm qua hộp, nhanh gọn mở ra đóng gói, lấy điện thoại di động ra nhìn lên, cùng mình không giống nhau à, với lại xem xét, còn kém thật nhiều. Cao Dương lấy điện thoại cầm tay ra đặt chung một chỗ, rõ ràng hơn. Lý Diệu cảm thấy có chút quĩnh. Xuyên biệt đến nay, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệu ra mặt dày rất nhiều, cầm qua cho Thành Dương điện thoại, khởi động máy, nói ra, Thành Dương, cái điện thoại di động này chơi rất hay. Sau khi mở máy, ấn mở trò chơi ô biểu tượng, ấn mở các hoa quả trò chơi. Lý Diệu làm mẫu lấy chơi, lập tức hấp dẫn lấy tiểu công chúa nhóm ánh mắt. Liền ngay cả lại gần Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu, đều nhìn đến nhìn không chuyển mắt. Đại đường đồ nhà quê nhóm, chưa từng gặp qua như vậy thú vị trò chơi. Lý Diệu nhớ kỹ khi còn bé còn không có điện thoại, tại Lý Gia Câu, tiểu bá vương đều có thể chơi đến mất ăn mất ngủ. Chơi vui, cái này chơi vui, nhị thúc, ta điện thoại tại sao không có? Cao Dương cảm thấy, mình cái này càng thêm tinh xảo điện thoại, không thơm. Hoa muốn cắt, hoa muốn cắt. Tiểu Hủy Tử bay nhảy lấy đôi tay muốn bắt điện thoại. Lý Diệu đưa điện thoại di động nhét vào Thành Dương trong tay, xoa bóp tiểu Hủy Tử khuôn mặt, nói, cái điện thoại di động này là Thành Dương, Hủy Tử không thể vào ta. Ấn a, hoa cùng nhị tỷ cùng nhau chơi đùa. Tiểu Hủy Tử khéo léo tiến đến Thành Dương bên người. Tốt, các ngươi cùng nhau chơi đùa, ta và các ngươi a già có lời nói. Lý Diệu một tay ba lô, một tay từ xe đạp cổ điện 28 in nâng lên kế tiếp túi nhựa, tham dự hội nghị ý Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu đi hướng tiền điện. Xe đạp cổ điện 28 in bên trên chỉ có ba dương bao tay, Trương An Nạn chỉ huy người dỡ xuống kiếm đi. Quảng trường bên trên, kích cỡ đám công chúa bọn họ đều vây quanh Thành Dương. Thành Dương vui vẻ ra mặt, bong bóng nước mùi đứa ra. Đến tiền điện, Lý Diệu mở ra ba lô, lộ ra 10 cái điện thoại. Nhị Phượng xem xét, con mắt lập tức sáng lên, vui vẻ ra mặt đưa tay chụp vào điện thoại. Ba. Lý Diệu một thanh vuốt ve Nhị Phượng tay, nói, không có ngươi phần. Chương 92, xử lý sự việc công bằng. Chương 92, xử lý sự việc công bằng. Ngươi như thế nhẹ đợi tại ta, còn có hay không đem ta làm đại ca? Cũng bởi vì đem ngươi làm đại ca, mới không thể cho điện thoại di động của ngươi. Lý do, đại ca chính là đại đường hoàng đế, nên chuyên cần chính sự, há có thể mê muội mất cả ý chí. Lý Diệu nghĩa chính ngôn tử, tựa như hóa thân ngụy thiết đầu. Nhị Phượng há to miệng, tên này nói thật có đạo lý, để hắn vô pháp phản bác. Trường tôn hoàng hậu bội nói, nhị lang, nhị đệ chỉ là chỉ đùa một chút, đúng nhị đệ, vừa rồi đã tạ. Trường tôn hoàng hậu chỉ là Lý Diệu chỉ xuất ra một cái điện thoại di động cho Thành Dương, hoàn toàn hống tốt tiểu hài tử cảm xúc. Đi qua đây một lần, trường tôn hoàng hậu khắc sâu nhận thức đến, quá khứ xác thực không để ý đến Thành Dương cảm thụ. Đại tẩu, về sau vẫn là muốn xử lý sự việc công bằng. Lý Diệu thầm than, đại ca đại tẩu vẫn là phải hướng mình học tập, hắn cái này khi nhị thúc liền không biết nặng bên này nhẹ bên kia, một người một cái điện thoại di động, nhiều công bằng. Ai, nói nghe thì dễ a. Ai bảo nhị lang như vậy có thể sinh, trường tôn hoàng hậu thân thể không tốt lắm, còn muốn chiếu cố hậu cung, khó tránh khỏi sẽ được cái này mất cái khác. Trường tôn hoàng hậu không muốn tiếp tục cái đề tài này, lập tức hỏi, nhị đệ, những này điện thoại, ngươi là như thế nào phân phối? Lý Diệu nói ra, lại tẩu, đây 9 cái điện thoại ngươi đến lúc đó cho lệ chất dự trường các nàng, cái điện thoại di động này cho lão gia tử. Tốt, nhị đệ, chỉ là cụ thể làm sao sử dụng đâu. Đại tẩu, đợi chút nữa ta dạy cho ngươi. Lý Diệu thoáng nhìn Nhị Phượng còn tại tức giận bất bình, nhấc lên túi nhựa, cười nói, đại ca, có phải hay không ưu sầu bộ đàm không có điện? Hừ. Nhị Phượng hừ lạnh một tiếng, tên này lại không mang cái kia đồ bỏ năng lượng mặt trời, lại muốn đùa ta chơi, không có cửa đâu. Lý Diệu đem 10 cái sạc dự phòng tách ra, nói ra, đại tẩu, đây 5 cái sạc dự phòng là cho điện thoại nạp điện, đây 5 cái sạc dự phòng là cho bộ đàm nạp điện. Cái gì? Cho bộ đàm nạp điện? Nhị Phượng sắc mặt trong nháy mắt tình chuyển nhiều mây, như xuyên kịch trở mặt một dạng tơ lụa, từ hông mang cho rút tay ra cơ, vội la lên, nhị đệ, nhanh nói cho ta như thế nào nạp điện. Lý Diệu cầm qua bộ đàm, cầm lấy một cây vừa xứng tiếp lời cắm vào bộ đàm nạp điện đèn chỉ thị sáng lên màu đỏ, thành công nạp điện. Đại ca, cái này tiếp lời nhắm ngay cái này ngắt lời, cái này đèn đỏ sáng lên, đã nói lên tại nạp điện, đèn đỏ chuyển xanh lục, nói rõ nạp điện kết thúc. Đại tẩu, điện thoại nạp điện. Lý Diệu trước dạy Nhị Phượng bộ đàm nạp điện, lại dạy trưởng tôn hoàng hậu điện thoại nạp điện, lại mở ra xa xa dẫn trước đóng gói, khởi động máy, dạy nàng thiết trí mặt người phân biệt cùng mật mã. Thì ra là thế. Trưởng tôn hoàng hậu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách làm sao cũng mở không ra hủy tử điện thoại. Suy một ra ba, cái khác điện thoại cũng sẽ mở máy. Dù sao không lên mạng được, điện thoại tùy tiện giày vò. Làm xong những này, bỏ ra nửa giờ, không thể mỏi mòn chờ đợi. Đại ca, đại tẩu, ta phải đi. Nhị đệ chờ chút, người bên kia tình huống như thế nào? Giải quyết, tình huống cụ thể, lần sau lại cáo chi đại ca. Tốt. Lý Diệu đi ra tiền điện. Một đám tiểu công chúa nhóm còn vây quanh cắt hoa quả, tập trung tinh thần bộ dáng, cũng không có chú ý đến Lý Diệu cưỡi xe rời đi. Quan âm tỷ, ta đi hiển đức điện. Nhị Phượng xách đi 5 cái sạc dự phòng, còn thuận đi một cái điện thoại di động. Nói đùa, đồ vật đến đại đường, ta cái hoàng đế này, còn không làm chủ được. Nhị Phượng đắc ý cười. Nhị Phượng đưa điện thoại di động nhét vào tay áo trong túi, dẫn theo cái túi đi đến chúng nữ nhi bên người. A gia. A gia, nhị thúc đâu? Xe đạp cổ điện 28 in không thấy, nhị thúc đi rồi. Thấy A gia đến, tiểu công chúa nhóm không thấy được nhị thúc, lại xem xét, xe đạp cổ điện 28 in không thấy, liền biết nhị thúc đi. Hoa muốn ba ba, hoa muốn ba ba.
Tiểu Hủy Tử ôm lấy Nhị Phượng chân, làm ầm ĩ lấy muốn ba ba. Tiểu Bánh Bao còn muốn đi theo ba ba đi bày ăn ngon, chơi chơi vui, ba ba đi không mang nàng, khó tránh khỏi bị quất. Cao Dương reo lên, ta điện thoại không có điện, ta còn muốn Nhị Thúc cho ta nạp điện. Không có cơ hội về phía sau đời, Nhị Thúc lại không cho ta điện thoại. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương cảm thấy, mình mới là nhất không đến Nhị Thúc yêu thích hài tử, rất muốn giống Thành Dương như thế khóc. Dù nói thế nào, Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đều là 11, 12 tuổi tiểu nữ hài, từ khi Lý Diệu đến về sau, vẫn nhận vắng vẻ, tâm lý chênh lệch, khẳng định là khó tránh khỏi. Lúc này Thành Dương, ngược lại là vui vẻ nhất. Nhị Thúc cũng là thương ta, thật tốt. Tiểu nữ hài tâm lý đắc ý hủy tử, đi tìm A Nương. Nhị Phượng đem mang tiểu hài tử phiền phức vứt cho lão bà, rời đi lập chính điện tiến về hiện nước điện. Đi vào hiện nước điện, Nhị Phượng đặt mông ngồi tại lao bàn ghế dựa bên trên. Xếp thành một hàng năm cái sạc dự phòng, chen vào bộ đàm nạp điện. Mở ra đóng gói lấy điện thoại di động ra, khởi động máy, ấn mở trò chơi, bắt đầu cắt hoa quả. Đang có khả năng kinh thì, Trình Dạo Kim đến. Lý Diệu trở về nhà để xe. Trong điện thoại di động, nhiều mấy cái điện thoại chưa nhận nhắc nhở, cùng một chút tin tức. Lý Diệu cho Cao Lam cùng cha mẹ trở về tin tức. Lý Văn bàn giao Lý Diệu bán tốt hơn rượu thuốc xịt, còn cho Lý Diệu vòng vo một cái vé đút lao ba đây là giữa trưa uống rượu, bắt đầu trang bức. Lý Diệu lắc đầu, không khách khí chút nào điểm thu khoản. Lý Văn mỗi lần về nhà, uống chút rượu liền dễ dàng trang, cũng may mắn hắn kiên quyết không cược, uống rượu lại nhiều cũng kiên quyết không lên bàn, nếu không nói, đã sớm cho người ta làm dê béo làm thịt 800 trở về. Mỗi cái nông thôn đều có nhiều như vậy người, mài đao xoèn xoèn hướng dê bò. Tại trấn bên trong tiệm cơm, mời cái cơm, uống chút rượu, làm sao cũng không hao phí bao nhiêu tiền. Người a, nên thể cùng cược độc không đội trời chung. Rời đi biệt tự, Lý Diệu đến cửa hàng mua lượng dương hơi tốt đi một chút rượu đế, mua hai điếu thuốc, bỏ ra hơn 8000 khối. Trả tiền, xếp lên xe. Lý Diệu lái xe tiến về Lý Gia Câu. Nhị mãi mãi chờ lão nhân, đốt đi một bàn địa đạo nông gia món ăn. Ăn đến Lý Vượng cùng Cao Lam hô to ăn ngon. Chờ Lý Diệu đến thời điểm, mọi người sớm đã ăn xong. Liên ăn cơm thừa rượu cạn, Lý Diệu nhét đầy cái bao tử. Không có gặp cha và đại bá, không cần hỏi, còn tại trấn bên trong uống rượu khoác lác. Diệu tử, câu cá đi. Lý Vượng cùng Cao Lam chơi hưng nổi lên, muốn trải nghiệm một thanh câu cá niềm vui thú. Đi. Vài ngày không có câu cá, Lý Diệu cũng cảm thấy tay ngứa. Một đoàn người chạy tới bờ sông câu điểm. Cao Lam đi tại đại tráng sau lưng, nhìn đến đại tráng trên bờ vai côn côn, càng ngày càng là ưa thích, nói ra, đại tráng, có thể hay không đem côn côn đưa cho ta? Không đưa. Đại tráng bình thường sẽ không cự tuyệt người, đây là khó được một lần rõ ràng cự tuyệt. Cao Lam sờ lên cái mũi, vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, thật sự là côn côn sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ đốt lên, có như vậy một cái sủng vật, tuyệt đối đẹp. Lý Diệu cười nói, tỷ, ngươi nếu là ưa thích, qua vài ngày cho ngươi đưa hai cái. Cao Lam nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, muốn cùng đại tráng cái này côn côn đồng đạo. Lý Vượng nói theo, Diệu tử, cũng cho ta gửi hai cái, muốn rất tốt, tẩu tử ngươi sinh nhuế nhuế, thân thể có chút suy yếu, vừa vặn bồi bổ. Thật đúng là danh hoa vào các mắt, có người thưởng thức, có người bánh nướng. Không có vấn đề. Cái khác bảo bối không tốt lấy ra, mấy con gà mà thôi, đây còn không phải là đơn giản cùng cái một chữ. Bệ hạ, thần cả gan, xin hỏi ngài tòa này ghế dựa, thế nhưng là ngự ý. Trình Giảo Kim thấy bệ hạ thủy chung không định ra hành quân chủ soái nhân tuyển, minh bạch mình không phải đệ nhất nhân chọn, lại nóng mắt bệ hạ ngồi phong cách cái ghế, cố hưu vấn đề này. Không phải ngự ý, ngươi nếu có, cứ việc nắm giữ, không đi quá giới hạn. Nhị Phượng xê dịch một cái mông, hai chân chéo ngoẽ, hắn đối với thanh này lão bản ghế dựa là càng hài lòng, thật sự là rất thư thái, không giống ngự tọa, ngồi cần cái mông. Bệ hạ, thần cả gan, mời bệ hạ ban thưởng thần một thanh chỗ ngồi. Không có. Bệ hạ cự tuyệt đến kiên quyết như thế, vậy khẳng định là không có. Trình Giảo Kim không cam tâm tay không mà trở lại, lại nói, bệ hạ, cái kia ban thưởng thần một chút hoa con. Cũng không có, Lý Diệu nói về sau đều không mang theo hoa con. Đây, đừng cái này, thưởng ngươi cái bật lửa, cầm lấy đi chơi. Nhị Phượng lấy ra một cái bật lửa ném cho Trình Giảo Kim. Chương 93, 998 cùng 398 chương 93, 998 cùng 398 khi còn bé, Cao Lam đến Lý Gia Câu qua nghỉ hè, Lý Vượng tại nói, sẽ cầm đầu đến câu cá. Dư vị khi còn bé làm qua sự tình, đương nhiên, chỉ cần không đề cập tới tai nạn xấu hổ, vẫn là rất vui vẻ. Chỉ là không như mong muốn. Xét người khác tai nạn xấu hổ, mới có thể khiến mình khoái hoạt. Lý Diệu nhỏ tuổi, là bị bắt làm đối tượng. Thế là, từng kiện liên quan tới Lý Diệu tai nạn xấu hổ, bị Lý Vượng cùng Cao Lam nói ra. Lý Vượng cùng Cao Lam cười đến đau bụng. Lý Diệu cũng biết rất nhiều Lý Vượng cùng Cao Lam tai nạn xấu hổ, thỉnh thoảng mà phát động phản kích, đâm đâm một cái Lý Vượng cùng Cao Lam ống thở. Cái gì, ca, ngươi còn có như vậy hào quang quá khứ? Ha ha, Cao Lam, có thể làm ra dạng này sự tình đến, còn phải là ngươi a. Huynh muội ba người cười cười nói nói, bóc bạch khuyết điểm, câu câu cá, vui vẻ hòa thuận. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến 3 giờ rưỡi chiều, cần phải trở về. Bốn người trở về trong thôn. Nên đi trấn bên trong ăn cơm đi. Các lao nhân đều đã thu thập thỏa khi. Ba chiếc xe tải lấy người nhà, cùng nhị đại gia năm người lão nhân. Rời đi Lý Gia Câu, lái về phía trấn bên trong. Lý Diệu chỉ cấp Thành Dương một cái điện thoại di động. Tại Lý Diệu đến lần nữa trước, trưởng tôn hoàng hậu đương nhiên sẽ không cho cái khác nhi nữ điện thoại. Trưởng tôn hoàng hậu cầm lấy Lý Diệu đưa cho Thái Thượng Hoàng 998 điện thoại cùng một cái sạc dự phòng, suy nghĩ một chút, lại cầm một cái 398 điện thoại, đem còn thừa 7 cái 398 điện thoại cất vào đến. Trưởng tôn hoàng hậu đi ra lập chính điện, đi vào điện trước quảng trường, nói ra, lệ chất, ngươi mang theo bọn muội muội. Cao Dương, Người đi theo ta.
Vâng, mẫu hậu.
Trường tôn hoàng hậu mang theo Cao Dương lên xe ngựa. Tuy nói hiếu kỳ A Nương vì sao gọi đi Cao Dương, bọn tỷ muội cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục xếp hàng cắt hoa quả.
Sáu A tỷ, hoa cắt, hoa cắt.
Đến phiên tiểu hủy tử, tiểu hủy tử từ dự trương cầm trong tay quá điện thoại di động, thành dương điểm một cái màn hình, bắt đầu tân một ván. Tiểu hủy tử ngón tay không lưu loát, một ván rất nhanh liền kết thúc. Tiểu bánh bao không phục lắm, vẫn là tuân thủ trò chơi quy củ, nói ra, nhị tỷ, đến nhi. Thành Dương tiếp nhận điện thoại, bắt đầu tân một ván.
A tỷ, thủy tử,
là Tiểu Kim Sơn đến. Tiểu Kim Sơn hai ngày này tại mẫu phi bên người liệu dưỡng, hôm nay thật sự là muốn nhị thúc cùng bọn tỷ muội, tinh thần đầu cũng mười phần, liền đi tới lập chính điện. Tiểu Hủy Tử chạy tới, kéo Tiểu Kim Sơn tay, nói, Tiểu A tỷ, cắt qua đến cắt qua qua.
Thủy tử, cái gì cắt qua qua?
Tiểu A tỷ, qua đến dạy nhi cắt qua qua.
Tốt lắm, thủy tử.
Kim Sơn, ngươi xếp tại lục tỷ đằng sau.
Tốt lắm, 16 tỷ.
Trong xe ngựa, Cao Dương ngồi gật gù đắc ý, xa xa dẫn trước bèo trên cổ lắc qua lắc lại. Trường tôn hoàng hậu cười nói, Cao Dương, ngươi đem điện thoại cất kỹ.
Mẫu hậu, vì sao a?
Chúng ta đi xem ngươi a ông, cho ngươi a ông đưa ngươi nhị thúc đưa điện thoại.
Mẫu hậu, nữ nhi kia đến giấu điện thoại di động.
Cao Dương là tiểu cơ linh quỷ, nghĩ đến mình điện thoại vừa vặn rất tốt khá đắt, a ông đến lúc đó vừa so sánh, lấy đi mình điện thoại, cái kia đến đâu khóc đi.
Cao Dương mang tương điện thoại từ trên cổ hai xuống, giấu ở xe ngựa cái đệm phía dưới.
Hai từ này, thật cơ linh.
Trường tôn hoàng hậu thầm khen một câu, chỉ là không biết lịch sử bên trên Cao Dương kết cục, khó tránh khỏi có chút suy đoán.
Thật sự là Lý Diệu chỉ lấy vốn lý thế dân chuyện nói xong sách sử, một bản đều không mang đến.
Sự tình quá nhiều, Lý Diệu lại đều là tới lui vội vàng, trường tôn hoàng hậu cùng nhị phượng cũng đều một mực quên.
Đến Đại An Cung,
trường tôn hoàng hậu mang theo Cao Dương tiến về cầu kiến Lý Uyên.
Giữa ban ngày, không được xem tinh không, Lý Uyên trừ ăn cơm ra đi ngủ, đó là nghe ca nhạc thường múa.
So hai vạn ức còn tốt đoàn ca múa, cũng không thể để không.
Chỉ là Lý Diệu tiểu tử không thất thời, chỉ cần đồng ý đến Đại An Cung, ngồi sổm múa bậc này phong tình vạn trùng gian múa, liền có thể mở rộng tầm mắt.
Thái thượng hoàng, hoàng hậu nương nương mang Cao Dương công chỗ đến.
A, Cao Dương cũng tới, để các nàng tiến đến.
Cao Dương hôm qua về phía sau đời trở về, Lý Uyên là biết, thấy con dâu mang theo Cao Dương tới, khẳng định là đến tặng lễ, lập tức hứng thú nổi lên.
Lý Uyên vẫy lui vũ cơ.
Trường tôn hoàng hậu cùng Cao Dương đi vào đại điện.
Chào hỏi sau đó.
A gia, đây là nhị đệ hiếu kính ngài lễ vật, tên là điện thoại.
Trường tôn hoàng hậu nâng lên 998 điện thoại.
A ông, điện thoại di động này vừa vặn rất tốt chơi nữa, tôn nhi dạy ngài chơi như thế nào điện thoại.
Cao Dương tiến lên giải thích.
Trường tôn hoàng hậu không tốt cùng thái thượng hoàng tiếp xúc gần gũi, đây cũng là nàng kéo tới Cao Dương nguyên nhân chủ yếu.
Cao Dương biết khởi động máy cùng chụp ảnh, trường tôn hoàng hậu biết thiết trí mật mã.
Hai mẹ con phối hợp giảng giải, Lý Uyên học xong chụp ảnh cùng chơi mấy cái máy rời trò chơi nhỏ.
Bảo bối tốt.
Lý Uyên đối với 998 điện thoại yêu thích không buông tay, bảo bối trình độ đổi sắt kính thiên văn.
Trường tôn hoàng hậu lại dâng lên sạc dự phòng, giảng giải điện thoại không có điện cần nạp điện, giới thiệu như thế nào nạp điện.
Lý Uyên học xong sử dụng sạc dự phòng vì điện thoại nạp điện.
Nói cho Lý Diệu tiểu tử, tranh thủ đến Đại An cùng một chuyến.
Lý Diệu tiểu tử đưa tới như thế tuyệt thế bảo bối, có qua có lại, Lý Uyên làm sao cũng phải làm cho Lý Diệu để thưởng thức một phen ngồi sổn múa.
Là.
Trường tôn hoàng hậu cùng Cao Dương rời đi Đại An Cung.
Cao Dương, ngươi tạm ngồi cung.
Vâng, mẫu hậu.
Cao Dương đưa điện thoại di động treo trở về trên cổ, xuống xe ngựa, tại hộ vệ hộ tống lần sau Thái Cực Cung.
Nếu không phải điện thoại không có điện, Cao Dương liền đuổi giết Liêu phủ, hướng biểu tỷ Liêu Yên Yên khoe khoang một phen, nhân cơ hội chào hàng từ sau đời mang đến đồ tốt, bán chạy cái giá trên trời.
Vẫn là muốn kiếm tiền.
Cao Dương suy nghĩ làm sao kiếm lời rất nhiều tiền.
Bạn nhất có thể đến hậu thế khi học sinh tiểu học, vậy liền cần thật nhiều tiền.
Có rất nhiều tiền, làm học sinh tiểu học, liền có thể bán, ăn ăn ăn, chơi chơi chơi.
Trường tôn hoàng hậu cưỡi trước xe ngựa đi Tề quốc công phủ.
Họ hàng gần cấm chỉ thành hôn, sắp nhập đường luật.
Lệ chất cùng trưởng tôn trùng hôn nước là không thể nào.
Nhị phượng không biết chủ động đưa ra hối hôn, cần trưởng tôn vô kỵ thượng tấu giải trừ hôn nước.
Đây bao nhiêu xem như hoàng gia hối hôn, trưởng tôn vô kỵ cần nhị phượng một cái thái độ, cùng một cái hứa hẹn.
Đây chính là trưởng tôn hoàng hậu đích thân tới Tề quốc công phủ nguyên nhân.
Một cái 398 điện thoại, cho đủ Tề quốc công phủ mặt mũi.
Trưởng tôn hoàng hậu hứa hẹn, chỉ cần ca ca còn hy vọng cùng hoàng gia thông gia, như vậy dự trường phía dưới công chúa, ngoại trừ Thành Dương cùng hủy tử, ca ca đều có thể chọn một cùng hắn đích tử thông gia.
Kỳ thực, trưởng tôn hoàng hậu là hy vọng đem dự trường gả cho trưởng tôn trùng, làm sao dự trường đã hứa hôn cho Đường Kiệm Chi tử Đường Tiên Thức.
Hương trấn bên trong đều là thân thích cùng người quen.
Lao Lý gia Lâm thời mời khách, khách mang khách, người gọi người, nhân số so dự đoán bên trong muốn nhiều rất nhiều.
Một mực thêm bàn, lại thêm đến 9 bàn.
Đặt trước món ăn căn bản không đủ, tiệm cơm có cái gì món ăn liền nấu cái gì thức ăn.
Lý Diệu mang lượng dương rượu đế căn bản không đủ tạo, lại đến rượu thuốc lá trong tiệm để đưa mười mấy dương rượu đế, rượu nho, bia cùng đồ uống.
Lý Võ cùng Lý Văn từng bàn mời rượu, tiếp nhận từng cái quen biết không nhận ra người mời rượu, nghe lời hữu ích, uống đến hồng quang đầy mặt.
Chương 94, ta xe hơi nhỏ, thượng, chương 94, ta xe hơi nhỏ, thượng, A tỷ, thủy tử, ta tới rồi.
Ba lăng, Đông Dương chờ công chúa tuần tự chạy tới.
Nhìn đến điện thoại, ai cũng không rời nổi mắt.
Từng cái tiểu công chúa đều gia nhập vào cắt hoa quả trong hàng ngũ.
Lý Lệ Chất cùng dự trương kỹ thuật tốt nhất, vừa đóng quan xong qua, tiểu công chúa nhóm phát ra từng tiếng tán thưởng, "Ê A tỷ thật lợi hại."
Không có chút nào A tỷ chơi đến lâu, mình liền chơi đến thiếu ý nghĩ. 398 điện thoại tin, khẳng định là không dùng bền. Điện thoại mới cũng không phải đầy điện. Đến phiên tiểu hủy tử cắt hoa quả thì, điện thoại không có điện tắt máy. Hoa còn muốn cắt qua qua. Tiểu hủy tử cảm thấy mình cắt hoa quả trình độ thấy tăng, cái này không có điện, bĩu môi ra. Hủy tử, ngươi cũng có điện thoại a? Các tỷ tỷ ánh mắt nhìn chăm chú tại tiểu hủy tử đeo trên cổ xa xa dẫn trước. Hoa điện thoại không có cắt qua qua. Hủy tử, chúng ta không chơi cắt hoa quả, chúng ta đến chụp ảnh. Ấn a, hoa cho a tỷ đập mỹ mỹ. Một đám tiểu tỷ muội lại bắt đầu chụp ảnh. Ô ô ô. Chino lau nước mắt chạy tới. Nhị phượng chỉ biết là Chino cưới tiểu mụ, còn không biết hắn cái này tiểu lão bà công tích vĩ đại. Trường tôn hoàng hậu cũng không biết ca ca một nhà kết cục bi thảm. Ngay cả như vậy, đế hậu hai vợ chồng bắt đầu đối với đích con út tiến hành nghiêm ngặt giáo dục. Đây cũng là Lý Diệu mấy ngày qua đại đường đều không có nhìn thấy Lý Trị nguyên nhân. A huynh, không khóc, không khóc. Tiểu hủy tử cùng Lý Trị tình cảm tốt, cái thứ nhất chạy tới, hai cái tay nhỏ lau ca ca trên mặt nước mắt. Lý Lệ chất đi qua ôm lấy Lý Trị, kinh ngạc hỏi, Chino, ngươi thế nào? Ô, nhị ca phá hủy ta xe hơi nhỏ. Lý Trị khóc đến mười phần thương tâm. Lý Trị miệng bên trong nhị ca, nói là tiểu đoàn thể bên trong Lý Thái. Lý Trị bị nghiêm ngặt giáo dục, trưởng tôn hoàng hậu vẫn là đau lòng tiểu nhi tử, cho một chút tin, để Lý Trị tại học tập sau khi có thể chơi đùa xe hơi nhỏ. Lý Diệu trước đó mang 10 chiếc xe hơi nhỏ, mấy cái tiểu công chúa phân mấy chiếc, Lý Thừa Cản, Lý Thái, Lý Khác, Lý Hữu cùng Lý Trị cũng các đến một cố. Lý Thái đồng dạng bị nghiêm ngặt giáo dục, ngoại trừ thích đọc sách bên ngoài, cũng thật sâu say mê xe hơi nhỏ. Chỉ là Lý Thái mê, không phải giống như Lý Trị như vậy thích chơi, mà là nghiên cứu. Đây xe hơi nhỏ là làm sao tạo? Cái đồ chơi này làm sao lại có thể chạy đâu? Xuất phát từ mãnh liệt lòng hiếu kỳ, Lý Thái đem xe hơi nhỏ phá hủy. Phá hủy liền rốt cuộc lắp ráp khó lường đến. Ai, không có chức đánh dấu tốt bộ vị, lại cho ta một cố, nhất định có thể làm rõ ràng. Lý Thái chú ý, đánh vào những người khác xe hơi nhỏ bên trên. Biết muốn hối hôn, Lý Thừa Càn cảm thấy có chút xin lỗi trưởng tôn trùng, liền đem xe hơi nhỏ đưa tặng cho trưởng tôn trùng. Lý Thái lắc lư trưởng tôn trùng không lên ghi, kiên quyết không đem xe hơi nhỏ giao cho Lý Thái. Lý Khắc cùng Lý Hưu đối với xe hơi nhỏ coi như chân bảo, cũng sẽ không bị lừa. Lý Thái không có ý tứ đi hướng bọn muội muội muốn, Lý Trị liền trở thành hắn cuối cùng mục tiêu. Thừa dịp Lý Trị đang đi học thì Lý Thái cầm đi Lý Trị xe hơi nhỏ. Chờ Lý Trị phát hiện về sau, xe hơi nhỏ đã trở thành một đống rốt cuộc không gắn nổi đến linh kiện. Đột nhiên liền được nghiêm ngặt quản giáo, Lý Trị là rất bị quất. Xe hơi nhỏ chẳng những là Lý Trị yêu nhất, vẫn là tinh thần hắn bên trên ký thác, lại một lần nữa biến thành linh kiện xe hơi nhỏ, có thể nào không cho Chí Nô khóc đến co lại. Cái này nhị ca. Lý Lệ chất vô ngữ. A Minh, không khóc, hoa xe nhỏ xe cho nhi. A Minh, ta xe hơi nhỏ cũng cho ngươi. Tiểu hủy tử cùng Thành Dương rất hào phóng đem mình xe hơi nhỏ đưa cho Lý Trị. Bây giờ đều có điện thoại di động, xe hơi nhỏ đã không bị hai cái tiểu công chúa nhìn ở trong mắt. Thành Dương, hủy tử, các ngươi thật tốt. Ôm lấy hai cái xe hơi nhỏ, Lý Trị nín khóc mỉm cười. Chino A. Lý Thái âm thanh truyền đến, doa đến Lý Trị ôm lấy hai cái xe hơi nhỏ liền chạy. Lý Vượng, Cao Lam cùng Lý Diệu ba người này đều không có uống rượu, có lão nhân phải đưa trở về Lý Gia Câu, còn muốn chiếu cố uống đến lâng lâng Lý Văn, Lý Võ cùng lao ra tử, liền ngay cả Lý Song uống hết đi mấy chén. Ăn vào 6 giờ rưỡi, rất nhiều người đã say. Lý Vượng ra mặt, kết thúc bữa tiệc. Lý Vượng cùng Lý Diệu từng cái đem uống say người đưa về nhà, lại đem nhị đại gia chở lão nhân đưa về Lý Gia Câu, trở về trấn bên trong, mang cho người nhà, lái về phía huyện thành. Ngoại trừ Lý Văn phu phụ, những người còn lại lần nữa ở tại trong tiểu điếm. Lý Văn uống say, đỡ lên giường liền nằm ngáy ho ho uống rượu không phát điên, đây là Lý Văn một cái ưu điểm. Diệu tử, Hoàng Ngọc có mấy lời, muốn cùng nhi tử tâm sự. Không có gì trọng điểm, không ngoài đó là một cái mẫu thân, đối với đến lúc lập gia đình tuổi tác nhi tử nói liên miên lại nhải. Bộ đàm mạo xưng điện, nhị phượng phái người đem bộ đàm lại đưa đến trưởng tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh trong tay. Trương sĩ quý cũng đã nhận được một cái bộ đàm. Trương sĩ quý quản lý ký túc xá cung cấm, có cái bộ đàm, thuận tiện nhị phượng hỏi thăm. Viễn trình điều khiển, đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Lần sau, đến làm cho Lý Diệu nhiều đưa bộ đàm cùng sạc dự phòng. Năng lượng mặt trời nhất định phải để Lý Diệu an bài lên. An ạ, hai điều này, chờ Lý Diệu đến, ngươi nhắc nhở ta. Suy nghĩ rất nhiều hỏi sự tình. Tại Lý Diệu đến về sau, không phải là bị chuyện mới mẻ vật hấp dẫn lực chú ý, đó là trong lúc nhất thời quên, luôn luôn vô pháp đưa ra, lần này nhị phượng để Trương A Nạn nhớ kỹ. Vâng, thần nhớ cho kỹ. Trương A Nạn đồng dạng không có cơ hội hướng Lý Diệu đòi hỏi hộp cá trích, bậc này mỹ vị, làm hắn nhớ mãi không quên. Vậy hạ, tin tức đến. Là nhị phượng trước đó phái đi Kinh Châu điều tra võ sĩ Hoạch người chuyển về tin tức. Võ sĩ Hoạch có tam nữ. Trường nữ 9 tuổi, thứ nữ 8 tuổi, tam nữ 6 tuổi. Nhị phượng ngờ tới là võ sĩ Hoạch nữ nhi, chỉ là đây số tuổi cũng quá nhỏ chút. Ba cái nữ nhi không có gặp chân nhân, thực sự nghĩ không ra sẽ là ai. Tính, chờ Lý Diệu đến, trực tiếp hỏi là được. Lần này, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến Trương sĩ quý âm thanh, "Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng bẩm báo." "Sĩ quý a, có chuyện gì? Ngươi trực tiếp tại bộ đàm thảo luận." "Bệ hạ, thần mời diện thánh." "Vậy ngươi đến hiển đức điện." "Tạ bệ hạ, thần liền đến." Tại bờ sông thì, Lý Diệu nói qua một câu, để Trương sĩ quý một mực ăn ngủ không yên. "Các ngươi đập kịch à, là đại đường cái nào thời kỳ? Lý Thế Dân, Lý Trị vẫn là Lý Long Cơ, không phải là võ tắc thiên thời kỳ a?" Câu nói này để lộ ra đến lượng tin tức thật sự là quá lớn. Có thể là tấn vương kế vị. Lý Long Cơ không biết là ai. Võ Tắc Thiên liền lợi hại, đại đường, họ Võ hoàng đế. Những tin tức này ép tới Trương Sĩ Quý không thở nổi. Thôi, sống hay chết đều phải bẩm báo bệ hạ. Trương Sĩ Quý quyết định chủ ý, thấy chết không sờn mà đi vào hiện đức điện. Sĩ Quý, chuyện gì a? Bệ hạ, thần có tội. Trương Sĩ Quý quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu. Trương Sĩ Quý trung thành tuyệt đối cẩn thận chặt chẽ, bộ dáng như vậy, để Nhị Phượng sắc mặt trở nên ngưng trọng đứng lên, trầm giọng nói, đứng lên mà nói. Là. Trương Sĩ Quý đem bờ sông Lý Diệu nói, cơ hồ một chữ không kém mà nói ra. Chương 95, ta xe hơi nhỏ, hạ, chương 95, ta xe hơi nhỏ, hạ, Diệu tử, ngươi mang theo một cái tiểu nữ hài xem bệnh, không ít người đều thấy được, đây là có chuyện gì? Chuyện này là Lý Văn phu phụ cho rằng Lý Diệu làm bọn buôn người nguyên nhân. Loại bỏ bọn buôn người hiềm nghi, Hoàng Ngọc chỉ lo lắng nhi tử làm người khác hiệp sĩ đổ vỏ. Chưa lập gia đình cho người ta khi cha ghẻ, đây là Hoàng Ngọc không thể nào tiếp thu được sự tình. Đây nếu là thật, lao gia tử không phải bị tức giác. Lý Diệu cười nói, mẹ, là một người bạn đến Thanh Sơn đi công tác, hắn lại là cái mồ côi cha ba ba, liền để ta đi đón tới chiếu cố mấy ngày, thật vừa đúng lúc, viêm ruột thừa phạm. Người hải tử này, chính mình đều không kết hôn, làm sao biết chiếu cố hải tử? Còn tốt hải tử không có việc gì, nếu là có chuyện bất chắc, ngươi bàn giao thế nào? Không phải cho người ta khi cha ghẻ, Hoàng Ngọc thở dài một hơi, lại oán trách nhi tử quá mức lỗ mãng, cho người ta chăm sóc hải tử là dễ dàng như vậy à? Hoàng Ngọc lại không khỏi nói liên miên lại nhải. Lý Diệu Tiên chỉ nghe lão mụ lại nhải. Lúc này, Cao Lam gọi điện thoại, nói cái kia gỗ mục cái dương quên cầm, để Lý Diệu theo nàng trở về cầm. Lý Diệu mừng thầm, miệng bên trong lại nói, tỷ, không phải liền là nát cái dương à, không cần là được. Vậy không được, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian tới đó ta. Tỷ, ta đi là được, ta có thể muốn muộn trở về, buổi sáng ngày mai cho ngươi thêm, ngươi sớm đi ngủ. Vậy cũng được. Lý Diệu đang muốn lấy cớ đi một chuyến đại đường, Cao Lam liền đưa tới cái gối. Đây đặt ở trong tiểu thuyết, Cao Lam đó là thỏa đáng người công cụ. Lý Diệu lái xe ra huyện thành trên đường, mua một đống đồ vật, lại gọi điện thoại cho trấn bên trong tiệm cơm, muốn đóng gói một phần cá nướng, một phần mâm lớn gà cùng một phần ít xào xà ớt. Buổi tối muốn cùng Nhị Phượng ăn thật ngon cái bữa ăn khuya. Là đại đường cái nào thời kỳ? Lý Thế Dân, Lý Trị, Lý Long Cơ, Võ Tắc Thiên. Bốn người này tên, một câu, để Nhị Phượng tay chân lạnh bước. Có thể đại biểu đại đường một thời kỳ người, chỉ có thể là hoàng đế. Lý Thế Dân là mình, Lý Trị là kế nhiệm hoàng đế, Lý Long Cơ hẳn là Lý Trị con cháu. Võ Tắc Thiên, Võ thị nữ, ngoại thích. Lý Trị cưới tiểu mụ võ thị nữ làm hoàng hậu, ngoại thích tự ý quyền, võ thị như vương mãng xoắn bị, cái này gọi Võ Tắc Thiên người leo lên đế vị. Nhị Phượng không biết sau đó lịch sử, lúc này nữ chính Thịnh Sâm nói còn chưa có xuất hiện, có thể căn cứ mấy người tên làm ra cái này phán đoán, cũng có thể thấy được Nhị Phượng chính trị nhạy cảm. Nữ nhân làm hoàng đế, như thiên vương dạ đảm một dạng hoang đường. Đánh chết Nhị Phượng cũng không nghĩ đến, cái này Võ Tắc Thiên sẽ là mình tiểu lão bà. Nhị Phượng cũng không có đi Võ Tắc Thiên là phương diện nữ nhân suy nghĩ. Ngoại thích tự ý quyền xoắn bị. Đây thật là Nhị Phượng đánh chết cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh sự tình. Chí nô đây là cỡ nào hóa mắt ủ thai, mới có thể dùng ngoại thích làm lớn. Phải biết, trưởng tôn vô kỵ cái này công văn đệ nhất ngoại thích, đều bị Nhị Phượng áp chế đến xích sao, Nhị Phượng sẽ suy đoán Lý Tĩnh là Tư Mã Ý, đều sẽ không suy nghĩ trưởng tôn vô kỵ sẽ là Tư Mã Ý. Trường Sĩ Quý quỳ rạp dưới đất không lúc đích. Sĩ Quý, đứng lên đi, chuyện này, nát tại trong bụng. Thần, tuân chỉ. Trường Sĩ Quý giật đầu, trong lòng lại không ưu sầu, đơn giản là há miệng, so liệt nữ đều gấp. Trường Sĩ Quý rời khỏi hiện đức điện. Trương A Nạn nhìn đến Nhị Phượng, tâm lý ngũ vị tạp trần. Chino. Nhị Phượng một tiếng gầm thét, đống nhiên mà đứng, dập trận tại chỗ đi ra hiển đức điện, đầy ngập lửa giận thẳng đến lập chính điện. Ba lăng chờ con thứ công chúa, tại thần hôn định bất về sau, đạt được trưởng tôn hoàng hậu một người một bao khăn tay ban thưởng, lưu luyến không rời rời đi lập chính điện. Ta nếu là có cái điện thoại, thật là tốt biết bao a. 398 điện thoại, trở thành tiểu công chúa nhóm trong đầu vùng đi không được ảnh. Huy tử, ta đi ngủ. Tiểu A tỷ, ngày mai lại đến cắt qua qua. Ân a. Tiểu Kim Sơn vẫn còn thời kỳ dưỡng bệnh, Dương Tiệp Dư tới ôm đi. A Nương, ta mẹ ruột. Lan. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái cọ sát lấy lão nương muốn điện thoại, bị không thể nhịn được nữa trưởng tôn hoàng hậu cho đổi đi. Thanh Tước, không được lại đánh chi nô xe hơi nhỏ chủ ý. Lý Thái phá hủy đệ đệ xe hơi nhỏ, còn bị lão nương khiển trách một chầu. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương không tại lập chính điện. Trưởng tôn hoàng hậu không đành lòng hai cái nữ nhi bị khuất hình, lặng lẽ một người nhét một cái điện thoại di động, lại cho một cái sạc dự phòng. Trưởng tôn hoàng hậu căn dặn hai cái nữ nhi, vì chiếu cố Thành Dương cảm xúc, tại nhị thúc đến trước, không được để Thành Dương biết. A Nương, nữ nhi biết. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương mừng khấp khởi mà cất điện thoại, chạy về tầm cung. Hai tỷ muội vai sóng vai tựa ở trên giường, trận đấu vượt quan cắt hoa quả. Lập chính điện bên trong, Trường Tôn hoàng hậu tại đèn bàn chiếu dọi xuống, nghiên cứu xa xa dẫn trước. Có sạc dự phòng, Thành Dương 398 điện thoại, lại có thể cắt hoa quả. Cao Dương cùng Hủy Tử để đó xa xa dẫn trước không chơi, cùng Thành Dương cùng một chỗ thay phiên cắt hoa quả. Lý Trị hôm nay nhận ủy khuất, Trường Tôn hoàng hậu thực sự đau lòng, liền để hắn tại bên cạnh chơi xe hơi nhỏ. Hai cái xe hơi nhỏ, Lý Trị chơi đến quên cả trời đất. Nhị Phượng dậm trận tại chỗ mà đến. Lần đầu tiên nhìn thấy là trên mặt đất hai cái phát sáng xe hơi nhỏ. Nhìn lần thứ hai nhìn đến là hướng hắn lộ ra nụ cười đích con út. Đến trên đường, Nhị Phượng lấy lịch sử đã cải biến làm lý do, cố gắng thuyết phục mình không cần tức giận, liều mạng nén lửa giận xuống, nhưng nhìn đến Lý Trị, lửa giận như núi lửa bạo phát. Lao tử để ngươi mê muội mất cả ý chí. Nhị Phượng một cước một cái, hai cái xe hơi nhỏ bị dẫm đến hiếm nát. Ta xe hơi nhỏ, ta xe hơi nhỏ. Lý Trị miệng dẹp dẹp, oa oa mà khóc đứng lên. Thằng nhóc, ngươi còn có mà khóc. Đây khóc sức mướt bộ dáng, xem xét liền bất lực cực kỳ, khó trách để ngoại thích xoán Giang Sơn, đây để Nhị Phượng càng là nổi giận, tiến lên một cái nhấc lên Lý Trị, một tay cởi giày, liền muốn đi Lý Trị trên thân quất. Cánh tay bị trưởng tôn hoàng hậu ôm lấy. Nhị Phượng dẫm nát xe hơi nhỏ thì lửa giận, trưởng tôn hoàng hậu xem xét liền thầm nghĩ không tốt, vội vàng tới, kịp thời ngăn cản Nhị Phượng đánh về phía Chí Nô tay. Trưởng tôn hoàng hậu biết Nhị Phượng tại sao phải đối với Chí Nô tức giận, không hiểu là Chí Nô cưới tiểu mụ sự tình, không phải đã lật thiên đến sao? Chẳng lẽ Chí Nô lại làm ra cái gì chọc Nhị Lang tức giận chuyện? Trưởng tôn hoàng hậu đội vàng khuyên đủ, Nhị Lang, không đến mức, không đến mức. Tiểu hủy tử ôm lấy Nhị Phượng chân, kêu lên, Á gia hỏng, không cho phép đánh Á huynh. Á gia, không cho phép đánh Á huynh. Thành Dương cùng Cao Dương cũng ôm lấy Nhị Phượng. Lúc này, Trương A Nạn mừng rỡ âm thanh truyền đến, vậy hạ, đương đương, Lý Lang còn đến. Trên đường đi, đi theo Nhị Phượng sau lưng Trương A Nạn phi thường khó xử, muốn quên lại không dám quên, lần này tốt, Lý Lang còn đến, vấn đề tương nên nhận mà giải. Thần Vương điện hạ không cần gặp ra thịt nỗi khổ. Ba ba, ba ba. Ba ba đến, tiểu hủy tử liền đem tiểu A huynh bỏ đi sau đầu, vui sướng chạy hướng cửa điện. Nhị thúc. Cao Dương reo hò một tiếng, chạy so hủy tử còn nhanh. Nhị thúc. Thành Dương cũng là rất vui mà chạy ra cửa điện. Một cái điện thoại di động liền để Thành Dương trở nên sáng sủa đứng lên, đối với Lý Diệu cũng biến thành thân cận đứng lên. Trường tôn hoàng hậu ôm qua dọa đến không dám khóc Chí Nô, hoán giận nói, sự tình đều là tiền, làm sao còn đánh hải tử, liền tính nghĩ đến cái gì, cũng chờ nhị đệ đến hỏi thăm rõ ràng. Nhị Phượng đầy ngập oán giận vô pháp phát tiết, đành phải thở dài một tiếng, nói, quan âm thì, đợi chút nữa nhị đệ nói tình hình thực tế, hy vọng ngươi cũng có thể nhịn ở không đánh hải tử. Chương 96, trong nổi chống đỡ chương 96, trong nổi chống đỡ Nhị Thúc, ta rất nhớ ngươi. Nhị Thúc, ta cũng nhớ ngươi. Lý Diệu vừa ngừng tốt xe đạp cổ điện 28 in, liền được Cao Dương cùng Thành Dương một người ôm lấy một cánh tay. Lý Diệu cắt vớt một cái hai cái tiểu công chúa cái mũi, cười nói, Cao Dương, ngươi là muốn Nhị Thúc dẫn ngươi đi chơi à? Thành Dương, chờ Nhị Thúc bên kia sự tình an bài xong, liền dẫn ngươi đi chơi. Cao Dương cười đùa nói, vẫn là Nhị Thúc hiểu rõ nhất ta. Thành Dương liền nói, ấn a. Ba ba, ba ba. Tiểu hủy tử bước đến ngắn nhỏ chân chạy tới, hai cái tay nhỏ vung vẩy đến như là một cái tiểu vẹn chỉnh international. Ai u, ta khuyên nữ, muốn chết ba ba. Lý Diệu một thanh cơ lấy tiểu bánh bao, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó là một cái. Cao Dương thọc Thành Dương, nói, đây là con gái ruột, chúng ta không cách nào so sánh được. Tiểu cơ linh quỷ đây là trấn an một cái đa sầu đa cảm Thành Dương, không nên suy nghĩ nhiều, Nhị Thúc yêu thương hủy tử là hẳn là, ai bảo hủy tử là đoàn sùng đâu. Ấn a. Thành Dương gật đầu, nàng cũng yêu thương hủy tử, đương nhiên sẽ không ăn hủy tử dấm. Nhị đệ. Nhị Phượng dậm chân tại chỗ mà đến. Đại ca, ta mang theo món ăn, huynh đệ chúng ta uống vài chén. Đang có ý này. Nhị Phượng gật đầu, thời áo đông nhỏ lại ôm thật chặt Lý Diệu cổ, ghen tuông lại xảy ra, cũng một tay một cái, đem Cao Dương cùng Thành Dương ôm vào trong ngực. Hai cái trọng lượng, dù sao cũng so một cái trọng. Cao Dương thọc Thành Dương, nháy nháy mắt, ý là, A gia cùng Nhị Thúc vì hủy tử tranh giành tình nhân, đây không liền để chúng ta phải tiện nghi. Ấn a. Thành Dương hiểu trong vài giây. Trương A Nạn chỉ huy Diệp Phạm, đem cá nướng, hết xào xả ớt cùng mâm lớn gà, cùng cái khác vật sách tiến vào tiền điện. Cá nướng, hết xào xả ớt cùng mâm lớn gà, đều chứa ở trong nồi hoặc là mâm lớn bên trong, phủ lấy túi nhựa, bổ sung lò, cùng một túi thể rắn rượu cồn. Lý Diệu cởi ra túi nhựa, tại Trương A Nạn hiệp trợ dưới, xuất ra cá nướng, hết xào xả ớt cùng mâm lớn gà, đặt ở trên lò, để vào thể rắn rượu cồn, nhóm lửa. Một điểm liền, cái này tốt. Nhị Phượng cầm lấy một cái thể rắn rượu cồn, hỏi, nhị đệ, cái này đắt sao? 100 cái thể rắn rượu cồn, ước chừng 6 văn tiền. Đang đợi món ăn thời điểm, Lý Diệu tra xét một cái tiền xin xin, một dương 100 cái trang thể rắn rượu cồn là 45 khối tiền, cũng sớm tra xét trinh quan thời kỳ sức mua, một đồng tiền hẹn tương đương hiện tại 7 khối 5. Một đồng tiền sức mua là căn cứ vào trinh quan thời kỳ giá gạo tiêu chuẩn cơ bản tính được ra. Đây rất rẻ a. Nhị Phượng mừng rỡ, cái giá tiền này hoàn toàn có thể đại lượng mua sắm, dùng cho sắp đến thổ cấp hồn chi chiến bên trong. Tại Tây Hải cao nguyên địa khu, có cái này thể rắn rượu cồn khối, đây đối với nhóm lửa đến nói, thật sự là quá nhanh gọn. Tại rét lạnh trong đêm, một cái rượu cồn khối có thể cứu mạng. Cái này sinh ý tốt làm. Nhị Phượng nghĩ đến là quân sự, trưởng tôn hoàng hậu nghĩ đến sinh ý thương lữ trên đường, có thể rắn rượu cồn, lại nguyên bộ dạng này nổi cố cùng lò, ăn uống không nên quá tiện lợi. Theo rượu cồn làm nóng, trong nồi đồ ăn toát ra hương khí càng đậm. Hoa muốn ăn thịt thịt, hoa muốn ăn cả cá, hoa muốn ăn mập trắng mập. Tiểu hủy tử tiếng kêu, đem Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt kéo về đến trước mắt mỹ thực bên trên. Nhị đệ, mang mâu con sao? Không mang mâu con, mang theo đánh địa, còn có lượng đánh đồ uống. Thành Dương kêu lên, Nhị Thúc, ta muốn uống nước đen nước. Cao Dương cải chính, 16 tỷ. Cái kia không gọi nước đen nước, gọi coca. Lượng đánh coca cùng quả hạt cam nâng lên trên bàn, tiểu hủy tử cũng kêu lên, ba ba, hoa muốn ăn hoàng thủy nước. Cao Dương lại cải chính, hủy tử, cái kia không gọi hoàng thủy nước, gọi quả hạt cam. Lý Diệu sờ lên Cao Dương đầu, cười nói, thật là một cái tiểu thông minh, đều ngồi lại đây cùng một chỗ ăn, đúng, lệ chất cùng dự trương đâu. Chí Nô, ngươi thế nào? Chí Nô đứng tại trưởng tôn hoàng hậu bên người cúi đầu thấp xuống, trên mặt nước mắt chưa khô. Ba ba, a gia làm xấu, đánh a huynh. Hủy tử cáo lên hình dáng đến, còn hướng Nhị Phượng chắn lên miệng nhỏ. Đại ca, đánh Chí Nô làm gì? Sau đó lại nói, ân. Lý Diệu hiểu trong vài giây. Trường Tôn Hoàng hậu đem Chí Nô ôm đến trên đùi, rút ra khăn tay xoa xoa con nước mặt, hỏi: "Nhị đệ, lần này ngươi đợi bao lâu thời gian?" "Đại tẩu, ta tất cả an bài xong, đợi 2-3 canh giờ cũng không có vấn đề gì." Trước khi đến, Lý Diệu cố ý gọi điện thoại cho lão mụ, nói cùng bằng hữu cùng đi ban đêm câu, bờ sông tín hiệu không tốt lắm. Trường Tôn Hoàng hậu nhẹ gật đầu, nói: "Vậy thì tốt, chúng ta ăn trước uống, vấn đề khác đợi lát nữa lại nói." Tiêu Viêm đi đem Lệ Chất cùng Dự Trương gọi tới, nói nhị thúc đến. Nhị phượng cũng nói: "An ạ, đi đem Thừa Cản cùng Thanh Tức cũng gọi tới. Nếu là ăn uống, cái kia người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Về phần tìm Chí Nô tính sổ sách, đó là lịch sử bên trên phát sinh sự tình, chứ không cần phải gấp." Nhưng nhị phượng quan tâm nhất vấn đề, vẫn là muốn trước giao phó xong. "Nhị đệ, đây sạc dự phòng mạo xương một cái bộ đàm cũng không có điện, đây không phải chuyện gì, năng lượng mặt trời đến an bài xong." "Nhị đệ, nạp điện chính là trọng yếu nhất, đến gấp rút chứng thực a. Đây cũng là trưởng tôn hoàng hậu nhất là lửa xém lông mày sự tình." "Đại ca, đại tẩu, ta đã dự định 2 bộ gia dụng năng lượng mặt trời phát điện thiết bị, còn muốn mấy ngày mới có thể đến hàng, các ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ mang mấy cái tay cầm sạc dự phòng, cái này dùng bền." "Tốt, nhị đệ, gái gái gấp, còn có bộ đàm cỡ nào mang một chút?" "Không có vấn đề." Lý Diệu kẹp một khối hết châu chân, nói: "Hủy tử, ăn con đít con đít." Tiểu hủy tử há mồm cắn một khối con đít thịt tan đứng lên, mặt mày còn đứng lên, kêu lên: con đít thật tốt ăn." Cân nhắc đến đại đường đều là trẻ con, trưởng tôn hoàng hậu lại có thở khó khè, đây ba đạo món ăn, Lý Diệu đều không để tiệm cơm thả quả ớt, nhưng mang theo một bình quả ớt tương. Lý Diệu đến ăn chút quả ớt, bằng không thì không đủ vị. "Cao Dương, Thành Dương, các ngươi làm sao không ăn, là không muốn ăn sao?" "Nhị thúc, chúng ta đợi A tỷ cùng A huynh." "Không phải không muốn ăn, Cao Dương cùng Thành Dương nước bọt đều phải chảy xuống, chỉ là A gia cùng A nương ở đây, không dám lô mãng, nếu là không tại, đã sớm náo loạn trời." "Ba ba, ta muốn uống hoàng thủy nước." "Ba ba cho hủy tử ngược lại." "Diệp Phàm, làm phiền đem cái kia một đầu duy nhất một lần cái chén cho ta." Lý Diệu cầm qua Diệp Phàm nâng đến duy nhất một lần cái chén, một người trước mặt mang lên một cái, lại cầm lấy quả hạt cam, cho rót hơn phân nửa ly, bưng lên một ly tiến đến tiểu hủy tử bên miệng. "Hoàng thủy nước uống ngon thật." "Hủy tử, không phải hoàng thủy nước, là quả hạt cam." Cao Dương lại một lần nữa vốn nắn hủy tử sai lầm cách gọi. Tiểu hủy tử vội vàng gật đầu, "Ân a, hệ trong nồi chống đỡ." "Đây cái chén, phi thường nhẹ." Nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu uống hết quả hạt cam, ánh mắt lại tập trung tại duy nhất một lần chén nhựa bên trên. "Không sợ quăng, hoàn toàn không có trọng lượng, lấy nước thuận tiện, cũng có thể trang đồ ăn, thích hợp hành quân bên trong sử dụng. Nhị đệ, loại này cái chén đắt sao?" "Không đắt, 100 cái chén không đến một đồng tiền." "Vậy mà như vậy tiện nghi, nhị đệ, tháng này trước cho ta đưa 50 vạn còn đến, về sau hành quân cũng không cần mang theo cồng kềnh chén." "Đại ca, có nhựa tợ lặt tiếp chén cùng chén giấy, đến lúc đó ta cho người phối thể. Năng lượng góp nhặt nhiều, nghĩ đến liền có thể đổi phương tiện giao thông, đến lúc đó tới một lần đại đường, liền có thể vận đến càng nhiều đồ vật." "Vậy nhưng quá tốt rồi, nhị đệ, ngày mai liền mang chút cho ta xem một chút." Nhị phượng có chút cấp bách. Hành quân đánh trận bên trong, chỉ có quần áo nhẹ buôn tập thì, mấy cái đeo lương khô. Bình thường hành quân, vẫn là muốn mang theo đại lượng chén, các tướng sĩ cũng không thể đều ăn lương khô, cháo nóng cũng nên ăn đi, cũng không thể đi trong nồi bắt ta cũng không phải mỗi cái địa phương, đều có thể hái đến phù hợp diệt tử. Chỉ mang theo chén, liền muốn tiêu hao không ít phụ binh cùng dân phu, đổi thành duy nhất một lần chén, có thể tiết kiệm không ít nhân lực vật lực. Nhị phượng nghèo rất mồng tới a, đến tính toán tỉ mỉ. Chương 97, bia chương 97, bia a gia, a đường, nhị thuốc. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương tay trong tay mà đến, thì mỗi hai người đều không có mang điện thoại. "Lệ Chất, Dự Trương, ngồi ở đây, chờ Thừa Cản cùng Thanh Tức đến, liền có thể khai tiệc." Ôm lấy Chí Nô quá nặng, trưởng tôn hoàng hậu đem Lý Trị đặt ở bên cạnh trên ghế. A gia không tiếp tục nổi giận, lại có A nương ở bên người, Lý Trị cũng liền không có sợ như vậy, con mắt cũng bắt đầu nhìn chằm chằm trên bàn ba đạo món ăn. "Vâng, A nương." Lý Lệ Chất cùng Dự Trương ngồi xuống. Nhìn đến bốc hỏa lò, không thấy được bình gas, Lý Lệ Chất hỏi: "Nhị thúc, đây lò không phải dùng bình gas sao?" Cao Dương chủ động xin đi giết giặc giới thiệu đứng lên: "A tỷ, là cái này rượu còn thối, một điểm hỏa liền nổi lên tới rồi." Lý Diệu tán thưởng sờ lên Cao Dương đầu: "Tiểu cô nương này là cái tốt miệng hay, xem ra cần phải mang nhiều đến hậu thế đi mở mang tầm mắt, về sau cũng là giúp đỡ." "A tỷ, uống hoàng thủy nước hảo hảo uống." "Thủy tử, là quả hạt cam, không phải hoàng thủy nước." Cao Dương cảm thấy mình có chút cường bách chứng o cờ giờ. "Ấn a, không cài hoàng thủy nước, hệ trong nồi chống đỡ." Tiểu bánh bao bốn năn sai lầm, cũng không biết đợi lát nữa lại là xưng hô như thế nào. "A gia, a nương." "Ai đu, nhị thúc, ngài tới rồi, chất nhi cho ngài hành lễ, lao nhân ra ngài phúc thái an khang." Lý Thái một bước vào thiên điện, nhìn đến Lý Diệu, một cái nhảy lên đến Lý Diệu sau lưng, hai cái mập tay nắm lấy Lý Diệu bả bay. Theo sát phía sau Lý Thừa Cản thấy thế, nhịn không được cười lên. "Nhị ca." Lý Lệ Chất cùng Thành Dương che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu cũng không có bởi vì Thanh Tước mất đi hoàng tử uy nghi mà tức giận, ngược lại cảm thấy mập mạp đích thứ tử bộ dáng như vậy rất đáng yêu. "Thanh Tước đều không có như vậy đối với ta." Một tia ghen tuông cũng khó tránh khỏi tại nhị phượng trong lòng sinh sôi. Lý Diệu cười nói: "Thanh Tước, tiểu tử ngươi vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích, nói đi, muốn cái gì?" "Nhị thúc, ngài thật đúng là ta thân nhị thúc, chất nhi muốn một cái điện thoại di động cùng rất nhiều xe hơi nhỏ." Lý Thái càng định nói, đôi tay bóp ra sức hơn. "Không có vấn đề, chỉ là ngươi muốn rất nhiều xe hơi nhỏ làm gì?" Lý Trị nhịn không được kêu lên: "Nhị thúc, nhị ca phá hủy ta xe hơi nhỏ." Tiểu hủy tử đi theo cáo trạng, ba ba, A gia làm xấu, dẫm hỏng hoa cùng A tỷ đưa cho A huynh xe nhỏ xe. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương song song kinh hô, A gia, ngài lại dẫm hỏng chỉ nô xe hơi nhỏ. Khủng. Trước đó hành vi, thuộc về giận chó đánh mèo hiện tại vô tội chỉ nô, đối mặt áo đông nhỏ nhóm chỉ trích, nhị phượng cảm thấy có chút quính. Lý Diệu vì nhị phượng giải bày, nói, thanh tước, ngươi đưa thích hủy, ta mang cho ngươi xe hơi nhỏ cùng công cụ. Tạ nhị thúc. Lý Thái mục đích đặt đến, vung tay ra, xoay người một cái đặt mông ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm trước mắt ba cái thơm ngào ngạt món ăn, nhún nhún cổ họng. A gia, A nương, có thể ăn chưa? Lý Thái lại hóa thân trở thành một cái ăn hàng. Như thế bất biến, khó trách sẽ bị sủng quan trừ vương. Lý Diệu cảm thán, đây nếu là hắn nhi tử, cũng biết sủng ái. Nhị phượng nói ra, thừa càn, dưới trướng. Vâng, A gia. Lý thừa càn tại Lý Thái bên người ngồi xuống. Ăn đi. Nhị phượng nâng đũa, dẫn đầu kẹp một khối cá nướng phó tài liệu khoai tây, đưa vào trong miệng nhấm nuốt mấy ngụm, khen, cái này cái gì đồ chơi, hương vị quả thật không tệ. Lý Thái theo sát phía sau, kẹp khối khoai tây, lại là đặt ở trưởng tôn hoàng hậu trong chén, cười nói, A gia, đây là khoai tây, hương vị tương đương tuyệt, A nương, ngài nếm thử. A huynh, ăn mùi gà. Lệ Chất, ăn khối nhất đáp. Dự Trương, đây là ngươi thích nhất mắt cá. Thành Dương, cánh gà là ngươi yêu nhất. Huy Tử, mập trắng mập. Lý Thái từng cái mà cho mọi người đều kẹp một đũa món ăn, lúc này mới kẹp lên phao câu gà đặt ở mình trong chén. Lần trước lựa nhỏ nổi thì bài củ khoai tây, nhị phượng cũng không có ăn vào, đây cũng là hắn lần đầu tiên ăn đất đậu, không nghĩ tới khoai tây ăn ngon như vậy. Nhị đệ, sau này mang nhiều chút khoai tây đến, hạt giống càng phải mang nhiều, sang năm phải lớn quy mô trồng trọt. Không có vấn đề. Lý Diệu ăn Lý Thái kẹp đến thịt bò hoàn, nhấc lên khỏi mặt đất đánh địa, mở ra, cho nhị phượng đưa tới một bình, mình cầm một bình, kéo ra móc kéo, một hơi xử lý nửa bình. Lý Diệu đánh cái nấc, thoải mái. Ba ba, hoa cũng muốn uống, hoa cũng muốn uống. Tiểu hủy tử đôi tay chụp vào địa, bị Lý Diệu cầm xa một chút, lập tức liền được một cái mập tay túm lấy. Lý Thái cũng không chê, trực tiếp được một hớp. Phúc. Lý Thái một cái phun ra. May mắn Lý Thái méo một cái đầu, nếu không liền phun ra một bàn. Lý Thừa Càn vỗ Lý Thái lưng, hỏi, thanh tước, cái gì hương vị? Lý Thái tiếp nhận Lý Lệ Chất chuyển một tờ giấy, lau lau rồi một cái nước mũi, nói, nhị thúc, rượu này làm sao cùng nước tiểu ngựa giống như? Cao Dương cười đùa nói, thứ ca, ngươi uống qua nước tiểu ngựa. Tiểu hủy tử vỗ tay kêu lên, hai quắc quắc uống nước tiểu ngựa nước tiểu. Ha ha. Mọi người đều cười đứng lên. Ta đến nếm thử, rượu này là tư vị gì? Nhị phượng học theo, mở ra bia, chỉ là lướt qua một cái. Vị này, một lời khó nói hết, thực sự không hợp ta khẩu vị, người đến, bên trên ngựa tiểu. Nhị phượng cho rằng, rượu đế quá mạnh dễ dàng say, ngẫu nhiên uống vẫn được, thật uống lên đến, vẫn là hoàng tiểu tới mềm mại. Ta hát hát nhìn. Cao Dương muốn uống bia, bị Lý Diệu ngăn lại, tiểu hài tử không cho phép uống rượu, các ngươi uống đồ uống. Và muốn uống hoàng thủy nước. Thủy tử, là quả hạt cam. Ân a, hệ trong nồi chống đỡ. Thanh tước, ăn chậm một chút. A tỷ, thịt cua đồng ăn thật ngon. Chino, ngươi uống coca vẫn là trong nồi chống đỡ, không phải, là quả hạt cam, ta đều bị hủy tử cho mang sai lệnh. Ngươi một nhà ăn món ăn, uống rượu cùng đồ uống, tràn diện vui vẻ hòa thuận. Lấy ra cho ta. Trương An Nạn hướng Diệp Phàm gắp. Diệp Phàm cầm trong tay, là nhị phượng uống một ngụm bia. Trương An Nạn từ Diệp Phàm cầm trong tay qua bia, thối lui đến điện bên ngoài, uống một ngụm, đập đi một cái, lại là một miệng lớn, lại có là một cái oi bức. Ách, bia khí thể dâng lên, một cỗ khí thở ra. Thoải mái. Trương An Nạn cảm thấy mình lại yêu thích lên bia. Ba đại mâm đồ ăn bị ăn sạch sẽ. Lý Thái vẫn chưa thỏa mãn. Tốt, thời điểm không còn sớm, các ngươi đều trở về. Nhị phượng hạ khu trục lệnh, đây là muốn tiến vào chính đề. Vâng, A gia, nhi thần cáo lui. Nhị thúc, chất nhi cáo lui. Lý Thừa Càn người ký tên đầu tiên trong văn kiện, mang theo các đệ đệ muội muội hành lễ. Nhị thúc. Lý Thái hướng Lý Diệu dùng sức chớp mắt, đây là đang nhắc nhở Lý Diệu, tuyệt đối không nên quên điện thoại di động cùng xe hơi nhỏ. Lý Diệu trở về cái ok thủ thế. Lý Thái không biết đây là ý gì, cũng minh bạch đây tuyệt đối không phải cự tuyệt thủ thế, học theo mà cũng trở về cái ok thủ thế. Lý Thừa Càn nắm Lý Trị. Lý Trị cẩn thận mỗi bước đi nhìn một chút Lý Diệu, hắn muốn tân xe hơi nhỏ, chỉ là trước đó á ra lửa giận, để hắn cảm thấy sợ hãi. Hoa muốn ba ba. Tiểu hủy tử ôm Lý Diệu cổ. Hủy tử, cùng Lệ Chất đi ngủ. Ân a. Tiểu hủy tử cũng đích xác buồn ngủ, lại nghe lời, bị tỷ nữ ôm đi thời điểm, reo lên, ba ba, hoa muốn cưới ngựa ngựa. Người thân đều đi. Trường tôn hoàng hậu để thái giám cung nữ rút đi trên bàn nồi chén, nói ra, nhị đệ, những này lò cùng nồi muốn dẫn trở về sao? Không mang, đến lúc đó giao chút tiền là được. Ân. Những này nồi cùng lò, chăm sóc đặc biệt không tệ. Trường tôn hoàng hậu khoát tay, thái giám cung nữ rút đi. Chỉ còn lại Trương A Nạn đứng tại chỗ cửa điện. Nhị đệ, võ tác thiên là ai? Nhị phượng nói thẳng, hỏi muốn biết nhất vấn đề. Chương 98, võ tác thiên chương 98, võ tác thiên ngươi tài tử, Lý Trị hoàng hậu, lịch sử bên trên duy nhất nữ hoàng đế. Lý Diệu nói, như sấm sét, bổ vào nhị phượng trên đầu. Nhị phượng đặt mông ngã ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệnh. Cái gì? Trường tôn hoàng hậu đơn giản không thể tin được mình lỗ thai. Nữ hoàng đế? Nữ hoàng này đế vẫn là nhị lang tài tử, cũng chính là chi nô cưới tiểu mụ. Đây quá hoang đường. Nhị phượng cũng không dám tin tưởng, nhưng hắn biết, đây là thật. Nhị phượng nuốt thiết hầu, khó khăn hỏi, nhị đệ, nói một chút rõ ràng, chí nô làm sao lại đem Giang Sơn tặng cho một cái nữ nhân? Đại ca, kỳ thực chí nô cái hoàng đế này vẫn là nên được rất không tệ, nguyên bản tất cả đều tại trong khống chế, làm sao tật bệnh cuốn thân, lúc này mới chơi thoát, để Võ Tắc Thiên làm tới nữ hoàng. Liên tính Lý Trị là cái yêu đương não, cũng không có khả năng đem Giang Sơn chắp tay nhường cho. Nếu như không phải là bị ốm đau tra tấn, để Võ Tắc Thiên từng bước một mà tiến vào trung tâm quyền lực, tuyệt đối sẽ không phát sinh nữ đế thượng vị chuyện này. Liên tính Trị nô tật bệnh cuốn thân, Võ Thị cho dù là hoàng hậu, Võ Thị cũng sẽ không có cơ hội thu hoạch quyền hành, ở trong đó khẳng định xảy ra chuyện gì. Nhị Phượng nhạy cảm tính không phải đóng. Trưởng tôn hoàng hậu cũng gật đầu nói, đích xác. Thân là hoàng hậu, trưởng tôn hoàng hậu đối với cái này có quyền lên tiếng nhất, muốn lấy hậu vị đăng đế vị, đơn giản khó như lên trời. Hướng tới bình tĩnh trưởng tôn hoàng hậu, đối với cái này võ tài nhân là như thế nào từng bước leo lên đế vị quá trình, lòng hiếu kỳ dần dần tràn ngập trong lòng. Lý Diệu gãi gãi đầu, nói, đại ca, đại tẩu, vẫn là ngày mai ta đem sách sử đem cho các ngươi mình xem đi. Nhị Phượng hỏi, ngươi liền mang theo một bản Lý Thế Dân chuyện trước ngươi, vì sao không đem sách sử mang đến? Ta trước đó bán, đều là tân đường thư, tùy đường anh hùng chuyện những này, cho dù là tân đường thư, bên trong có rất nhiều đều là không chân thực. Ví dụ như đem Cao Dương viết rất tồi tệ, có chút sách bên trong, đem Trương Sĩ Quý cùng Tô Định Vương rất đen thảm. Ta lo lắng các ngươi ngộ phán, hại những người này, liền không có mang những sách này, vốn định mua được cũ đường thư cùng trên dưới 5000 năm, kết quả sự tình một chậm trễ, liền đem quên đi. Nhị Phượng nhẹ gật đầu, nói, nhị đệ, lần sau thuận tiện nói liền đem những sách này đều mang đến, ta tự có sức phán đoán. Đúng, nhị đệ, căn cứ ngươi phán đoán, ngươi đến nói một chút, Võ Thị vì sao sẽ phát triển an toàn? Đơn giản là lợi dụng lẫn nhau, kết quả Chí Nô chơi thoát. Chí Nô muốn lợi dụng Võ Thị làm gì? Diệt trừ đối lập thôi. Cái này đối lập. Nhị Phượng bén nhạy nghĩ đến một người. Đây. Trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt hơi tái, nàng cũng nghĩ đến một người. Nhị Phượng càng nghĩ càng thấy được bản thân nghĩ đến người chính là cái này đối lập, nhịn không được vỗ bàn đứng dậy, gầm hét, Lý Tĩnh, nhất định là Lý Tĩnh, cái này cậu tư mạng ý. Không phải ta ca. Trưởng tôn hoàng hậu ngạc nhiên, nàng suy đoán người là thân ca ca. Thấy nhị lang nói như vậy, trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên hy vọng là mình đoán sai, ấn xuống thẳng thắn nhảy tâm, hỏi, nhị đệ, là Lý Tĩnh sao? Lý Diệu kinh ngạc, đại ca, Lý Tĩnh không phải so ngươi sớm dắt mấy ngày à, làm sao kéo tới Lý Tĩnh trên thân? Trưởng tôn hoàng hậu nghe vậy, mặt càng trắng hơn, bị Chí Nô diệt trừ rơi đối lập, rất có thể đó là thần ca ca, đây để nàng trong lòng cùng đau nhức. Không phải Lý Tĩnh, này sẽ là. Nhị Phượng đột nhiên nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, từ nàng thần sắc đến xem, hiển nhiên ái thê cũng đoán được là ai. Nhị Phượng hít thở sâu một hơi, đem ái thê ôm vào trong ngực, miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, nói, nhị đệ, vẫn là đem sách đều mang đến, ta cùng Quan Âm tỷ mình nhìn. Tốt. Lý Diệu cũng nhìn ra trưởng tôn hoàng hậu không đúng, lo lắng nàng phát bệnh, ngược lại cười nói, đại ca, đại tẩu, không có chuyện gì ta liền rút lui. Chờ một chút. Nhị Phượng hỏi, nhị đệ, Võ Thị cướp đoạt thiên hạ, ta đại đường không biết cứ như vậy bị gì ta. Trước đó Lý Diệu nói thổ phồn là đại đường trăm năm kinh địch, như vậy nói rõ đại đường chí ít còn sẽ tồn tại trăm năm trở lên, có thể nhị Phượng không yên lòng, nghĩ ra được chứng thực. Võ Tắc Thiên nhi tử, cũng là Lý Trị nhi tử, tự nhiên là còn chính tại Lý Đường. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhị Phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu đều thở dài một hơi, đây cũng là trong bất hạnh vạn hạnh. Nhị đệ. Trưởng tôn hoàng hậu há to miệng, lại không cách nào hỏi ra lời. Nàng thật sợ cái này đối lập là ca ca, lại sợ biết được ca ca hành động, càng sợ biết được ca ca kết cục. Đây đều là trưởng tôn hoàng hậu không thể thừa nhận. Tốt, Quan Âm tỷ, đừng suy nghĩ nhiều, không phải là phụ cơ không phải như vậy người. Nhị Phượng đội vàng nói sang chuyện khác, nhị đệ, người bên kia tình huống như thế nào? Viên mãn giải quyết. Lý Diệu đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Đặc biệt là Lý Vượng biết biến hiện một nhóm hoàng kim, để nhị Phượng cũng cảm thấy mừng rỡ. Chỉ cần có thể hiện hiện, liền có thể hóa thành đưa đến đại đường vật tư. Thật đúng là đánh bậy đánh bạn, giải quyết liền tốt, nhị đệ, vậy ngươi về trước đi, đem giải quyết tốt hậu quả làm tốt. Tốt, đại ca đại cậu, ta rút lui. Lý Diệu cưỡi xe đạp cổ điển 28 in chuẩn. Một trận hỏi đàm, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột mà kết thúc. Cái này cũng rất bình thường. Liên lụy đến trưởng tôn vô kỵ, lo lắng trưởng tôn hoàng hậu không chịu nổi. Lý Diệu nói không biết toàn diện, dễ dàng vào trước là chủ. Nhị Phượng cần từ đủ loại thư tịch bên trong biết được toàn cảnh, kết hợp ngay sau đó, làm ra chính xác sức phán đoán. Quan Âm thì, dựa theo ngươi một mực quên ta nói, đây đều là lịch sử bên trên phát sinh sự tình, đối với chúng ta đến nói, cũng có thể cải biến. Chúng ta tận lực đi hồn nắn, không cần lo lắng. Nhị Phượng là chân ái Quan Âm thì, e sợ cho nàng phát bệnh, hướng dẫn từng bước, không được chân an. Nói đến, Nhị Phượng cũng bị tự thuyết phục. Thằng nước tặc, đó là lịch sử, cũng không phải hiện tại, lao tử anh minh thần võ, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhị Phượng đầy ngập oán giận dần dần tiêu tán. Trở về hậu thế, đã nửa đêm, luôn có thể lượng đạt đến 3. Bảy Lý Diệu rất muốn trao đổi chút năng lượng đến tăng cường một cái thể phách, nhưng nhìn lấy mấy điểm đáng thương năng lượng, đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Lý Diệu niệm một câu đọc sơ trung thì lời răn, điều khiển tỷ cạ lái về phía huyện thành. Trở về biệt thự, lão mụ nghe tiếng mở cửa mà ra. Mẹ, làm sao còn chưa ngủ? Ai, bị cha ngươi đánh thức, không ngủ được. Diệu tử, ta để ngươi Viên Di các nàng giới thiệu cho ngươi đối tượng, ra mắt thời điểm ngươi phải thận trọng đối đãi, có biết không? Lý Diệu lập tức cảm thấy nhức đầu, nói, mẹ, không cần đi, ra mắt chỉ có thể ảnh hưởng đến ta thi công. Đây không đáp giá, nếu là ngươi thi không đậu, tuổi tác lại làm trễ mãi, đây không phải ảnh hưởng ngươi ra sữa ôm kim tôn à? Mẹ, là ngươi muốn ôm nhi tử đi? Ta có thể không muốn làm mãi mãi à? Diệu tử, ta và cha ngươi sang năm không nghĩ thông siêu thị, vừa bận về nhà mang cho ngươi hài tử. Mẹ, siêu thị không mở, ngươi cùng ta ba vừa vặn khắp nơi du lịch, ôm Tôn Tử trước không nóng nảy. Mẹ, thời gian không còn sớm, nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn muốn đi đường đâu. Lý Diệu đem lão mụ đẩy vào gian phòng. Trở về phòng khách, Lý Diệu cảm thấy đau đầu. Lý Diệu đang nghĩ, có phải hay không nên chuyển sang nơi khác đến gây sự nghiệp. Huyện thành quá nhỏ, lại khắp nơi đều là người quen. Ai đều ưa thích bắt quái, ưa thích hỏi lung tung này kia. Nhất ghen tị ngươi, thường thường lại là những này cái gọi là bằng hữu thân thích hương thân đồng học. Đại ẩn ẩn vào đời. Đổi thành đại thành thị, đánh quái thăng cấp, có thể hay không càng tốt hơn một chút. Chương 99, tràn ngập nguy hiểm chỉ nô chương 99, tràn ngập nguy hiểm chỉ nô đồng hồ báo thức vang lên. Đây là Lý Diệu chuyên môn vì thời gian cùn đầu kết thúc mà thiết trí. Đây để Lý Diệu phản phất trở về trước kia chơi game online thì, khi đó, vì đoạt bột làm rơi đổ mà thiết kế đồng hồ báo thức, mà bây giờ càng giống chân nhân bản. Cho đại đường thời không nạp tiền, bạo lý thế dân trang bị, từ đó thu hoạch năng lượng lớn mạnh bản thân, cũng không liền cùng đùa thật người bản bóng du đồng dạng. Lý Diệu rón rén mà đi vào nhà để xe, đóng cửa xong, đem trước bán tân đường thư, tùy đường anh hùng chuyện, võ tác thiên bí sử, đại đường song long chuyện trở sách, toàn bộ mà cất vào một cái dương bên trong. Dù sao nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu đã biết võ tác thiên, những này liên quan tới đường triều thư tịch cho đến hai người này trong tay, đã dâu dịa. Về phần võ tác thiên hạ tràng, chỉ có thể nhìn nhị phượng phải trăng nhân tử. Lý Diệu đến đại đường, dỡ xuống đồ vật, lại trở về đến nhà để xe. Và chín năng lượng, cái này năng lượng, không biết có thể hay không điều động tiểu xe điện. Chờ đưa tiện cha mẹ, liền đi xách một cỗ tiểu xe điện thử một lần. Xe đạp cổ điện 28 in cưới đến thật sự là đầy đủ. Lý Diệu trở về ổ chăn ngủ tiếp cái hồi lung rác. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị gõ vang. Diệu tử, nên rời giường. Liền rời giường. Lý Diệu trả lời một câu, cầm điện thoại di động lên xem xét, đã 7 giờ. Ấn mở hơi, có mấy đầu tin tức. Lý Diệu trở về tin tức. Trong đó hồi phục Tú Anh tin tức, là để nàng lại nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đến thêm ban. Rời giường, rửa mặt, thay y phục. Lý Diệu cùng cha mẹ đến khách sạn, cùng ra sữa bá cô ca tỷ cùng một chỗ ăn bữa sáng, đem dương nhỏ cho Cao Lam, từng cái mà đưa tiễn ba chiếc xe. Lý Diệu mang theo ra sữa trở về biệt thự. Ra ra, mãi mãi, các ngươi ngủ phòng ngủ chính, nhìn xem cần gì, chúng ta trở lại bán. Diệu tử, ta và ngươi sữa không được nơi này, chúng ta đi mua vài thứ liền trở về thôn. Ra ra, phòng ở cũ đang tại tu sửa, không tốt ở người a. Có gian phòng có thể đi ngủ, đi ăn cơm ngươi nhịn mãi mãi ra đối phó mấy ngày, lại nói, ta và ngươi sữa không nhìn chằm chằm, bị người từ trong nhà đảo đi ít đồ, cái kia ha không thua thiệt lớn. Lý Diệu bật cười nói, ra ra, ta đó là trùng hợp, phòng ở cũ dưới mặt đất, có hay không còn không biết đâu. Có hay không ta mặc kệ, nhà ta dưới mặt đất đồ vật, tình nguyện chôn lấy, đó là không thể để cho người đảo đi. Được thôi. Lý Diệu phục, cái này mới là thần giữ của. Ra sữa không ở tại biệt thự, cũng mất đi Lý Diệu rất nhiều chuyện. Tuần tự đến cửa hàng siêu thị chợ bán thức ăn, mua trên giường vật dụng, sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng thịt rượu, Lý Diệu mang theo ra sữa trở về Lý Gia Câu. Nhị mãi mãi chờ lão nhân đều đến giúp đỡ sửa soạn. Cũ đồ vật cùng quần áo, nhét khắp nơi đều là. Lý Diệu mang theo đại tráng bất chấp tất cả, toàn bộ chồng chất đến hậu viện bên ngoài, một mùi lửa đốt sạch sành xanh. Tên phá của này đấy. Nhìn đến trống rông phòng ở cũ, ra sữa đau lòng như bóc. Đại tráng, đi. Ấn A. Lý Diệu mang theo đại tráng mở ra tỉ cả nên ngang rời đi. Mấy cái này lão nhân, mặc kệ là quần áo mới vẫn là tân đệm chăn, tổng không đỡ dùng, chờ thêm đời, con cái nấu gì vật thì, rất nhiều nhãn hiệu đều còn tại. Thuốc bổ vật phẩm chăm sóc sức khỏe sữa bột cái gì, đều là phóng tới quá thời hạn, còn không nỡ ăn. Xuyên tân, ngủ tân, an tân, không thoải mái A. Đến trấn bên trong, thanh toán hôm qua nổi hơi tiền, thuận tiện ăn cơm trưa. Đến huyện thành, mua sắm một nhóm duy nhất một lần ly chén, mua 5 cái tay cầm sạc dự phòng, cố ý mua mười mấy chiếc đủ loại loại xe hơi nhỏ, còn mua trọn vẹn công cụ. Lý Thái có hứng thú này, khi nhị thúc đến ủng hộ. Lý Diệu mua một cỗ số 18 xe điện, cũng chính là quỷ hỏa thiếu niên thích nhất kiểu dáng, để chủ quán tốt nhất bài đưa đến biệt thự. Cân nhắc đến nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu đọc sách lúc lại có tâm tình, Lý Diệu lại đi mua hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn sốt ruột chờ thuốc chữa phẩm. Trở về biệt thự, để đại tráng mình chơi. Lý Diệu chờ không nổi tiểu xe điện đưa tới cửa, mang cho đồ vật, cưới lên xe đạp cổ điện 28 in đi đại đường. Tối hôm qua Lý Diệu đưa tới cái gì? Câu nói này trở thành nhị phượng mỗi ngày tỉnh lại nói câu nói đầu tiên. Bệ hạ, Lý Lang quân đưa tới đồ vật đều chứa ở cái dương cùng trong túi, nô tỳ không biết. Ta đi xem một chút. Nhị Lang, không cần nóng lòng nhất thời. Quan âm tỷ, ta sốt ruột. Nhị phượng đi vào tiền điện, tìm kiếm một cái, tìm được một cái dương sách. Tân đường thư 20 sách, tùy đường anh hùng chuyện, đại đường song long chuyện, võ tác thiên bí sử. A nạ, đem những này sách đem đến hiện đức điện, nhớ kỹ, không có chấm ý chỉ, bất luận kẻ nào không được nhìn những sách này. Thần tuân chỉ. Trương A Nạn tự mình ôm đi cái dương này sách, mới vừa đi tới tiền điện trưởng tôn hoàng hậu thấy thế, hỏi, nhị lang, ta cũng không thể nhìn sao? Quan âm tỷ, ngươi biết nhìn đến. Nhị lang, quan âm tỷ, ngươi yên tâm, lịch sử bên trên sự tình, chỉ cần chúng ta nơi này không có phát sinh, ta sẽ không đánh kích trả thù. Nhưng như ai có manh mối, ta cũng sẽ không mềm lòng. Nhị lang, ta hiểu được. Trưởng tôn hoàng hậu thầm than một tiếng, nàng biết, chỉ cần nhị lang nhìn những sách này, như vậy sẽ có rất nhiều người sẽ tiến vào nhị lang sổ đen, đi tạc tiểu buồn buồn bên trên. Những người khác. Trưởng tôn hoàng hậu hiện tại không còn được, nàng chỉ muốn biết, ca ca tại Chí Nô làm hoàng đế thời kỳ, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Quan âm tỷ, nhị đệ đưa tới những vật này, ngươi cất kỹ. Tốt. Long vừa nghĩ, cảm xúc không tốt, trưởng tôn hoàng hậu đối trên mặt đất đổ vật hứng thú đại giảm. Nhị phượng làm từng bước trên mặt đất hướng. Một cái chiều, nhị phượng liền không kịp chờ đợi trở về hiện nước điện, ngồi tại lao bản ghế dựa bên trên, xuất ra võ tắc thiên bí sử, cẩn thận lật xem đứng lên. Quyển sách này là chữ giản thể. Nhị phượng thấy có chút cố hết sức, cũng may ngay cả đoán mang oai bức, có thể nhìn cái đại khái, tựa như người đời sau nhìn chữ phồn thể đồng dạng. Làm càn, lớn mật. Nhị phượng nổi trận lôi đình. Đây là nhị phượng nhìn đến, tại hắn bệnh nặng thì, chí nô cùng võ tài nhân liền bắt đầu con hắn anh em. Lớn như vậy bị cắm sừng, vẫn là coi là người nối nghiệp thái tử cho mang, là người đều không tiếp thụ được. Dù là nhị phượng trước đó đối với trưởng tôn hoàng hậu nói dễ nghe, lúc này cũng không tính toán gì hết. Bệ hạ từng tiếng gầm thét truyền ra. Hiện nước điện bên ngoài cung nữ thái giám run lẩy bẩy, e sợ cho bị liên lụy. Trương An Nạn cũng là có khổ khó nói, đó căn bản không có cách nào an ủi, đành phải chờ đợi Lý Lang quân sớm đi đến. Không chịu nổi, không đánh cái kia tinh trùng lên não một trận, lão tử nuốt không trôi cơn giận này. Nhị phượng đem sách quăng ra, dậm trận tại chỗ đi ra hiện nước điện, thẳng đến chi nô đọc sách địa phương. Sau khi tới, chi nô không tại, bị quan âm tỷ phái người mang đi. Triệu Vô Địch đi đem Lý Trị đưa đến hiện nước điện. Nhị phượng bước xuống đạo mệnh lệnh này, liền trở về hiện nước điện. Trương tướng quân, ti chức thỉnh giáo như thế nào làm việc? Triệu Vô Địch khó khăn vô cùng, cầu trợ ở Trương An Nạn. Chờ. Trương An Nạn chỉ nói một chữ. Đa tạ Trương tướng quân chỉ giáo. Triệu Vô Địch hiểu trong vài giây, kéo dài thời gian, chờ Lý Lang quân. Trường tôn hoàng hậu biết rõ nhị phượng tính nết, chốc lát tính tình áp chế không nổi, trong tay không nhẹ không nặng, đem chí nô cho làm hỏng, chờ hối hận thời điểm sẽ trễ. Trường tôn hoàng hậu chỉ có thể sớm một bước rút tuổi dưới đáy nổi, đem chí nô rời đi. Trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Đây cũng không phải là biện pháp. Có phải hay không nên để chí nô về phía sau đời tránh đầu gió? Khi biết được nhị lang tại hiện đức điện gầm thét liên tục, lại được biết nhị lang đi tìm chí nô, trường tôn hoàng hậu còn lo lắng cho mình biết lịch sử, cũng biết nhịn không được đối với chí nô độc thủ. Đem chí nô đưa đến hậu thế tránh đầu sóng ngọn gió, chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Liên nhìn Lý Diệu Phương không tiện. Chương 100, chí nô tuổi thơ muốn viên mãn chương 100, chí nô tuổi thơ muốn viên mãn bộ đàm không có điện sao? Có điện a? Chẳng lẽ hỏng? Đây không phải ta trách nhiệm a? Ta có thể không có hư hao. Phong Huyền Linh cầm bộ đàm khoảng thao túng. Nguyên nhân gây ra là, bên dưới hướng sau đó đến bây giờ đều hơn một canh giờ, bộ đàm một lần đều không có băng lên. Ngôi cầu đều phải đến hai câu hoàng đế bệ hạ, thế mà không có tiếng âm. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tuy nói mệt mỏi bệ hạ quấy rối, có thể có thời điểm đấu trí đấu dũng để bệ hạ ăn xẹp, vẫn là rất để cho người ta sung sướng. Lần này không có động tĩnh, ngược lại không được tự nhiên. Phong Huyền Linh suy nghĩ một chút, cầm lấy bút mực, viết xuống một hàng chữ, đem tờ giấy nhét vào phong thư, gọi tới nhân viên phụ thuộc, nói, đem phong thư này đưa đến Tề Quốc công trong tay. Là. Nhân viên phụ thuộc tiếp nhận phong thư, chạy gấp mà đi. Giữa quan viên chuyển tờ giấy hỏi thăm công vụ cùng bố trí nhiệm vụ, liền cùng hậu thế điện thoại câu thông đồng dạng, là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Giống Phong Huyền Linh dạng này đại thần, chuyên môn truyền lại tin tức nhân viên phụ thuộc, liền nhiều đến 12 người. Trưởng tôn vô kỵ bên dưới hướng trở về công giải, vẫn tại bận rộn. Khi nhìn Phong Huyền Linh đưa tới tờ giấy, trưởng tôn vô kỵ lúc này mới kịp phản ứng, bộ đàm đích sắc một mực không có tiếng vang. Đích sắc khác thường. Nhưng trưởng tôn vô kỵ cũng không nghĩ nhiều, bệ hạ đơn giản là bị sự tình khác cho ràng buộc ở, hoàn mỹ đến ở không đi gây sự. Chỉ là bị đánh gãy làm việc trưởng tôn vô kỵ, không hiểu cảm thấy có chút hoảng hốt. Thái cực cung bầu không khí không đúng, cung nữ, thái giám cùng đám thị vệ đều trở nên cẩn thận. Có thể không tất chắc chắn sẽ không mở miệng nói chuyện. Hậu cung tần phi đều rất nhạy cảm nhận được cố này làm cho người kiềm chế không khí, ước thúc nhi nữ không nên đến chỗ chạy lung tung, trung thực đợi tại cung điện bên trong. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương tối hôm qua điện thoại chơi đến quá muộn, đã đợi trễ, đến lập chính điện, thấy lao nương khí sắc thật không tốt, rất lo lắng. A nương, thế nhưng là chỗ nào không thoải mái? A nương không có việc gì. Lệ Chất, Dự Trương, điện thoại ngẫu nhiên chơi đùa, bài tập không được rơi xuống. Trường tôn hoàng hậu không muốn đem mình ưu sầu mang cho chúng nữ nhi, mạnh mẽ đánh lấy đủ cười, kiểm tra lên hai cái nữ nhi bài tập đến. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương lập tức vẻ mặt đau khổ, những ngày gần đây, đích sắc là sao nhãn công quá. A nương, và đến. Tiểu hỷ tử rồi rào sức sống mà đến. A nương, chúng ta tới. Cao Dương cùng Thành Dương tay nắm tay mà tiến vào lập chính điện. Cao Dương không có mẫu phi, Thành Dương cùng hỷ tử đều là đích nữ, đương nhiên sẽ không có người khuyên bảo, nhỏ tuổi, cũng phát giác không ra có chỗ nào không đúng, ngược lại cho lập chính điện mang đến sung sướng. Nhị tỷ, hoa muốn cắt qua qua. Hủy tử, điện thoại di động của ngươi cho ta chụp ảnh, ta đập đến rất mơ hồ. Ấn A. Tiểu hủy tử cùng Thành Dương lẫn nhau trao đổi điện thoại, theo như nhu cầu. Một cái cắt lấy hoa quả, một cái khắp nơi chụp ảnh. Bọn muội muội hành vi, ảnh hưởng đến Lý Lệ Chất cùng Dự Trương. Tốt, hôm nay liền học được đây, Lệ Chất, Dự Trương, đi chơi đi. Trường tôn hoàng hậu không nhiều thiếu tâm tư dạy học, liền thả hai cái nữ nhi tự do, suy nghĩ một chút, quyết định đi hiển đức điện một chuyến. Hiển đức điện, Lý Trị còn không có mang đến. Càng xem võ tắc thiên bí sử, nhị phượng càng là phẫn nộ cùng nôn nóng, thần không thể tại chỗ liền đem chí nô cái này đích con út cho xé. Bệ hạ thứ tội, thần không biết tấn vương điện hạ ở nơi nào. Triệu Vô Địch dập đầu thỉnh tội. Thật là có khổ khó nói. Liền tính biết tấn vương điện hạ ở đâu, Triệu Vô Địch cũng không dám đi đem người mang đến. Bệ hạ như vậy thịnh nộ, vạn nhất đem tuổi nhỏ tấn vương điện hạ cho làm hỏng, cái kia Triệu Vô Địch đầu, sớm muộn cũng phải dọn nhà. Xuống dưới, từ lĩnh 10 trượng. Thần, tạ bệ hạ khai ân. Triệu Vô Địch rời khỏi hiển đức điện, thần sắc rất là bừng lòng, không hề giống phải tiếp nhận trượng trách bộ dáng. "Bệ hạ, nương nương đến."
"Ân."
Nhị Phượng nhẹ gật đầu, tiếp tục lật xem Võ Tắc Thiên bí sử. Trường Tôn Hoàng hậu đi vào hiện đức điện, đi đến Nhị Phượng bên người, nhẹ giọng hỏi, "Nhị lang, tối hôm qua ngươi nói, làm sao mình liền đem quên đi?" Đối mặt tái thê, Nhị Phượng lửa giận tiêu tán hơn phân nửa, thở dài, "Chí nô thật sự là quá mức chút, ta khó tránh khỏi không tức giận. Quan âm tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh chết chí nô. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Chí nô tuổi thơ, nhất định phải viên mãn. Vì chí nô thể xác tinh thần khỏe mạnh, đưa chí nô về phía sau đời, xem ra là lửa xém lông mày sự tình. Nhưng chuyện này, Trưởng Tôn Hoàng hậu hiện tại không biết đối với Nhị Phượng nói, tiền trạm hậu tấu chính là. Nhị lang, cũng cho ta nhìn một cái, chí nô là làm sao cái quá phận. Quan âm tỷ, ngươi trước nhìn cái này." Nhị Phượng xuất ra tùy đường anh hùng truyện, đưa cho Trưởng Tôn Hoàng hậu. Quyển sách này, Nhị Phượng mở ra, đều là một chút phóng đại diễn nghĩa loại hình, không thể coi là thật, coi như khi nhàn hạ thoại bản đến xem, cũng là không tệ.
"Ân."
Trưởng Tôn Hoàng hậu minh bạch, Nhị lang vẫn là không muốn để cho nàng nhìn, cũng không còn cưỡng cầu, lấy qua tùy đường anh hùng truyện, lại cùng Nhị Phượng hàn huyên một hồi, rời đi hiển đức điện. Nhị Phượng không có đi lập chính điện ăn cơm, ngay tại hiển đức điện vừa nhìn vừa ăn. Không tiếp tục nhìn Võ Tắc Thiên bí sử, Nhị Phượng cũng sợ mình trái tim nhỏ không chịu nổi, cầm lên Tân Đường thư sách thứ nhất nhìn đứng lên. Trưởng Tôn Hoàng hậu trở về lập chính điện, thấy hủy tử la hét muốn uống trong nồi chống đỡ, cũng làm người ta truyền lệnh. "Ăn cơm." Trưởng Tôn Hoàng hậu để Lý Lệ Chất cùng Dự Trương mang theo Thành Dương cùng hủy tử trở về công chỗ huyện, nàng tức là một bên nhìn tùy đường anh hùng chuyện, một bên trở lấy Lý Diệu đến. "Lý Diệu đến?" Lý Diệu hứng thú bừng bừng mà đến, kết quả không thấy được nên đón quê nữ, cũng không thấy được hô nhị thúc Thành Dương đám người. Lạnh canh điện trước quảng trường, để Lý Diệu trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. "Lý Lang Quân, nương nương xin ngài vào tiền điện." "Làm phiên Diệp công công, đem những này đồ vật mang vào." "Nô tỳ thuộc bổn phận sự tình, Lang Quân không cần phải khách khí." Diệp Phàm tư thái thả rất thấp, đây chính là tôn đại thần. Lý Diệu nhẹ gật đầu, dậm trận tại chỗ đi hướng tiền điện. Diệp Phàm gọi tới mấy cái tiểu thái giám, cẩn thận từng ly từng tí đem xe đạp cổ điện 28 in bên trên đồ vật chuyển vào tiền điện. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn đến Lý Diệu vào điện, nói: "Nhị đệ, tới uống trà." Lý Diệu đi qua, tại Trưởng Tôn Hoàng hậu ngồi đối diện xuống tới. Tiêu Viêm bưng tới một bát trà, đặt ở Lý Diệu trước mặt. Lý Diệu nghe trà nóng phát ra hương vị, cau mày, thân thể sau này một chút, thật sự là trà này vị có chút gây mũi. Lúc này trà, thế nhưng là đem hồ tiêu, cây quế, trần bì, hành hương, bạc hà, thủ du cùng lá trà sen lẫn trong cùng một chỗ đun, đây ai có thể uống đến bên dưới. Lý Diệu thấy Trưởng Tôn Hoàng hậu thần sắc tiểu thụy, hỏi: "Đại tẩu, xảy ra chuyện gì?" Trưởng Tôn Hoàng hậu cười khổ nói: "Nhị lang đang nhìn Võ Tắc Thiên bí sử." Lý Diệu lập tức minh bạch căn nguyên ở đâu, tràn đầy hãy này nói: "Lại tẩu, thật có lỗi, là ta không nghĩ chu toàn." Trưởng Tôn Hoàng hậu lắc đầu, nói: "Nhị đệ, đây không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đừng có bất kỳ gánh nặng trong lòng." Lý Diệu đương nhiên không có gánh nặng trong lòng, đây chính là lý thế dân mình phải xem. Nhìn liền xem đi, tâm lý lại chịu không được, đây trách được ai đâu. "Đại tẩu, chí nô còn tốt chứ?" Lý Diệu có chút bận tâm Cao Tông hoàng đế, cũng không nên bị Thái Tông hoàng đế cho làm hỏng. Trước ở nhị lang ra tay trước, ta đem chí nô rời đi. Trưởng Tôn Hoàng hậu hỏi: "Nhị đệ, thuận tiện chí nô đến ngươi bên kia tránh đầu gió sao?" Chương 101, Thành Dương tâm lý chênh lệch. Chương 101, Thành Dương tâm lý chênh lệch. Chí nô ở độ tuổi này, tại hậu thế muốn đọc năm nhất. Hôm nay là thứ 6. Mang về đến Lý gia câu ở vài ngày, đó cũng là có thể. Chỉ là có cái chuyện phiền toái. "Đại tẩu, chí nô về phía sau đợi mấy ngày là không có vấn đề, chỉ là chí nô dù sao cũng là nam hải tử, để tóc dài có chút không hợp nhau." "Cái này?" Trưởng Tôn Hoàng hậu có chút chần chờ. "Thân thể tóc ra, chịu tại phụ mẫu. Từ xưa không có cạo tóc nói một cái. Càng huống hồ chí nô là cái hoàng tử, chốc lát cạo tóc, tất chịu chỉ trích." Trưởng Tôn Hoàng hậu từ hủy tử cùng Cao Dương đập trên tấm ảnh nhìn đến, hậu thế nam tử, không phân già trẻ, đều là như Lý Diệu tóc ngắn, chí nô như vậy về phía sau đời, đích xác có chút đột ngột. Có thể đại đường nam tử, chung quy là muốn đi hậu thế. Thừa Càn muốn đi xem bệnh. Chí nô lần này không đi, về sau cũng là muốn đi, trong lịch sử, chí nô tật bệnh quân thân, lúc này mới bị Võ Tắc Thiên thừa vị. Còn có nhị lang cùng thanh tước, cũng là muốn đi kiểm tra một chút thân thể, mới có thể để cho người an tâm. Trưởng Tôn Hoàng hậu tại cân nhắc, muốn không để chí nô cạo tóc. Cổ nhân đến hậu thế, nữ nhân dù sao cũng so nam nhân thuận tiện. Nữ nhân mặc kệ cái gì trang phục, tại hậu thế đều sẽ không đột ngột, vóc người đẹp mắt, ngược lại làm cho người kinh diễm. Nam nhân mà, cũng không phải người người đều là vui vẻ nguyên nguyên. Chờ chút, vui vẻ nguyên nguyên. Lý Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Chí nô là nam hải tử, kế thừa nhị phượng cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu ghen, ngày thường đẹp mắt, tựa như là tiểu nữ sinh đồng dạng, cái kia có thể bắt chước vui vẻ nguyên nguyên, nữ trang cách ăn mặc. "Đại tẩu." Lý Diệu đem mình ý nghĩ nói cho Trưởng Tôn Hoàng hậu. Trưởng Tôn Hoàng hậu hai mắt tỏa sáng, chỉ là còn có chút do dự, nói: "Nhị đệ, dạng này có thể hay không cho ngươi tạo thành phiền phức?" Lý Diệu cười nói: "Chí nô tuổi tác còn nhỏ, vấn đề không lớn, nếu là thừa cản thanh tước, vậy liền không quá đi." "Cũng không phải không được, đáng lo đem thanh tước cách ăn mặc thành thạch cơ nương nương." "Tốt, vậy ta liền đi cách ăn mặc chí nô, mặc thêm vào ngươi mang đến trang phục trẻ em." "Tốt, đại tẩu, đại ca ở đâu?" "Tại hiển đức điện." "Ta đi cùng đại ca tâm sự." "Nhị đệ, làm phiền ngươi khuyên bảo nhị lang, ta để Diệp Phàm dẫn ngươi đi hiển đức điện." "Tốt." Lý Diệu dẫn theo hai cái tay cầm sạc dự phòng, đi theo Diệp Phàm tiến về hiển đức điện. Diệp Phàm bận bịu muốn tiếp nhận, Lý Diệu không có để. Trưởng Tôn Hoàng hậu để Tiêu Viêm đi đem chí nô mang đến, lại đem Lệ Chất cùng Dự Trương gọi tới. Rất nhanh, thấp thỏm lo âu Lý Trị liền được mang về đến lập chính điện. A nương, Lý Trị nhào vào lão nương trong ngực, nước mắt từng viên lớn hướng xuống rơi. Số tuổi nho nhỏ Lý Trị hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, luôn luôn yêu thương mình A gia, vì sao trong lúc bất chợt liền đối với mình trợn mắt tương hướng, còn giống hỏng hắn hai cái xe hơi nhỏ. Phần này chênh lệch đặt ở cái nào hài tử trên thân đều chịu không được. Trường Tôn Hoàng hậu lau đích con út nước mắt, ôn nhu nói, tốt, chí nô không khóc, nhị thúc đợi chút nữa liền dẫn ngươi đi chơi mấy ngày. Lý Trị tiếng nước nở im bặt mà dừng, hỏi, A nương, muốn đi hủy tử cùng Cao Dương đi qua địa phương sao? Phải, đi về sau, ngươi muốn nghe nhị thúc nói, không cho phép tinh lịch gây sự, biết không? A nương, ta sẽ ngoan ngoãn nghe nhị thúc nói. A nương đi chuẩn bị bọc hành lý, cho ngươi thêm hảo hảo trang điểm một chút, ngươi liền cùng ngươi nhị thúc đi. Tốt ta. Tiểu Nam Hải bi thương trong nháy mắt biến mất, rồi giao sức sống đứng lên, nhảy cẫng hoan hô kêu lên, ta muốn cùng nhị thúc đi chơi à, ta muốn cùng nhị thúc đi chơi rồi. Thật là một cái tiểu hải tử. Trường Tôn Hoàng hậu mỉm cười lắc đầu, trở về tầm điện. Ta muốn cùng nhị thúc đi chơi rồi. Lý Trị gieo họ không ngừng. Chino, ngươi muốn cùng nhị thúc đi cái nào? Là đi tới Lý Lệ Chất cùng Dự Trương. Nhị thúc đâu? Nhị thúc đâu? A huynh, nhị thúc là muốn dẫn ngươi đi sao? Là Cao Dương cùng Thành Dương. Cao Dương nhìn đến xe đạp cổ điện 28 in, ngay tại bốn phía tìm Lý Diệu. Thành Dương tắc chạy đến Lý Trị trước mặt, thần sắc rất là khẩn trương. Nhị thúc nói xong cái thứ nhất mang nàng đi, đây nếu là mang theo huynh trưởng, cái kia nhị thúc chẳng phải là nói không giữ lời. Nhị muội, A nương nói, để nhị thúc mang ta đi chơi. A huynh, A nương có nói ta cũng đi sao? Nhị muội, A nương không nói. Thành Dương đôi mắt một cái liền ảm đạm xuống. Lý Lệ Chất bận bịu an ủi, nhị muội, A nương chỉ là không có cùng chị nô nói, chờ nhị thúc đến, cũng biết rồi, yên tâm đi, nhị thúc không phải nói không giữ lời người. Ấn A. Thành Dương thở dài một hơi, lại hỏi, A tỷ, ta bộ dáng này, có phải hay không không thích hợp đi theo nhị thúc đi? Thành Dương mặc là tiêu chuẩn đại đường tiểu công chúa cách ăn mặc. Không tìm được nhị thúc Cao Dương cười đùa nói, 16 tỷ, đương nhiên là xuyên trang phục trẻ em rồi. Ai đu, vậy ta hiện tại liền đi đổi, A tỷ, để nhị thúc chờ ta một chút. Thành Dương vung ra chân liền hướng công chúa huyện chạy. Nhị tỷ. Bị ôm lấy đến hủy tử nhìn thấy Thành Dương, kêu một tiếng, đã thấy nhị tỷ không để ý mình chạy mất dạng, cảm thấy có chút không cao hứng, lập tức nhìn đến xe đạp cổ điện 28 in, mặt mày liền còn đứng lên. Ba ba, ba ba. Tiểu hủy tử hoan hô tìm ba ba. Lý Diệu đi theo Diệp Phàm đi vào hiển đức điện. Lang quân, ngài rốt cuộc đã đến. Cửa đại điện Trương A Nạn nhìn thấy đi tới Lý Diệu, đội vàng nên đón đi lên, trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Lần này tốt, Lý Lang quân đến, không có điều sự. Trương tướng quân. Lang quân, ngài vẫn là gọi ta lão Trương A. Đi, lão Trương, ta đại ca tình huống như thế nào? Bệ hạ bên dưới hướng về sau đến hiển đức điện đọc sách, lửa giận liền không có ngừng qua, tất cả đều là đang mắng Tấn Vương điện hạ, thậm chí còn chạy tới muốn đánh Tấn Vương điện hạ. Tốt, ta đã biết. Lý Diệu hướng Trương A Nạn nhẹ gật đầu, đang muốn đi vào hiển đức điện, bị Trương A Nạn kéo. Trương A Nạn có chút hơi khó nói, Lang quân, có thể hay không cho ta mang chút hộp cá trích? Lý Diệu cho đùa quái đản mà cho hai cái hộp cá trích, sau đó liền quên việc này, không nghĩ tới Trương A Nạn thế mà đòi hỏi, không khỏi kinh ngạc mà hỏi thăm, lão Trương, ngươi muốn ăn? Lang quân, thực không dám giấu giếm, ta đối với hộp cá trích mỹ vị nhớ mãi không quên. Nhu nhân a. Lý Diệu hướng Trương A Nạn điểm cái khen, lại nói, tốt, lần sau mang cho ngươi, lão Trương, có nhu cầu gì, cứ việc nói một tiếng. Đa tạ Lang quân. Trương A Nạn chân thật gửi tới lời cảm ơn. Giữa chúng ta, không cần khách khí. Lý Diệu lại hướng Trương A Nạn nhẹ gật đầu, đi vào hiển đức điện, nhìn thấy nhị phượng, liền cười nói, đại ca, ta lần này mang đến sạc dự phòng, đủ ngươi hàng nhái mấy cái bộ đàm. Ha ha, nhị đệ thật sự là mưa đúng lúc, nhanh nhanh nhanh, ta bộ đàm đang đói khát khó chịu. Nhị phượng cười lớn tiếp nhận tay cầm sạc dự phòng, tại Lý Diệu chỉ điểm xuống, mấy cái bộ đàm đều sạc điện. Nhìn đến nạp điện bộ đàm, nhị phượng cảm thấy hài lòng, đối Lý Diệu cười nói, khá lắm, đem ta tức giận đến quá sức, nếu không phải Quan Âm tỷ trước thời gian mang đi Chino, Chino cũng không biết sẽ bị ta đánh thành dạng gì. Đại ca, không đến mức, thật không đến mức giận chó đánh mèo một cái tiểu hải tử. Ai, ta cũng biết, nhưng nhìn lấy sách, đây ai có thể chịu được? Nhị phượng vỗ ngự trên bàn sách, mặt đầy cười khổ. Lý Diệu xem xét tên sách, khá lắm, võ tác thiên bí sử, khó trách, vội nói, đại ca, trong này rất nhiều đều là giả sử cùng địa đạt, đầy đủ giả, nhưng khó giữ được thật. Rất nhiều ta cũng cho rằng là nói bậy, có thể vũ nhục là ta a. Cái này cũng trách không được nhị phượng tức giận. Thử nghĩ một cái, ngươi cái này lao phụ thân bệnh nặng tại giường, tiểu nhi từ tại trước giường bệnh hỏi han ân cần hiếu thuận vô cùng, vừa quay đầu, liền cùng ngươi tiểu lão bà làm cùng một chỗ. Dù là đây là giả, mà dù sao là viết tại sách bên trong, tại hậu thế lưu truyền rộng rãi, đổi thành ngươi, nhìn có thể chịu được. Chương 102, nơi nào đến tiểu tỷ tỷ chương 102, nơi nào đến tiểu tỷ tỷ xuất phát từ bắt quái cùng tò mò, Lý Diệu vốn muốn hỏi một cái, sẽ như thế nào xử trí tuổi nhỏ võ tắc tiên. Lời đến quẹ miệng, Lý Diệu lại nuốt trở vào. Chuyện này, vẫn là giả bộ như không biết tốt. Nhị đệ, lần này mang đến cái gì? Lý Diệu đến, nhị phượng ánh mắt lập tức liền rời đi. Duy nhất một lần chén ly, năm cái loại này tay cầm sạc dự phòng, cho thanh tức mang đồ vật, còn có cái này hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Lý Diệu từ trong túi móc ra một cái túi dược, giới thiệu hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn công hiệu cũng như thế nào sử dụng. Cái này ta còn thực sự cần, đại nghiệp chưa thành, ta cũng không muốn bị tức chết. Lý Thế Dân thu hồi hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, cái này đến tùy thân mang theo, ngoại trừ hắn cần, Quan Âm tỷ cũng cần. Lý Diệu lại an ủi đứng lên, đại ca, không đến mức, ngươi liền coi nhìn cái việc vui. Nếu như là viết Tần Hoàng Hán Võ, ta tự nhiên là khi việc vui nhìn, thằng nương tặc, đây là viết ta cái này Đường Thái Tông a, ngươi nói nhẹ nhõm, đổi thành ngươi, ngươi chịu được. Nhị Phượng tức giận trừng Lý Diệu liếc mắt. Lý Diệu không nói. Nhị Phượng kiểm tra một chút bộ đàm nạp điện tình huống, đứng lên đến, nói, nhị đệ, ta đi xem một chút duy nhất một lần chén là dạng gì. Đại ca, ta lười nhắc động, phái người đi lấy tới là được. Lúc này Chí Nô hẳn là tại lập chính điện, nhị Phượng đi, khẳng định sẽ huyên náo gà bay chó chạy, Lý Diệu đây cũng là vì kéo dài thời gian. Nhị Phượng liếc mắt Lý Diệu liếc mắt, tâm lý đã có chút hiểu rõ, liền không còn kiên trì, ngồi xuống. A Nạn, phái người đi đem nhị đệ lúc này mang đến đồ vật đều lấy tới. Vâng, vậy hạ. Trương A Nạn tự mình chạy tới lập chính điện. Lý Thái nhớ mong lấy nhị thúc, vô cùng lo lắng mà làm xong một ngày bài tập, liền chạy tới lập chính điện. Nhìn đến quảng trường bên trên ngừng lại xe đạp cổ điện 28 in, Lý Thái tâm lý một cái liền an tâm. Lý Thái đi vào tiền điện, chỉ thấy bọn muội muội đang chơi điện thoại, cũng nhìn được một đống nhị thúc mang đến đồ vật, lại không nhìn đến nhị thúc cùng A Nương. Hỏi một chút biết được, nhị thúc đi hiển đức điện. Nhị thúc không tại, Lý Thái đối một đống đồ vật sốt ruột đến vò đầu bứt tai, nhưng cũng cô nén không có động thủ đi tìm kiếm. Cũng may, trưởng tôn hoàng hậu đến. A Nương. Lý Thái bổ nhào vào lão nương trước mặt, hóa thân giả ngây thơ ngoan cưng. Tốt, nhị thúc mang cho ngươi điện thoại. Trưởng tôn hoàng hậu sờ sờ Lý Thái đầu to, đem còn lại 398 điện thoại lấy ra, cho Lý Thái một cái. Thứ ca, ta dạy cho ngươi chơi điện thoại. Hai quắc quắc, các ba đến cắt qua qua. Thành Dương, Cao Dương cùng Hủy Tử đem Lý Thái vây quanh đứng lên, tiểu công chúa nhóm thích lên mặt dạy lời. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương nhìn nhau, yên tâm lớn mật mà móc ra 398 điện thoại. Trưởng tôn hoàng hậu đem Chi Nô mang vào tầm điện. Trương A Nạn đi vào điện trước, nhìn thấy hoàng tử công chúa náo nhiệt tràn diện, không khỏi hốc mắt phát nhiệt. Nhiều hài hòa a, vậy hạ lại tội gì ăn no căng lấy đi phá hư đâu. Thật là. Trương A Nạn thầm than một tiếng, chỉ huy người đi chuyển đồ vật. Lý Thái nhìn thấy, bận bịu tới hỏi, "Trương tướng quân, đây là muốn dọn đi chỗ nào?" Hồi Việt Vương điện hạ, bệ hạ có chỉ, dọn đi hiển đức điện. Ai đu, vậy ta cũng đi. Lý Thái đi cùng, đây là e sợ cho nhị thúc cho mình đồ vật, bị A gia cho tham mặc đi. Ta cũng đi. Hoa cũng đi, hoa muốn ba ba. Thủy tử muốn đi tìm ba ba. Thành Dương là muốn nhìn chằm chằm nhị thúc, nàng muốn đi hậu thế đâu. Cao Dương tức là muốn tận dụng mọi thứ. Cơ hội là mình tranh thủ. Đây là tuổi nhỏ Cao Dương, tại trong thâm cung học được một cái đạo lý. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương tự nhiên cũng là đi theo. Nhị thúc. Nhị thúc. Ba ba. Khá lắm. Một đám hoàng tử công chúa đến hiển đức điện, đem nhị phượng làm không khí, vây quanh Lý Diệu liễu díu, thân mật vô cùng. Đặc biệt là thanh tức cái kia nghịch tử, cái kia định nọt bộ dáng, hận không thể nhận Lý Diệu đích thân cha. Thanh này nhị phượng ghen tị đến lô mũi cũng bắt đầu bốc khói. A gia, Lý Lệ Chất cùng Dự Trương thấy A gia sắc mặt không đúng, song song đứng tại nhị phượng sau lưng, cho nhị phượng đấm bay. Đây để nhị phượng tâm lý dễ chịu nhiều. Nhị thúc, ta xe hơi nhỏ đâu? Đây không phải liền là. Lý Diệu đem một túi lớn xe hơi nhỏ xách cho Lý Thái. Lý Diệu mở ra thùng dụng cụ, lộ ra trọn vẹn gia dụng công cụ. Sướng dây truy, hoạt động tay quay, cái bật vít, thước cuộn, trang trí đao chở chút công cụ, chẳng những mù sáng Lý Thái mắt, cũng làm cho nhị phượng nhìn đến hưng hực. Không có nam nhân kia, không thích thao túng công cụ. Lý Diệu tiểu thời điểm, một cái tiểu máy đóng sách, đều chơi đến quên cả trời đất. Đi tới chỗ nào, liền đinh ở đâu. Nhị thúc, nhanh dạy ta những công cụ này đều là dùng như thế nào. Không có vấn đề. Lý Diệu xuất ra một cái có thể tháo rời xe hơi nhỏ mô hình, sử dụng cái bật vít chờ công cụ, hủy thành một đống linh kiện, lại lắp ráp đứng lên. Lý Thái thấy hai mắt tỏa ánh sáng, nhị phượng cũng nhìn đến tràn đầy phấn khởi. Tốt, ta cần phải trở về. Lý Diệu đem công cụ bỏ vào thùng dụng cụ, đứng lên đến. Tiểu xe điện sẽ đưa đến biệt thự, đến sớm đi trở về, miễn cho người không tại, đại tráng lại ứng phó không được. Ba ba. Tiểu Hủy Tử lập tức ôm lấy Lý Diệu chân. Lý Diệu ôm lấy Tiểu Hủy Tử. Nhị thúc. Thành Dương khẩn trương bắt lấy Lý Diệu cánh tay. Lý Diệu dắt Thành Dương tay nhỏ. Lý Diệu một tay ôm lấy Hủy Tử, một tay nắm Thành Dương, đi hướng lập chính điện. Đi theo phía sau Cao Dương, cùng Lý Lệ Chất cùng Dự Trương. Về phần Lý Thái, đang cùng nhị phượng tranh đoạt thùng dụng cụ thuộc về. Trở về lập chính điện, mọi người đều có chút sững sờ. Đơn giản là trưởng tôn hoàng hậu bên người, đứng đấy một cái nhăn nhăn nhó nhó tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mắt ngọc mày ngài, lớn lên hết sức xinh đẹp. Hệ cái nào tiểu A tỷ a, tiểu A tỷ xem thật kỹ. Tiểu Hủy Tử tránh thoát xuống đất, chạy hướng tiểu nữ hài, lôi kéo tiểu nữ hài tay trái xem phải xem, nhìn quen mắt, lại không nhận ra, mắt to chớp chớp, mười phần hiếu kỳ. Ngươi là ai a? Ngươi là cửu ca. Thành Dương cùng Cao Dương trái xem phải xem, vẫn là Cao Dương nhận ra được. Hi hi, là Chino. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương che miệng cười không ngừng. A huynh, ni làm sao biến thành A tỷ? Tiểu Hủy Tử thế mới biết ạ cả Suki, trước mắt tiểu tỷ tỷ cư nhiên là A huynh, cái hót con còn có chút chuyện không đến. Trường Tôn Hoàng hậu cười nói, nhị đệ, Chí Nô như vậy cách ăn mặc còn vẫn được. Đi, coi như không tệ. Lý Diệu dò xét Chí Nô một phen, thầm nghĩ, nam nhân nữ trang đứng lên, thật đúng là không có nữ nhân chuyện gì, chỉ cần vui vẻ nguyên nguyên không mở miệng, không biết mê đảo bao nhiêu mỏ chân đại hán. Trường Tôn Hoàng hậu nhẹ gật đầu, lại khuyên bảo Lý Trị, Chí Nô, đi theo nhị thúc, phải nghe lời. A Nương, ta biết rồi. Nghĩ đến đi theo nhị thúc đi chơi, Lý Trị nhăn nhó cảm giác một cái liền không có. Lý Diệu dắt Lý Trị. Cao Dương thấy Thành Dương tại thời điểm then chốt này thế mà sức sở, vội vàng đưa tay thọc Thành Dương. Thành Dương phúc trí tâm linh, ôm lấy Lý Diệu cánh tay, kêu lên, nhị thúc, ngươi đáp ứng mang ta đi. Không tính quá đần. Cao Dương lại thở dài, nếu như không phải là vì Thành Dương, cơ hội này lại sẽ là ta. Trường Tôn Hoàng hậu nói, Thành Dương, đại tẩu, cùng đi, không sao. Mang đến cái khác thành thị chơi một chút ngọ, buổi tối liền đem Thành Dương trước trả lại, vấn đề không lớn. Lý Diệu muốn xử lý sự việc công bằng, cũng không thể lại để cho Thành Dương chịu ủy khuất. Chương 103, Lý Huyền Phách chương 103, Lý Huyền Phách 33, hoa muốn đi. Thấy ba ba muốn dẫn đi A huynh cùng nhị tỷ, tiểu hủy tử ôm lấy Lý Diệu chân không chịu buông tay. Lý Diệu sờ sờ tiểu hủy tử cái chán, bày đạo lý, hủy tử, ngươi cùng Kim Sơn, Cao Dương đều đi qua, có phải hay không giờ đến phiên chỉ nô cùng Thành Dương rồi? Ấn A, hệ đến huynh trưởng cùng nhị tỷ rồi. Tiểu hủy tử rất hiểu chuyện, cũng rất giảng đạo lý, chỉ là trông mong thần sắc, để Lý Diệu tâm đều phải hóa. Nhưng hắn thực sự mang không được ba cái hoa. Nếu không phải có đại tráng, nhiều nhất chỉ có thể mang một cái. Hủy tử, lần sau liền đến phiên ngươi rồi. Lý Diệu tiếp tục ôn nhu giảng đạo lý, ý đồ hóa giải khuê nữ không vui. Cao Dương kéo Hủy tử tay, kêu lên, Hủy tử, lần này là A huynh cùng A tỷ, lần sau chính là ta cùng ngươi à, chúng ta cùng một chỗ ăn xong ăn, cùng một chỗ ngồi xe thủ đốn. Ấn A, hoa cùng 17 tỷ cùng đi bày ăn ngon, cưới ngựa, ngồi xe thủ đốn. Tiểu Hủy tử một cái liền vui vẻ đứng lên, cắt làn mắt to sáng long lánh, tràn ngập chờ mong. Hủy tử thân oan, lần sau cùng Cao Dương cùng đi. Lý Diệu nặng nặng tiểu Hủy tử khuôn mặt, lại vớt xuôi Cao Dương cái mũi. Tiểu nha đầu này, thật sự là quá cơ trí. Cảm ơn nhị thúc. Cao Dương nét miệng chụp nhạt, trong đôi mắt tràn đầy tâm nguyện đạt thành khoái trá. Lệ Chất, Dự Trương, chờ nhị thúc bên kia thỏa đáng, cũng biết mang các ngươi đi chơi. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương lạc tịch thân sắc, để Lý Diệu sinh lòng không đành lòng, lúc này liền cho hai cái tiểu nấm mắt vẽ lên một tấm bánh. Nhị thúc, thật sao? Hai cái tiểu nấm mắt đôi mắt sáng một cái liền trở nên sáng long lánh. Lý Diệu cười nói, nhị thúc lúc nào lừa qua các ngươi? A Nương. Hai cái tiểu nấm mắt chuyển hướng Trường Tôn Hoàng hậu. Trường Tôn Hoàng hậu mỉm cười nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là từ mẫu yêu. Quá được rồi, chúng ta cũng có thể đi rồi. Hai cái tiểu nấm mắt ôm ở cùng một chỗ nhảy cẫng hoan hô. Đi. Lý Diệu mang theo Chi Nô cùng Thành Dương trở về nhà để xe. Nhị thúc, đây là cái nào a? Thành Dương đối với hậu thế tưởng tượng quá sâu, nhà để xe chẳng cảnh, hiển nhiên là nàng không nghĩ tới. Xe ngựa xe, thật lớn xe xe. Lý Trị nhìn đến Tỷ Cạ, ngạc nhiên vây quanh Tỷ Cạ vòng vo đứng lên. Nơi này gõ gõ, nơi đó sờ sờ. Tỷ Cạ tại Chi Nô trong mắt, tựa như võ mị đường, không đúng, là có 102 kỳ chân. Lúc này, điện thoại tới, là một cái lạ lẫm điện thoại. Kết nối, là Sa Hành muốn tới đưa tiểu xe điện, hỏi hiện tại phương không tiện. Đi, đưa tới a. Cúp điện thoại, Lý Diệu chào hỏi Thành Dương cùng Chi Nô cùng hắn đi. Thành Dương chăm chú mà bắt lấy Lý Diệu tay. Dù sao cũng là cái tiểu nấm mát, đi vào lạ lẫm địa phương, khiếp đảm không thể tránh được. Cũng không phải tất cả tiểu hải tử đều là hủy tử cùng Cao Dương một dạng như quen thuộc. Lý Trị đi theo Lý Diệu sau lưng, ánh mắt lưu luyến không rời mà rơi vào Tỷ Cạ trên thân. Trong biệt thự, Đại Tráng ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, bưng lấy điện thoại không biết đang chơi cái gì. Đại Tráng nhìn thấy Lý Diệu mang theo hai cái tiểu nấm mát đi tới, vô ý thức kêu lên, hủy tử, Cao Dương. Hai cái danh tự này làm cho rõ ràng. Không cải. Đại Tráng thấy không phải hủy tử cùng Cao Dương, hậm hực ở lại miệng. Đại Tráng, hai cái này là Thành Dương cùng Lý Trị. Lý Diệu lại nói, Thành Dương, Chino, vị này là Đại Tráng, gọi Đại Tráng thúc thúc. Thành Dương ngọt ngào kêu lên, Đại Tráng thúc thúc. Tốt, tốt. Cảm nhận được tiểu nấm mát phát ra thiện ý, Đại Tráng nét miệng cười đứng lên. Lý Trị nhìn chằm chằm Đại Tráng, có chút chần chờ nói, Đại Tráng thúc thúc rất giống Tam thúc. Cái gì Tam thúc? Lý Diệu không hiểu, chẳng lẽ lại là Lý Thế Dân một cái khác kết bái huynh đệ Đường trưởng lão? Nhị thúc, là A gia trước kia chết bệnh tam đệ, thuộc danh Huyền Bá. Lý Trị lại nói, Nhị thúc, ta nhìn qua Tam thúc chân dung, cùng Đại Tráng thúc thúc cơ hồ giống như lúc. Tùy Đường anh hùng chuyện bên trong Lý Nguyên Bá, đây chính là Tùy Đường đầu thứ nhất hảo hán. Lý Diệu vui vẻ nói, không nghĩ tới, cùng Đại Tráng lớn lên rất tương tự. Đại thiên thế giới, lớn lên tương tự quá nhiều người. Không phải sao? Hán Gian Hồng cùng Mặt Dỗ Khang chân dung đơn giản giống như lúc, ngươi có thể nói bọn hắn là phụ tử. Trùng hợp mà thôi. Lý Diệu không có coi là chuyện đáng kể. Ba ba mang đi A huynh cùng nhị tỷ, tiểu hủy tử vẫn là rất mất mát. Trường Tôn Hoàng hậu dỗ một hồi lâu, tiểu hủy tử lúc này mới ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, tiểu bánh bao còn tại lẩm bẩm, ba ba, hoa còn muốn cưỡi ngựa. Tiểu bánh bao đây là mộng thấy tại công viên trò chơi. Trường Tôn Hoàng hậu cầm tiểu hủy tử điện thoại, lật xem lên hậu thế ảnh chụp. Từng cái tiến hành lời bình, thật là dễ nhìn. Trên tấm ảnh hậu thế thiếu nữ, cái kia tinh xảo trang điểm, vừa đúng phúc sức, Trường Tôn Hoàng hậu nhìn qua đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Có sai lầm phong hóa. Trên tấm ảnh nữ nhân mặc gai đeo quần sông ngắn, Trường Tôn Hoàng hậu thấy thẳng nhíu mày. Hủy tử cùng Cao Dương trong tay đồ vật dễ uống sao? Đây là hủy tử cùng Cao Dương tại uống cùng một cốc sữa trà. Cao Dương ăn là cái gì? Trong tấm ảnh Cao Dương tại liếm láp kem ly. Từng cái ảnh chụp lật qua, Trường Tôn Hoàng hậu tay dừng lại. Trên tấm ảnh người, để Trường Tôn Hoàng hậu trở nên hoảng hốt, nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ, đại đức. Suy nghĩ tung bay đến thật lâu trước. Khi đó, Nguyên Cát tổng hướng Nhị Lang giở trò xấu. Đại đức vĩnh viễn đứng tại Nhị Lang sau lưng. Đại đức tại 16 tuổi thì đột nhiên qua đời. Mấy tháng thời gian bên trong, Nhị Lang đều là khóc sướt mướt, mười phần bi thương. Bây giờ muốn lên Đại Đức, Nhị Lang còn sẽ lã chã rơi lệ. Tiểu xe điện đưa đến. Lý Diệu không để cho Lý Trị cùng Thành Dương đi ra ngoài, dù sao hắn tiến vào tiểu khu thì trong xe chỉ có Đại Tráng. Ký nhận tiểu xe điện, Lý Diệu kỵ hành một vòng, cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ là thời gian cun độ chưa tới, đành phải đem tiểu xe điện dừng ở trong gara. Chino, Thành Dương, tại bên ngoài, muốn như vậy đi nhà xí. Lý Diệu đem Lý Trị cùng Thành Dương đưa đến phòng vệ sinh, đặc biệt là dạy Thành Dương, muốn thế nào đóng cửa, như thế nào sử dụng cái bô, ngồi cầu, xả nước chờ. Nhớ kỹ sao? Nhị thúc, nhớ kỹ. Đi, đi chơi. Tốt à. Hai cái xinh đẹp tiểu nữ hài lên Tika. Đại tráng ngồi ghế cạnh tài xế bên trên. Tika rời đi huyện thành, không có đi Thanh Sơn thành phố, đi gần nhất huyện cấp Thanh Mục thành phố. Trên đường đi, Thành Dương như cao dương như vậy la hét. Chị Nô tắc nhìn chằm chằm từng chiếc ô tô, hai mắt sáng long lánh. Xe hơi nhỏ nào có đại ô tô chơi vui. Đến Thanh Mục thành phố, ngoại trừ mang Chị Nô cùng Thành Dương sống phong túng, Lý Diệu còn muốn mua sắm một nhóm bộ đàm, đèn tin cùng đèn bàn, cùng một nhóm đồ chơi cùng đồ trang sức. Lại nhiều bán một chút trang phục trẻ em đồng hải. Nhị thúc, ta muốn cái này. Chị Nô nhìn chằm chằm một cỗ chạy bằng điện nhi đồng tiểu motor nhấc không nổi bước chân. Nhị thúc, ta cũng muốn. Màu hồng phấn tiểu motor, đồng dạng để Thành Dương ánh mắt đều thẳng. Sùng hai tử nhị thúc vung tay lên, hào khí vượt mây địa đạo, bán. Bốn chiếc nhi đồng chạy bằng điện tiểu motor mang lên thì cả. Mặt khác hai chiếc là cho Hủy Tử cùng Kim Sơn. Mua mấy dương bộ đàm, đèn bàn, đèn tin cùng đồ chơi đồ trang sức, mấy túi trang phục trẻ em đồng hải. Sắp xếp gọn xe, đắp kín bài bản. Lý Diệu nhìn xuống thời gian, ăn một bữa cơm, cần phải trở về. Lý Diệu một tay nắm một cái, đi theo phía sau đại tráng, đi hướng Mỹ Thực Thành. Chào ngươi, chúng ta là tơ nhân bóng hồng ấp trứng công ty, xin hỏi ngươi có hứng thú đem hai cái nữ nhi bồi dưỡng thành ngôi sao nhỏ tuổi sao? Tại chúng ta bồi dưỡng dưới, nhất định có thể đại hồng đại tử. Công ty của chúng ta nguyện ý mở ra phi thường hậu đãi điều kiện. Hai cái tự xưng là cái gì bóng hồng ấp trứng công ty săn tìm ngôi sao, đột nhiên bật đi ra, cuốn lấy Lý Diệu muốn ký kết Chí Nô cùng Thành Dương. Điều kiện càng mở càng tốt, gia châu càng thổi càng lớn. Lý Diệu quả quyết tự tuyệt. Thấy Lý Diệu thái độ kiên quyết, xem xét đó là thủ thôn nhân đại tráng sáng lên to lớn nằm đấm, hai người đành phải hợp lực rời đi. Chương 104, thanh tước cáo trạng chương 104, thanh tước cáo trạng thật xinh đẹp tiểu cô nương. Chí Nô cùng Thành Dương quay đầu dẫn quá cao. Đặc biệt là Chí Nô. Tham khảo trưởng thành bản vui vẻ nguyên nguyên. Phần lớn tới gần người đều là thiện ý, một số nhỏ không có hảo ý người cũng có. Đại tráng chầm chậm đến gấp, hắn tuy là cái thủ thôn nhân, có đúng không nhân tính thiện ác phi thường mẫn cảm, chỉ cần sáng lên nồi đất đại nằm đấm, đối phương tất nhiên là kẻ mang lòng dạ khó lường. Đại tráng đó là một cái thủ hộ giả, thủ hộ lấy đối với hắn có thiện ý người. Đại tráng thúc thúc, đây náo heo ăn thật ngon. Thành Dương đem một tiền náo heo đổ vào đại tráng trong chén. Đại tráng thúc thúc, thịt bò hoàn ăn ngon thật. Lý Trị cho đại tráng múc hai cái thịt bò hoàn. Đại tráng, ăn nhiều một chút. Lý Diệu thỉnh thoảng mà đi đại tráng trong chén gấp thức ăn. Đại tráng ai đến cũng không có cự tuyệt, ngụm lớn mà ăn, trên mặt mang đều là chất phát cười. Ăn uống no đủ, rời đi tiệm lẩu. Lý Diệu cùng đại tráng một người nắm một cái tiểu nấm mát trở về trên xe. Đi cả lái về phía Sơn Thanh huyện. Sắp trời đã tối, thành thị lửa đèn sáng chói. Thật đẹp a. Thành Dương nhìn đến ngoài cửa sổ cảnh đẹp, tràn đầy sợ hãi thán phục. Nhị thúc, ta lúc nào có thể lái được bên trên xe hơi nhỏ? Lý Trị đối với xe hơi nhỏ có tình cảm, hận không thể mình cũng lái một chiếc xe, tại đây bằng phẳng trên đường nhanh như điện chớp. Chino, tiếp qua 10 năm, còn muốn lâu như vậy a? A huynh, tiểu motor không tốt sao? Đúng a, ta hiện tại có thể cưới tiểu motor. Lý Trị lại trở nên vui vẻ đứng lên. Có cơ hội về phía sau đời. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương mừng đến bong bóng nước mùi đưa ra. Hai cái tiểu nấm mát lại kiểm kê lên tài sản đến, đây là đến hậu thế, có thể không tốn nhị thúc tiền, cũng có thể bán một chút mình ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Đường ra đưa tới một giỏ liêu đông sâm, đó là thời hạn ngắn chút, rất nhiều vẫn chưa tới 10 năm. A tỷ, ngươi nói nhị thúc có thể hay không ghét bỏ? Dự Trương nói Đường ra là nàng thông gia đối tượng Đường Thiện thức chỗ Đường ra. Đường ra gia chủ đó là hận chết Lý Tĩnh Đường Kiệm. Nhị thúc như vậy tốt người, chắc chắn sẽ không ghét bỏ à, chúng ta cũng không thể đều cho nhị thúc thời hạn lâu nhân sâm, lẫn vào chút thời hạn ngắn, dạng này nhị thúc lấy ra cũng sẽ không quá đáng chú ý. A tỷ nói là đúng, vậy ta lại để cho Đường ra nhiều siêu tập một chút thời hạn ngắn liêu đông sâm. Có thể. Lý Lệ chất nhẹ gật đầu, lại hỏi, Lục muội, ngươi cho Đường ra cái gì đáp lễ? Ta cho Đường San một bộ văn phòng phẩm, đáp ứng về sau có độ tốt, còn sẽ đưa nàng một chút. Đường San là Đường Thiện thức cùng mẫu bà muội, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là Dự Trương cô em chồng. Lý Lệ Chất đột nhiên có chút sững sờ. Dự Trương học Lý Lệ Chất, hỏi, A tỷ, ngươi thế nào? Dự Trương, hiện tại thành hôn tuổi tác nâng lên 15 tuổi, ngươi ngày kết hôn cũng chậm trễ gần 3 năm, ngươi là nghĩ như thế nào? Chỉ hoan tốt lắm, ta liền có thể cùng A tỷ nhiều cùng một chỗ mấy năm. Dự Trương cảm thấy có chút thất ngôn, dứt khoát nói thẳng hỏi, A tỷ, ngươi cùng trưởng tôn trùng từ hôn, khó chịu sao? Ta cũng không biết a, có chút phiền muộn, cũng có chút nhẹ nhõm. Nếu như không có ra cái ngoài ý muốn này, sang năm liền thành hôn, chuẩn bị lâu như vậy, một cái liền từ hôn, phiền muộn cùng thất lạc là không thể tránh được. Lập chính điện, đèn bàn thay thế ánh đến, nhu hòa đèn chiếu sáng vào trên bàn cơm. Buổi tối bàn ăn có chút vắng vẻ, chỉ có trưởng tôn hoàng hậu cùng hủy tử Cao Dương. Tiểu hủy tử buồn bã hiểu xỉu, rũ cục lấy cái đầu nhỏ cái gì đều không muốn ăn. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn đau lòng, nói, hủy tử, có người thích nhất tiểu đàn đàn, ăn một cái. Tiểu hủy tử reo lên, a đương, hoa không muốn bảy, hoa muốn ba ba, hoa muốn nhị tỷ. Cao Dương rối ra ngón tay đầu thọc tiểu bánh bao, vui vẻ nói, hủy tử, ngươi là đang nghĩ 16 tỷ tại ăn cái gì à? Ân a, nhị tỷ bú sữa mẹ trà, bảy cây kem, bảy chàng chàng. lộc cộc là Cao Dương thèm ăn nuốt xuống từng ngụm nước. Trà sữa, kem ly cùng tinh bột chàng thật sự là quá mỹ vị. Cao Dương cũng rất muốn ăn. Cao Dương, thủy tử, cái kia kem ly cùng trà sữa, có ăn ngon như vậy sao? Nhìn qua ảnh chụp, lại gặp hai cái tiểu nấm mát nhớ mãi không quên, trưởng tôn hoàng hậu cũng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. A nương, vừa vặn rất tốt bảy, vừa vặn rất tốt bảy rồi. Tiểu hủy tử khoe miệng, chảy xuống một sợi nước bọt. Mẫu hậu, thật ăn thật ngon. Cao Dương nặng nề mà gật cái đầu nhỏ. Nói đến trưởng tôn hoàng hậu đều có chút thèm. A nương, là Lý Thái đến, mặt đầy bị khuất. Thanh tước, ăn cơm chưa? Trưởng tôn hoàng hậu thấy thế, hỏi, thanh tước, ngươi làm sao? A nương, A gia đem nhị thuốc cho ta thùng dụng cụ cho tham mặc. Trưởng tôn hoàng hậu ngạc nhiên nói, nhị thuốc cho ngươi, ngươi hướng A gia muốn, hắn sẽ không cho. A nương, ta cọ sát A gia đến trưa, A gia chết sống không cho, còn răn dạy ta không hiểu chuyện không biết đại cục. Ô ô, A nương, A gia không thích ta. Lý Thái cơ hồ muốn khóc lên. Phải biết, dĩ vãng, Lý Thái muốn cái gì, A gia liền cho cái gì. Nhưng lần này, vẫn là nhị thuốc cho Lý Thái thùng dụng cụ, A gia chẳng những không cho còn bị mắng. Phần này chênh lệch, Lý Thái thật chịu không được. Trưởng tôn hoàng hậu trấn an, tốt, thanh tước, đừng khổ sở. Công cụ này dương đối với ngươi A gia có tác dụng lớn, chờ nhị thuốc đến, để nhị thuốc cho người thêm mang. A gia làm xấu, hai quắc quắc không khóc không khóc. Tiểu bánh bao nhất là hiểu chuyện, an ủi nhị ca, lên án lấy A gia. Thanh tước, ngươi tại cáo ta hình dáng. Âm thanh truyền đến, là nhị phượng dậm trận tại chỗ mà đến. Cáo trạng bị tại chỗ bắt bọc, Lý Thái rụt cổ lại. A gia làm xấu, không cho phép khi dễ hai quắc quắc. Tiểu bánh bao hướng nhị phượng điểm môi. Trường tôn hoàng hậu ôm lấy tiểu hủy tử, nói ra, tiểu hai tử bị ủy khuất, tìm nương tố khổ một chút, đây là nhân chi thường tình sự tình, nhị lang, ngươi cũng đừng dựng dâu trừng mắt. Tại quan âm tỷ trước mặt, nhị phượng hoàn toàn mất hết tính tình. Nhị phượng sờ sờ nhị nhi tử đầu to, nói, thanh tước, ngươi nhị thúc mang công cụ rất trọng yếu, ta đưa đến tướng tắc giám, sớm đi nghiên cứu, ta đại đường sớm đi ích lợi. Ta đại đường không thể toàn bộ nhờ ngươi nhị thúc, được tự lập tự cường, đem hậu thế khoa kỹ hóa thành chính chúng ta. A gia, ta biết sai rồi. Lý Thái không phải không biết chuyện hoàng tử, hướng nhị phượng nhận lầm. Thanh tước, đây cũng không phải là ngươi sai, chờ ngươi nhị thúc đến, để ngươi nhị thúc mang nhiều mấy bộ đến. Nhị phượng trung quy là yêu thương cái này mập nhị nhi, vẻ mặt ôn hòa. A gia, nhi tử cũng muốn cùng nhị thúc đi chơi. Lý Thái đã xả tùy côn bên trên. Trường tôn hoàng hậu nói ra, chờ ngươi nhị thúc bên kia an bài thỏa khi, liền mang ngươi cùng Cao Minh đi kiểm tra một chút thân thể. A nương, thật à, ta cũng có thể đi sao? Nương lúc nào lừa qua các ngươi? A nương, ngài thật tốt. Lý Thái hoan hỉ đến bong bóng nước mũi đưa ra. Tiểu hủy tử vỗ tay bảo hay, hai quắc quắc cũng đi, các ba bảy ăn ngon, cưới ngựa ngựa, ngồi xe thú nhún. Cao Dương tức là đánh giá Lý Thái thân thể, lại hồi tưởng một cái xe thú nhún kích cỡ, vui vẻ nói, thủy tử, thứ ca có thể không ngồi được xe thú nhún. Hai quắc quắc mập mạp cực kỳ, không ngồi được xe thú nhún. Tiểu hủy tử hai cánh tay mở đến thật to, khoa tay thủ thế rất là khoa trương có thể manh. Ha ha. Nhị vượng cùng trưởng tôn hoàng hậu đều bị tiểu bánh bao chọc cười. Lý Thái bóp một cái hủy tử khuôn mặt, nói, thủy tử, có thể hay không đừng đại khuyết điểm. Trưởng tôn hoàng hậu nặn nặn Lý Thái cánh tay, nhị phượng vỗ một cái Lý Thái bụng, đế hậu hai vợ chồng chăm miệng một lời địa đạo, thanh tước, nên giảm bên dưới thịt. A gia, a nương. Lý Thái khổ khuôn mặt. A gia, a nương. Là Lý Thừa Cản đến. Đế hậu hai vợ chồng nhìn đến đi tới hảo đại nhi, lông mày đều cao lên đến. Cao Minh, có phải hay không chân lại đau? Lo lắng chi tỉnh, lộ rõ trên mặt. A gia, a nương, nhi thần vô năng, chân lại có chút hiện đau. Cao Minh, nơi này ngồi. Đế hậu nhìn nhau, lấy được chung nhận thức. Đưa Thừa Cản đi xem chân, cấp bách. Chương 105, tiểu ma đầu chương 105, tiểu ma đầu đến, côn côn đừng quên, ta muốn hai cái. Đây là Cao Lam phát tới tin tức. Không có vấn đề, qua mấy ngày làm đến côn côn, liền đưa qua cho ngươi. Đây là Lý Diệu trở về cho Cao Lam tin tức. Đến, côn côn giết hai cái gửi đến. Đây là Lý Vượng phát tới tin tức. Không có vấn đề, hai năm rưỡi lao côn, lại lớn lại hương. Đây là Lý Diệu trở về cho Lý Vượng tin tức. Mẹ, đến đâu rồi? Còn sớm đâu? Chú ý an toàn. Cha ngươi là tài xế lâu năm, không cần lo lắng, chiếu cố tốt ngươi ra sữa. Ra mắt thời điểm đừng qua loa cho xong. Biết. Vội vàng mà kết thúc cùng lão mụ tin tức vắng lai. Lý Diệu nhìn xuống thời gian cún đồ đã nhanh phải kết thúc. Nhìn một chút cho Thành Dương bán 1999 điện thoại mới, điện đã tràn ngập, đầu chọc mạnh mẽ cũng đau loạn 100 tụ. Thành Dương, thu thập một chút, cần phải trở về. Trở về biệt thự, Thành Dương, Lý Trị cùng đại tráng tràn đầy phấn khởi mà đang nhìn phim hoạt hình. Nghe vậy, Thành Dương không thôi nói, nhị thúc, có thể hay không ngày mai lại trở về? Tiểu công chúa trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Thành Dương, ta cho ngươi đau loạn phim hoạt hình. Ngươi trở về đại đường cũng có thể nhìn, tiểu hài tử nói chuyện phải giữ lời a. Ân a. Thành Dương lúc này mới lưu luyến không rời mà đứng dậy, kiểm tra một chút cặp sách nhỏ, đem điện thoại mới cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào sách mới bọc. Chino, Hảo Hảo cùng đại tráng thúc thúc cùng một chỗ xem TV, không cho phép ra gian phòng, nhớ kỹ sao? Nhị thúc, ta nhớ kỹ rồi. Đại tráng, bảo vệ tốt Chino. Ân a. Đại tráng nặng nề mà gật đầu. Thành Dương, đi rồi, trở về đại đường, ngươi lại dùng điện thoại nhìn. Ân a, ta cùng hủy tử, Kim Sơn, Cao Dương. A tỷ nhóm cùng một chỗ nhìn. Thành Dương cóng lên cặp sách nhỏ. Đại tráng thúc thúc, ta đi rồi. Ấn A. Tam ca, ngươi tốt nhất chơi, ta đi rồi. Nhị muội, lần sau lại đến A. Thành Dương lưu luyến không rời cùng đại tráng, Lý Trị tạm biệt, cẩn thận mỗi bước đi theo sát Lý Diệu đi vào nhà để xe. "Nhị thúc, ta còn có thể lại đến sao?"
"Đương nhiên."
"Vậy thì tốt quá, nhị thúc, ta còn muốn ăn đậu xanh đồng băng."
"Không có vấn đề, muốn ăn cái gì đều có thể. Đây tiểu nấm mát rất tốt nuôi sống, không giống cao dương, một cầm đó là kem thích khách."
"Nhị thúc, ta còn muốn ngồi xe thủ nhún."
"Không có vấn đề, nhị thúc lần sau dẫn ngươi đi công viên trò chơi. Đây tiểu nấm mát rất dễ dàng thỏa mãn, xe thú nhún mới mấy khối tiền. Chờ năng lượng mặt trời thiết bị lắp đặt tốt, dứt khoát bán hai đài xe thú nhún, đặt ở lập chính điện, mỗi ngày phát ra 3333 là ra ra."
Thành Dương thấy Lý Diệu đi phong cách tiểu xe điện bên trên chói đồ vật, không khỏi tò mò hỏi, "Nhị thúc, không phải cưỡi xe đạp cổ điện 28 in sao?"
Lý Diệu cười nói, "Thử một lần cưỡi cái này, Thành Dương, ngươi ưa thích ngồi cái nào?"
"Đương nhiên là cái này đại motor a, nhị thúc, làm sao lại trang hai cái tiểu motor?
Mang không được nhiều như vậy, trước mang hai cái."
"Ấn a."
"Xe điện có vẻ như còn không có xe đạp cổ điện 28 in có thể giả bộ."
Chỗ ngồi phía sau, trói lại bốn cái dương, liền đã lung lay sắp đổ. Tay lái bên trên treo mấy cái túi.
Lý Diệu ngồi lên, để Thành Dương đứng ở phía trước. Không biết năng lượng có đủ hay không khởi động tiểu xe điện, Lý Diệu có chút khẩn trương.
"Đi ngươi."
"Thấy hoa mắt, đổi thời không."
Trước tiên, Lý Diệu khởi động thần thức xem xét xuyên qua khí.
Nguyên bản 4.
Một năng lượng, hiện tại là 4.
4 xem ra, tiểu xe điện khởi động năng lượng, là 3 đợi chút nữa trở về, năng lượng liền có thể đạt đến 4.
Vậy rất tốt, năng lượng tăng trưởng tốc độ, bước qua 1, sẽ càng lúc càng nhanh.
Lý Diệu rất chờ mong xuyên qua khí thăng cấp, càng chờ mong hấp thu có thể lượng biến mạnh mẽ sau thể phách.
Một quyền siêu nhân.
Ha ha.
Lý Diệu mừng đến bong bóng nước mũi đều xuất hiện.
"Nhị đệ."
"Nhị thúc."
"Ba ba."
"Làm sao không phải xe đạp cổ điện 28 in?
Cái xe này xe được rồi gió."
"Nhị phượng phu thê, thái tử Việt Vương, mấy cái công chúa xuống tới."
Lý Diệu lấy lại tinh thần, đem Thành Dương ôm đến trên mặt đất.
"A gia, a nương, a huynh, a tỷ, thủy tử."
Thành Dương rồi rào sức sống mà từng cái xoay quanh vòng, lộ ra được trên thân váy công chúa.
Chỉ là đáng tiếc, mọi người tâm thần đều bị tiểu xe điện hấp dẫn, trong mắt đều giống như đính vào tiểu xe điện bên trên, mà tiểu hủy tử lại chỉ lo ôm lấy ba ba chân.
Thành Dương một thân cách ăn mặc không ai nhìn, đành phải kêu lên, "Hủy tử, nhị thúc cho chúng ta mang theo tiểu motor, nhưng dễ nhìn rồi."
"Ba ba, hoa nhỏ hơn ma đầu, hoa nhỏ hơn ma đầu."
"Tốt, ba ba lấy cho ngươi tiểu motor."
Lý Diệu ngừng thật nhỏ xe điện, nói ra, "Lại ca, thất thần làm gì, phụ một tay."
"Khá lắm, còn chỉ huy lên ta đến."
Nhị phượng cười điều khản một câu, tiến lên hai bước đỡ cái Dương.
Bốn cái Dương thao xuống tới.
Lý Thừa Càn đối một cái Dương thì thầm, "Bộ đàm."
"Ha ha, đây là ta."
Nhị phượng cười to mà rời qua chứa bộ đàm cái Dương, mở ra xem, bên trong là dòng dã một Dương 36 cái bộ đàm.
"Tốt, rất tốt.
Có đây 36 cái bộ đàm, ngày mai liền có thể chỉ huy càng nhiều đại thần.
Hiệu suất làm việc đem cực kỳ mà tăng lên."
Nhị phượng cảm thấy phi thường hài lòng.
Lý Thái thì thầm, "Kính."
Trưởng tôn hoàng hậu bội nói, "Nhị đệ, đây là mang cho ta a."
"Đại tẩu, đây là tiểu viên kính, tại đại đường hẳn là rất tốt bán.
Cái kia mau mở ra ta nhìn một chút."
Cái Dương mở ra, đều là lớn cỡ bàn tay tiểu viên kính.
Đây là một nhà cửa hàng đặt ở cổng giá đặc biệt tiêu thụ kính, loại này kính tại thập niên 80-90 rất dễ bán, hôm nay đã sớm trải qua không người hỏi thăm.
Đây tiểu viên kính đặt ở đại đường, tuyệt đối có thể bán cái trước giá cao.
Như vậy rõ ràng, lại có bậc này bảo kính.
Đế hậu thái tử đám người, nhân thủ một mặt tiểu viên kính, nhìn đến tiểu viên trong kính mình, từng cái miệng há thật to.
Cao Dương nhíu môi, thầm nói, hiếm thấy vô cùng.
Thủy tử cũng khoa tay lấy, reo lên, "Ba ba bên kia, có cây bao lớn kính."
"Chính là, nhỏ như vậy kính, ai muốn a?"
Thành Dương bổ đao.
"Ách."
Đế hậu thái tử Việt Vương đám công chúa bọn họ đồng loạt bó tay rồi.
"Tốt a.
Đây ba cái tiểu không điểm, cũng đã gặp qua việc đời."
Làm cho đế hậu thái tử đám người, tôn lên giống như là chưa thấy qua việc đời nhà quê.
Dù cho bị tiểu bất điểm nhóm kinh bị, trưởng tôn hoàng hậu vẫn là mừng khấp khởi mà thu hồi một dương tiểu biên kính. Đây không phải đơn giản tiểu biên kính, đây là có thể đổi lấy đại lượng tiền hàng bà bối.
Mọi người ánh mắt nhìn chăm chú tại cuối cùng hai cái trên cái dương.
Thành Dương kêu lên, "Đây là ta cùng vị tử tiểu motor."
Thủy tử đi theo reo lên, "Hệ ba cùng nhị tỷ tiểu ma đầu."
"Nhị đệ, mở ra nhìn xem."
Nhị phượng đám người đều phi thường chờ mong, cái này lại sẽ là cỡ nào bảo bối quý giá.
Lý Diệu hủy dương, lắp ráp,
"Đây là một cỗ màu hồng phấn chạy bằng điện nhi đồng tiểu motor,
phi thường cuộn."
"Hoa."
Lý Lệ Chất cùng Dự Trương con mắt đều na bất hai.
Lý Diệu để Thành Dương ngồi lên, hiện trường dạy học.
Khi Thành Dương thúc đẩy tiểu motor thì nhị phượng cùng trưởng tôn hoàng hậu trong mắt đều phải rất xuống.
16 tỷ, cho ta cưới một hồi."
"Hoa cũng muốn ăn."
"Nhị thúc, ta cũng muốn."
"Nhị thúc, lão nhân gia ngài anh minh thần võ hơn xa a gia."
Chương 106, nói xấu chương 106, nói xấu phấn hồng, màu lam.
Hai chiếc tiểu ma đầu tại điện trước quảng trường chạy tới chạy lui.
Tiểu công chúa nhóm ha 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 tiếng cười bên tai không dứt.
"A tỷ, người truy ta a."
"Dự Trương, cách ta xa một chút, muốn đụng vào rồi."
Lý Lệ Chất cùng Dự Trương cưới tại tiểu ma đầu bên trên, mạo hiểm lại kích thích.
Lý Thừa Càn nhìn đến lòng ngứa ngáy khó chịu.
"Thúc, ta thân thúc."
Lý Thái đều phải cho Lý Diệu quỳ xuống.
Lý Diệu một tay ôm Lý Thái bà bay, một tay chỉ vào tiểu xe điện, nói, "Thanh tước, lần sau nhị thúc mang cho ngươi một cô đại."
"Thật, thật."
"Nhị thúc, ngươi chính là ta cha ruột."
"Ai đu, a gia ngươi đá ta làm gì?"
"Tên tiểu tử thối nhà ngươi, có chỗ tốt liền nhận tân cha, nhìn ta không đá chết ngươi."
ghen tuông cấp trên nhị phượng, đá tốt nhị nhi một cước còn chưa hết giận, lại muốn tiếp tục đến một cước. Lý Thái chạy đến lao nương sau lưng, kêu lên, thủy tử gọi nhị thúc ba ba, ngài làm như không nghe thấy, ta gọi âm thanh cha thì thế nào, a ra, ngài còn có phân rõ phải trái hay không? Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Nhị phượng tức giận đến cái mũi đều phải sai lệch. Ha ha. Lý Diệu thực sự nhịn không được, cười to đứng lên. Kết quả, cái mông chịu nhị phượng một cước. Ngoa tạo, người đá ta làm gì? Thằng nước tặc, ta hảo hảo nhi nữ, đều nhận giặc làm cha, ta đá ngươi một cước hạ giận, làm sao, ngươi không phục? Ngoa tạo, ai là tặc, ngươi nói cho ta rõ, không nói rõ ràng, ta không để yên cho ngươi. Ngươi có thể làm sao không có chơi, còn muốn đánh ta không thành. Hắc hắc, đánh đường Thái Tông, có chút ý tứ, tới tới tới. Lý Diệu vén tay áo lên. Hấp thu lý lịch cho năng lượng, Lý Diệu tự giác mạnh đến mức đáng sợ. Cùng nhị phượng so tay một chút, chưa chắc không thể. Nhị phượng bị chọc cười, một lời ghen tuông biến mất hầu như không còn, chống nạnh cười ha ha, ngươi cái yếu gà, dám cùng ta gọi bạn, ai cho ngươi dũng khí? Lý Lang Quân đây là bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Trương A Nạn lắc đầu liên tục, hắn là biết Lý Diệu tố chất thân thể, có thể những người khác không biết, bọn hắn chỉ biết là Lý Lang Quân là Trích Tiên Nhân. Là bệ hạ cái này chân long thiên tử lợi hại, vẫn là Trích Tiên Nhân càng hơn một bậc. Mọi người đều muốn ăn cái này dưa. Cho đua mở một chút là được rồi, nhị đệ, đến tiên điện, ta có lời muốn nói. Trường Tôn Hoàng hậu nhúng tay, bỏ qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, nàng là lo lắng nhị lang xuất thủ không nhẹ không nặng, đem Lý Diệu cho làm hỏng. Lý Thế Dân ôm Lý Diệu bả vai, cười nói, ta chính là một đầu ngón tay, ngươi cũng không phải ta đối thủ, ngày khác ổn định lại, ta đến hảo hảo thao luyện ngươi. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Cảm nhận được nhị phượng lực tay, Lý Diệu khắc sâu nhận thức đến, trước mắt thật đúng là không phải là đối thủ, cũng liền nhỏ giọng nói thầm một câu, lấy đó không rơi mặt mũi. Nhị phượng khi không nghe thấy, tiểu tử này thể nhược, lại tốt mặt mũi, vạn nhất chịu đánh, cả đời khí mấy ngày không tới. Tổn thất kia thế nhưng là mình. Lý Thừa Càn đoán giận nói, nhị đệ, cũng không thể như vậy khí A gia, cũng biết rơi xuống A gia cùng nhị thúc tình cảm. A huynh, người đây coi như nghĩ sai, ta làm như vậy, chỉ có thể làm sâu sắc A gia cùng nhị thúc tình huynh đệ. Lý Thái Uy nghĩ, cùng đúng quy đúng củ Lý Thừa Càn khác biệt. Trường Tôn Hoàng hậu không để cho Lý Thừa Càn cùng Lý Thái vào điện, ba người ngồi xuống. Nhị đệ, Chí Nô thế nào, không có gây phiền phải a? Đại tẩu, Chí Nô rất ngoan, không sẽ chọc trò phiền phức. Vậy là tốt rồi, nhị đệ, nhị lang cũng hết giận, nếu là cảm thấy Chí Nô phiền phức, tùy thời trả lại. Còn có Thừa Càn Trần, ngươi cũng thấy đấy, đến nghĩ cách mang Thừa Càn đi trị liệu. Đích sắc cần sớm đi đi, đại ca, đại tẩu, ta trở về liền ăn bài. Lý Thừa Càn tư thế đi, Lý Diệu cũng nhìn thấy, là không thể lại kéo, sớm chẩn bệnh sớm trị liệu. Nhị đệ, xin nhờ. Lý Thừa Càn vốn là nhị phượng tỉ mỉ bồi dưỡng người nối nghiệp, nhị phượng lại hấp thụ lịch sử giáo huấn, đương nhiên sẽ không lại nuôi phế cái này thái tử, càng không hy vọng hắn chân quẻ. Đại ca, yên tâm đi. Lý Diệu là hy vọng đám này hoạt bát đáng yêu bọn nhỏ đều có thể bình bình an an. Đúng, nhị đệ, cái kia đại tráng vì sao cùng ta tam đệ như vậy giống nhau? Khi Trưởng Tôn Hoàng hậu cho nhị phượng nhìn đại tráng ảnh chụp, nhị phượng đều sợ ngây người, nghĩ đến tráng niên mất sớm đệ đệ, nước mắt từng viên lớn hướng xuống rơi. Hỏi huy tử mới biết được là đại tráng. Nhị phượng là biết đại tráng cái này người, nếu không phải đại tráng cũng sẽ không có Lý Diệu xuyên việt đại đường. Chỉ là không nghĩ tới, cái này quy không quá đi đại tráng, cùng tam đệ hội trưởng đến như vậy giống nhau. Đơn giản đó là trong một cái mô hình khắc đi ra. Đại ca, lớn lên giống người sao mà nhiều, trùng hợp mà thôi, ha ha. Nghĩ đến lớn lên giống, Lý Diệu không khỏi lại nghĩ tới những ngày này trên mạng nóng nhất chủ đề, nhịn không được cười đứng lên. Nhị đệ, có buồn cười như vậy sao? Nhị phượng đang bi thương tại tam đệ mất sớm, thấy Lý Diệu cười đến như vậy thoải mái, khó tránh khỏi có chút không vui. Đại ca, là như thế này, ta là cười. Này, ta cùng các ngươi hảo hảo tán gẫu một chút. Có cho cười, tự nhiên là muốn chia sẻ. Lý Diệu liền đem hồng nhận chủ cùng khang mặt rộ internet nóng lạnh, sinh động như thật mà giảng cho nhị phượng cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu nghe. Thật giả? Nhị phượng cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu cảm thấy rất hoang đường, hoàng đế huyết mạch làm sao có thể được thay thế? Đại ca đại tẩu, hậu thế DNA kiểm tra cùng gen kiểm tra phi thường chuẩn xác, có phải hay không thân sinh, có phải hay không cùng một cái tổ tông, một đo một cái chuẩn. Lại có như vậy thần kỳ. Nhị phượng cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu kinh ngạc đến không cách nào tưởng tượng. Nếu là đại đường có cái này kỹ thuật, liền hoàn toàn không cần lo lắng Li Miêu đổi thái tử. Chờ chút. Nhị phượng cảm giác, bắt lấy trọng điểm, hỏi, nhị đệ, ngươi mới vừa nói triều đại nhà Thanh, là dị tộc nhập chủ Trung Nguyên thành lập vương triều. Không sai. Lý Diệu thở dài, Liêu Đông Thông cổ rụt giã nhân, làm hại ta hồng hạc 300 năm A. Thằng nương tặc. Nhị phượng vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, Liêu Đông đúng không, ta tất đánh tan, ninh muốn đất khô cằn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tốt, ta tất trợ đại ca một chút sức lực. Lý Diệu hưng phấn mà kêu đứng lên. Cái này mãi, ta Lý Diệu giúp định. Nhị đệ, tại sao đó, nhưng còn có xúc phạm ta hồng hạc quốc gia bộ tộc. Chúng ta toàn diệt chi. Có, đương nhiên là có. Đại ca, lần sau ta mang cho ngươi cái laptop, đáp loạn một chút phim phóng sự cùng điện ảnh kịch, ngươi xem qua sau đó, liền biết muốn làm thế nào. Là thời điểm cho nhị phượng nói xấu. Tây gậy đập cái kia bộ bắn mù Lý Thế Dân con mắt điện ảnh kịch, cùng y khấu phạm phải bị gắt, còn có liên quân tám nước chờ hành vi mang dợ, đều hẳn là để nhị phượng biết. Cũng muốn để nhị phượng minh bạch, muốn làm thiên cổ nhất đế, không có đơn giản như vậy. Cũng miễn cho nhị phượng cảm thấy mình quá nhàn. Đại ca, ta cần phải trở về. Tốt. Nhị phượng đã bị Lý Diệu kích động tâm thần. Thủ cấp hồn còn không có diệt, đột quyết còn không có diệt, lại đụng tới cái thông cổ rụt giã nhân, còn có cao cú lệ, gánh nặng đường xa. điện bên ngoài, Lý Lệ Chất cùng Dự Trương nhỏ nhắn xinh xắn thể nhẹ, có thể cưới tiểu ma đầu. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái lại không được, nhìn cưới tiểu ma đầu bọn muội muội, một mặt hâm mộ. Nhị thúc cái này đại ma đầu có thể hay không cưới? Lý Thái ngồi tại số 18 xe điện bên trên, bốn phía thao túng, chỉ là chìa khóa bị Lý Diệu sớm nổ đi, vô pháp bị khởi động. Thanh tước mau xuống đây, miễn cho làm hư nhị thúc tọa kỵ. Lý Thừa Càn đội vàng đem Lý Thái kéo xuống. Lý Diệu đi tới, thấy thế cười nói, "Thanh tước, lên xe, nhị thúc mang ngươi hóng mát." "Được." Lý Thái lên tiểu xe điện. Lý Diệu mang theo Lý Thái tại điện trước quảng trường lượn quanh một vòng. "Ba ba." Tiểu Hủy Tử muốn ngồi ba ba đại ma đầu. Đem Lý Thái đá xuống đi, Lý Diệu đem tiểu bánh bao ôm ở phía trước đứng đấy, vô nẻo nắm tay, một câu đi ngươi mang theo tiểu Hủy Tử biến mất. "Nhị thúc, còn có ta, còn có ta." Cao Dương thấy một lần, gấp đến độ đều phải khóc. Chương 107, Thành Dương điện thoại mới chương 107, Thành Dương điện thoại mới đại tráng cây cao lương, đại tráng cây cao lương, hoa tới rồi. Tiểu Hủy Tử vừa đến biệt thự, ngay tại tìm đại tráng, khi Lý Diệu đẩy cửa phòng ra, tiểu Hủy Tử vừa nhìn thấy phim hoạt hình, lập tức liền đem đại tráng đem quên đi. Thậm chí ngay cả Lý Trị cũng không thấy. "Hủy Tử." Vẫn là Lý Trị lên tiếng, lúc này mới để tỉnh tiểu bánh bao. "A huynh." Đầu chọc mạnh mẽ đần quá đần. Tiểu Hủy Tử giúp vào Lý Trị bên người, không chớp mắt nhìn đến đầu chọc mạnh mẽ truy sát Hùng Nhị. "Chino, Hủy Tử, hảo hảo ở tại đây nhìn phim hoạt hình." "Ân a." "Đại tráng, xem trọng Hủy Tử cùng Chino." "Ân a." Lý Diệu trở về nhà để xe, cưới tiểu xe điện rời đi biệt thự, đây là muốn đi mua một chút nhi đồng vật dụng. Vội vàng đem tiểu Hủy Tử mang đến, cái gì đều không mang, cũng nên chuẩn bị một chút. Như nước tiểu không ở bước. Lý Diệu tại mẫu trẻ sơ sinh cửa hàng cổng ngừng thật nhỏ xe điện, liền nghe đến gọi hắn âm thanh, quay đầu nhìn lại, không phải người khác, chính là Lưu Nhã cùng nàng lão công Vương Xuyên. "Diệu Tử, ngươi tới nơi này làm gì?" "Tiểu Kim Sơn đến, mua cho nàng mấy ngày này vật dụng." Lưu Nhã cười như không cười hỏi, "Tiểu Kim Sơn ba nàng lại đi?" Lý Diệu mặt không đổi sắc nói, "Gia hỏa này vứt xuống nữ nhi lại đi." Lưu Nhã gật đầu cười, không có truy hỏi căn nguyên, mà là nói ra, "Ta tới giúp ngươi chọn lựa." "Vậy phiền phức ngươi, nhiều chọn lựa một chút, chủng loại toàn bộ, muốn chất lượng tốt, không cần thay ta tiết kiệm tiền." "Đi, giao cho ta." Lưu Nhã đi vào mẫu trẻ sơ sinh cửa hàng. Lý Diệu cùng Vương Xuyên đi theo đi vào. "Vương ca, các ngươi cũng là đến đi dạo nơi này?" Lưu Nhã vừa điều tra ra, mang thai ba vòng, sớm đến cảm thụ một chút, cũng phải trước học tập đứng lên, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân. "Chúc mừng, Vương ca nhất định sẽ là người cha tốt." "Ha ha, nhất định phải." "Muốn làm cha?" Vương Xuyên mặt mày hớn hở. Lưu Nhã trong trong ngoài ngoài đều mua mấy lần, ngay cả sữa bột cùng bình sữa đều mua. 7-8 cái túi nhựa treo đầy tiểu xe điện. "Vương ca, Lưu Nhã, đêm mai ta làm chủ, chúng ta tụ họp một chút. Muốn dẫn Lý Thừa Càn đến khám bệnh, trước tiên cần phải khơi thông một cái quan hệ, Lưu Nhã không thể nghi ngờ là tốt nhất nhân tuyển." "Không có vấn đề." "Đúng, Diệu Tử, ngươi chừng nào thì làm thăng quan yến?" "Tại Sơn Thanh huyện, thăng quan yến là tất làm tiệc rượu." Lý Diệu cười nói, "Ta là không có quyết định này, nhìn cha ta ý tứ a." "Cũng là." Lưu Nhã gật gật đầu, nói, "Diệu Tử, ngày mai tốt nhất mang tiểu Kim Sơn đến phúc cha một cái." "Tốt, xế chiều ngày mai." "Đi, đến đánh trước điện thoại cho ta, ta đến ăn bài." "Cảm ơn, trời tối ngày mai ta mời khách, địa điểm ngươi chọn lựa, món ăn ngươi điểm, tân khách ngươi mời, đừng cho ta tiết kiệm tiền." "Ok đi." "Bái." Nhìn đến cơi xe rời đi Lý Diệu, Vương Xuyên cười nói, "Cái này Lý Diệu vẫn rất có ý tứ, cũng có một chút thần thần bí bí." Lưu Nhã nghiêm túc nói, "Lão công, Diệu Tử không phải người xấu, hắn là bằng hữu ta." Vương Xuyên rõ ràng, Lưu Nhã nhìn như giao hữu rộng lớn khéo léo, có thể được nàng coi như bằng hữu người không có mấy cái, lúc này cười nói, "Ta không nói Lý Diệu là người xấu, ai còn không có điểm bí mật chứ, lao bà, chúng ta xem phim đi." "Ân." Vừa mua tiểu ma đầu vốn là lượng điện không đủ, hai chiếc tiểu ma đầu nằm sấp ổ không có điện. Tiểu công chúa nhóm đều biết đây là không có điện, đều không có kinh hoàng, chỉ là thật đáng tiếc, còn không có chơi hết hưng. "Chúng ta đem tiểu ma đầu mang vào, miễn cho buổi tối mắc mưa." "Ân a." Tiểu công chúa nhóm không có để cho thái giám đến chuyện, mà là tự mình động thủ, vừa nâng lên đến, Diệp Phàm bận bịu tới nói, "Khải bẩm công chúa điện hạ, Lý Lang quân bằng giao, tiểu ma đầu không có điện, liền để ở chỗ này, Lý Lang quân sẽ mang đi nạp điện." "Nhị thúc suy tính được thật chu đáo, ngày mai chúng ta lại có thể cưới rồi." Tiểu công chúa nhóm đều rất cao hứng, thả xuống tiểu ma đầu, chưa có trở về lập chính điện, mà là vây quanh Thành Dương. Thành Dương một mặt bối rối, "Làm gì?" Cao Dương hắc hắc địa đạo, "16 tỷ, người gặp có phần, tự giác một chút. Ta không có mua thứ gì, đều ở nơi này." Thành Dương mở ra cặp sách nhỏ. Cao Dương nhìn cũng chưa từng nhìn, không nói nói, "16 tỷ, đi một chuyến, liền trang một bọc sách." Dự Trương thăm dò xem xét, nói, "Còn không có một bọc sách." Cao Dương càng bó tay rồi. Thành Dương yếu ớt địa đạo, "Ta cái gì đều muốn, nhưng ta không dám đối với nhị thúc nói, nhị thúc mua cho ta rất thật tốt ăn dễ uống, còn mua đây thần máy, ta cũng không dám lại muốn." Lý Lệ Chất sờ sờ Thành Dương đầu, tán thưởng, "Nhị muội, ngươi là đối với." Đạt được A tỷ đồng ý, Thành Dương cao hứng từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, nói, "A tỷ, đây là nhị thúc mua cho ta điện thoại mới, nhưng dễ nhìn. 1999 nữ sinh chuyên môn điện thoại, phối hợp màu hồng phấn vỏ điện thoại, còn treo gấu nhỏ phối sức." Lý Lệ Chất cùng Dự Trương từ bên hông treo đặc chế trong túi móc ra 398 điện thoại, lại yên lặng thả lại trong túi. Hàng so hàng đến ném. Quý trọng vô cùng 398, tại 1999 thiếu nữ bạn trước mặt, cái gì cũng không phải. "Hoa, thật xinh đẹp a." Cao Dương xa xa dẫn trước không có áo khoác phối trí, nàng cũng không biết giá cả, so sánh Thành Dương điện thoại, vẻ ngoài bên trên còn kém một mảng lớn, cảm thấy mình điện thoại cũng không thơm. Thành Dương chỉ lo cao hứng, không có đi chú ý bọn tỷ muội thân sắc, còn tại mới bảo, "A tỷ, Cao Dương, nhị thúc trả lại cho ta trong điện thoại di động trang đầu chọc mạnh mẽ, nhưng dễ nhìn rồi." "Cái gì? Có chọc đầu mạnh mẽ, nhanh cho ta xem một chút." Cao Dương vội vã không nhịn nổi mà liền muốn nhìn hết đầu mạnh mẽ cùng hai cái gấu. "Cái gì ánh sáng đầu mạnh mẽ?" Lý Lệ Chất cùng Dự Trương không rõ ràng cho lắm không hiểu ra sao. "Là cái này rồi." Thành Dương ấn mở nhị thúc dạy ô biểu tượng. Cao Dương rối ra đầu ngón nút nhanh chóng tùy tiện điểm một tụ. Đầu chọc mạnh mẽ phim hoạt hình liền xuất hiện. Thần kỳ như vậy, trong điện thoại di động còn có thể có cái này. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương đại não đều cho làm một bức. Càng ngày càng thần kỳ hậu thế, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, hai nữ CPU đều phải bốc khói. Thật sự là đầu chọc mạnh mẽ, nhanh nốt. Cao Dương đoạt lấy điện thoại, tắt màn hình. Thành Dương kêu lên, "Cao Dương, ngươi làm gì đâu? Không thể ở chỗ này nhìn, nếu như bị A gia mẫu hậu A huynh nhóm nhìn thấy, chớ để cho đánh cướp, chúng ta hồi cùng từ xem." "Ấn a." Thành Dương bị Cao Dương thuyết phục, cùng Cao Dương nhìn nhau, như một làn khói liền chạy. Dự Trương xem xét, cũng muốn đi cùng nhìn hết đầu mạnh mẽ, bị Lý Lệ Chất kéo, người sau nói, "Dự Trương, chúng ta đi trước hướng A gia A nương Vân An từ biệt, lại đi tìm Thành Dương cũng không muộn." "Ấn a." Lý Lệ Chất cùng Dự Trương trở về lập chính điện. Nhị Phượng phu phụ cùng Lý Thừa Cản, Lý Thái đang tán gẫu. "A gia, A nương, nữ nhi trở về nghỉ tạm." "Ân, nghỉ sớm một chút, không cho phép một mực chơi điện thoại." "Là." Lý Lệ Chất cùng Dự Trương vừa rời đi lập chính điện, song song bắt chân lên cổ liền hướng công chúa huyện bên trong chạy. Chạy đến Thành Dương cung. Thành Dương cùng Cao Dương đang tại nhìn hết đầu mạnh mẽ. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương gia nhập trong đó. Hai cái nữ nhi vừa rời đi, Nhị Phượng nói ra, "Thừa Cản, làm tốt nhị thúc đến đón ngươi chuẩn bị, tốt, ngươi cùng Thành Tức cũng trở về đi nghỉ ngơi." "Vâng, A gia, A nương, nhi thần cáo lui." Lý Thừa Càn cùng Lý Thái rời đi lập chính điện. "A Minh, ngươi nói nhị thúc thế giới sẽ là cái dạng gì thế giới?" "Thanh Tước, ta cũng không biết." "A Minh, ngươi đi, cũng không thể chỉ nhìn bệnh, muốn thêm giải, trở về đến thời điểm lại nói cho ta biết." "Tốt." Lúc này Lý Thừa Càn cùng Lý Thái vẫn là huynh hữu đệ cùng, tình cảm cực sâu. Lập chính điện, đế hậu chưa có trở về tẩm điện tạo tân thành, vẫn như cũ ngồi tại chỗ cũ. Nhị lang, hậu thế nam tử đều là như nhị đệ tông ngắn, chỉ nô tuổi nhỏ cách ăn mặc thành nữ trang, có thể Thừa Càn muốn đối mặt thầy thuốc, nữ trang hiển nhiên không thích hợp. Nếu là tóc dài, sợ sẽ đối với nhị đệ dẫn tới phiền phức. Nhị Phượng tay bãi xuống, phi thường quả quyết, vậy liền tạo. "Cái gì?" Trường Tôn Hoàng hậu hoài nghi mình nghe lầm. Chương 108, có bình sữa tiểu hủy tử chương 108, có bình sữa tiểu hủy tử quan tâm thì, ta đang suy nghĩ, có phải hay không muốn trong quân đội phổ biến tóc ngắn. "Nhị lang, việc này lớn, phải thận trọng mà làm. Quan tâm thì, tóc ngắn có ích, thật sự là nhiều lắm." Nói thật, tại hành quân đánh trận bên trong, Nhị Phượng đối với tóc dài là căm thù đến tận xương tủy. Không tiện thanh tẩy, tràn đầy dơ bẩn, dài quá giận. Toàn bộ đầu ngứa đến hận không thể đem ra đầu cho sốc. Đây chỉ là thứ nhất, tóc dài còn có rất nhiều không tiện cùng phiền phức. Còn có tâm lý bên trên, nếu lấy tóc dài dẫn theo người khác đầu là rất thoải mái, có thể không có ai nguyện ý địch nhân nếu lấy mình tóc dẫn theo mình đầu. Tổng thể mà nói, tướng sĩ cạo tóc, trăm lợi mà không có một hại. Thế nhưng như Quan Âm thì nói, cạo tóc là tư tưởng bên trên biến đổi, việc này lớn, phải thận trọng mà làm. Còn bên trong cạo tóc, ta tự có suy tính, Quan Âm thì, Thừa Cẩn cạo tóc sau mang tóc giả quan, chờ chân chữa khỏi lại xuất phát cũng không muộn. Cũng chỉ có thể như thế. Trường Tôn Hoàng hậu gật đầu đồng ý, lúc này liền để Tiêu Viêm thông chi thợ khéo trong đêm vì Thừa Cản chế tác tóc giả quan, nàng quyết định sáng mai liền để Thừa Cản cạo tóc. Chuyện quan trọng trước chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ Lý Diệu đến đón người. "Quan Âm tỷ, người trước nghỉ ngơi, ta trở về hiện đức điện, còn có chút tấu chương không có phê duyệt." "Nhị lang, không cần lay hoay quá muộn." "Ta biết." Nhị Phượng rời đi lập chính điện, tiến về hiện đức điện. Một cái dương bộ đàm, tự nhiên là mang đi hiện đức điện. Nhị Phượng mục đích chính là muốn kiểm tra những ngày bộ đàm, từng cái mà tràn ngập điện, ngày mai tảo chiều liền có thể đại phái đưa, đem quân thần làm việc hiệu suất cực kỳ mà tăng lên đứng lên. Lý Diệu trở về biệt thự, túi lớn túi nhỏ mà nâng lên lầu trên. Tiểu Hủy Tử thấy Lý Diệu trở về, nào tới reo lên, "Ba ba, hoa đói bụng, hoa muốn uống trà sữa, hoa muốn ăn chẳng chẳng. Quên bán ăn kia." Lý Diệu vỗ xuống đầu, mang chí nô cùng Hủy Tử ra ngoài ăn, lại bị người quen nhìn đến cũng không thích hợp. "Thôi, điểm thức ăn ngoài." Lý Diệu lấy ra điện thoại di động, điểm một đống thức ăn ngoài. Có đại tráng cái này lại dạ dày vương tại, điểm lại nhiều thức ăn, đều hợp tình hợp lý, cũng sẽ không lãng phí. "Hủy Tử, ta cho ngươi ngâm sữa bò." "Ấn a." Lý Diệu đốt đi bình nước sôi, nóng bình sữa, vọt lên một bình sữa bò. "Xem thật kỹ." "Hào hào uống." Tiểu Hủy Tử đối với cái này bình sữa rất ưa thích, đối với sữa bò cũng rất thích uống. Tiểu Bánh Bao đôi tay nắm lấy bình sữa, tại trong cái miệng nhỏ nhắn mút lấy, bộ dáng này thật sự là quá dễ thương đáng yêu. Lý Diệu trong đầu nổi lên một cái hình ảnh. "Ấn ngọt ta niềm hình tượng." Rất sinh động, rất hình tượng. Thức ăn ngoài liên tiếp đưa tới. Bày đầy một bàn. "Đại tráng, Chino, Hủy Tử, đến ăn tối." "Ấn a." "Đại tráng, để Hủy Tử mình xuống lầu." "Ấn a." Đại tráng không có ôm lấy Hủy Tử, đông 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 mà xuống lầu. Chí nô rồi rào sức sống mà xuống lầu. Tiểu Hủy Tử một tay nắm lấy bình sữa, một tay vịn dưới bậc thang lầu. "Hoa muốn ăn chẳng chẳng." "Đại tráng cây cao lương, cho ni ăn." "Hoa muốn ăn thịt thịt." "Đại tráng cây cao lương, cho ni ăn." Tiểu Bánh Bao đem chỉ ăn một cái đồ ăn, đều cho đại tráng vui tươi hớn hở mà ăn một miếng, một điểm đều không chê, ngược lại thật cao hứng. Ai bảo tiểu bánh bao là đoàn sủng đâu? Nhị thúc, ta đi xem đầu chọc mạnh. Lý Trị lung tung nhét đầy cái bao tử, liền muốn chạy lên lâu tiếp tục xem phim hoạt hình. Chino, Lý Diệu gọi lại Lý Trị, nói, tiếp qua hơn một canh giờ, ta định đem ngươi trước đưa trở về, muốn dẫn tiểu Kim Sơn tới tái khám bệnh tình, chiếu cố không được ngươi. Nhị thúc, Lý Trị phi thường không bỏ cái này chơi vui địa phương. Được rồi, Chino, ngươi lưu lại đi, ta đem Hủy Tử đưa trở về. Hủy Tử là lâm thời ông tới, Chino là vì tránh đầu sóng ngọn gió, Nhị Phượng vẫn còn tiếp tục nhìn Võ Tắc Thiên bí sử, ai cũng không dám cam đoan tên này có thể hay không đột nhiên nổi điên. Nhắm mắt làm ngơ, chí ít không đến mức để Nhị Phượng chán ghét bên trên Chino. Đến tiểu Kim Sơn, Hủy Tử thật mang không được. Thật sự là kế hoạch không có biến hóa nhanh, cũng may năng lượng tăng trưởng sẽ càng lúc càng nhanh, chờ biến cường, liền không cần như vậy vội vã lộn nào, có thể ung dung không vội thành thạo điều luyện. Hiện tại là đánh bái thăng cấp cầu lấy giai đoạn, nhịn thêm một chút, rất nhanh liền đi qua. Nhị thúc, đó còn là Hủy Tử lưu lại, chất nhi trở về đi. Ta tự có an bài, Chino, ngươi đi xem phim hoạt hình a. Nhị thúc, đứa cháu kia lên lầu. Lý Trị chân trượt mà lên lầu nhìn phim hoạt hình. Ba ba, hoa không quay về, hoa muốn cùng ba ba. Hủy Tử, sữa bỏ có được hay không uống? Ân a, vừa vặn rất tốt uống rồi. Hủy Tử, đồ tốt có phải hay không muốn chia sẻ? Ân a, muốn chia sẻ cho A Nương cùng A Tỷ. Hủy Tử, sữa bỏ dễ uống, vậy có phải hay không muốn đem sữa bỏ mang về cho A Nương cùng A Tỷ uống? Ân a, mang cho A Nương uống, mang cho A Tỷ uống. Tiểu bánh bao một cái liền mặt mày hớn hở đứng lên, hận không thể lập tức bay trở về, để A Nương cùng A Tỷ nhóm đều uống dễ uống sữa bỏ. Lý Diệu phát hiện, mình cũng là rất có làm cha thiên phú. An An Bia. Tiểu Hủy Tử cùng Chí Nô tiếp tục xem phim hoạt hình, chỉ là tiểu bánh bao đã ngáp không ngừng. Lý Diệu cho Tiểu Hủy Tử đóng kiện tiểu tấm thảm, trong chốc lát, tiểu bánh bao liền ngủ mất. Chí Nô tinh thần vô cùng phấn chấn, càng xem càng có tinh thần. Chí Nô, đừng xem, đi ngủ đi. Lý Diệu tắt đi TV. Lý Trị lưu luyến không rời mà nằm vào trong chăn. Đại Tráng bước lên khó khẻ. Đại Tráng, tỉnh lại đi. Tiếng lẩm bẩm thực sự quá lớn, Lý Diệu đánh thức Đại Tráng, để hắn trở về phòng ngủ. Ân a. Đại Tráng loạn trà loạn choạng mà đi trở về phòng. Lý Diệu chờ lấy thời gian cuốn đầu kết thúc, cũng đang suy tư từng cái vấn đề. Làm chứng khả năng. Đây làm đi ra chứng có thể hay không xem bệnh, có thể hay không trực tiếp bên trên hộ khẩu, lấy được thân phận hợp pháp. Có phải hay không có chút bệnh viện tư nhân, chỉ cần giao nổi tiền là không cần đăng ký thân phận chân thật tin tức. Lý Diệu chỉ là một người bình thường, thật sự là tiếp xúc không đến những này, cũng không biết đến hỏi ai. Thôi, ngày mai trước từ Lưu Nhã trên thân tìm kiếm ý thời gian Kundo muốn rạng sáng 2 giờ kết thúc, đây thật khó khăn trở. Lý Diệu đang buồn ngủ thì lão mụ phát tới tin tức, an toàn đạt đến tâm thành. Mẹ, sớm đi nghỉ ngơi. Cho lão mụ trở về cái tin tức, Lý Diệu buồn ngủ vừa không có. Cầm điện thoại di động lên, độ nương lên trước đó muốn vấn đề. Muốn nhìn một chút, trên mạng sẽ có hay không có đáp án. Cha tôi cha lui, đều không có thể thực hành phương án. Ai, đây nếu là hệ thống, không chừng liền an bài đến rõ ràng. Lý Diệu không khỏi hâm mộ lên trong tiểu thuyết những cái kia đạt được hệ thống ra hỏa, cái gì đều không cần làm, đánh dấu nằm thắng là được, có thể mình lại muốn tự lực cánh sinh, thân thân khổ khổ mà từ không tới có đánh quái thăng cấp. Đoạn thời gian này, đông một bữa, tây một gậy truy, chơi đùa cùng cậu giống như. Trái lại tưởng tượng, Lý Diệu vẫn là may mắn. Được cái gì, liền muốn nỗ lực cái gì. Đạt được hệ thống người, chẳng khác nào là mặc lên ra tòa nô lệ. Làm không tốt lúc nào liền sẽ bị gạt bỏ. Mà Lý Diệu, là trợ giúp Lilith, xuyên qua khí là Lilith báo ân đưa, không có bất kỳ cái gì điều kiện, càng không cần trả bất cứ giá nào. Có thể hay không trở nên cường đại, là thành long vẫn là côn trùng trưởng thành, hoàn toàn quyết định bởi tại Lý Diệu tự thân nhân tố. Tất cả nỗ lực, lấy được hồi báo, đều thuộc về Lý Diệu. Nghĩ tới những thứ này, Lý Diệu lại phấn khởi đứng lên. Mang Lý Thừa Càn đến khám bệnh, chẳng khác nào lần tiếp theo phó bản. Chỉ là tiểu phó bản mà thôi. Không đáng để lo. Chương 109, đồng hồ chương 109, đồng hồ dị vãng rạng sáng, Lý Diệu đều là vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi, không bao giờ ảnh hưởng đến hậu ngủ. Mà Nhị Phượng cũng chỉ cần tỉnh lại hỏi một câu, nhị đệ mang đến cái gì? Đang ngủ ngon đế hậu bị đánh thức, biết được là Lý Diệu mang theo Hủy Tử đến, điểm danh muốn gặp bọn hắn, coi là đã xảy ra biến cố gì, vội vã mà chạy đến tiền điện. Tới quá mức thông gấp. Trường Tôn hoàng hậu tóc thai bù xù. Nhị Phượng ngay cả giày cũng không mặc. Nhị đệ, xảy ra chuyện gì? Đế hậu cơ hồ là trăm miệng một lời. Không có chuyện gì. Lý Diệu đem chuyện đã xảy ra giảng một cái, biểu thị muốn trong đêm mang đi Tiểu Kim Sơn. Ai, bậc này việc nhỏ, dọa ta một hồi. Đế hậu song song thở dài một hơi. Nhị Phượng mặc vào nội thị đem tới giày, Trưởng Tôn hoàng hậu thu nạp tóc. Tại Lý Diệu trước mặt, đế hậu đều không nói uy nghi. Tiểu Hủy Tử tại Lý Diệu trong ngực còn đang ngủ. Chi ý, mang Hủy Tử đi ngủ. Là. Chi ý ôm đi Tiểu Hủy Tử. Trưởng Tôn hoàng hậu lại phái người ôm lấy Tiểu Kim Sơn, còn thông chi Dương Tiệp Dư là mang Tiểu Kim Sơn đi tái khám bệnh tình, để nàng không cần lo lắng. Đại tẩu, những này là trẻ sơ sinh trẻ nhỏ sử dụng, đây là nước tiểu không ngập ướt, đây là bình sữa, đây là sữa bột. Lý Diệu cho Trưởng Tôn hoàng hậu giới thiệu một chút mang đến đồ vật, cùng như thế nào sử dụng. Lại có những vật này. Có những vật này, hoa thoải mái, mang hoa cũng bất lo. Những này trẻ sơ sinh trẻ nhỏ vật dụng, để Trưởng Tôn hoàng hậu cảm thán vô cùng. Đặc biệt là sữa bột, nếu là đại đường cũng có thể chế tác sữa bột, cái kia hải nhi chết yểu dẫn sẽ giảm mạnh. Cổ đại sản phụ dinh dưỡng không đầy đủ sữa không đủ là thái độ bình thường, chỉ dựa vào cháo gạo là cam đoan không được dinh dưỡng, phổ thông bách tính lại không có bà bú. nếu là ở đại đường thành lập sữa bột nhà máy. Cái này chợt lóe lên ý niệm rất nhanh liền bị Lý Diệu bài trừ, nghĩ những thứ này quá sớm. Nhị Phượng ngáp một cái, nói, nhị đệ, nếu là chị nô tóc dài đáng chú ý, tùy thời có thể lấy tạo tóc. Tốt. Lý Diệu đưa tay, nhìn xuống đồng hồ, nói, đại ca, đại tẩu, các ngươi lại trở về ngủ một hồi, chúng ta tiểu Kim Sơn đến liền trở về. Đại ca, ngươi làm gì? Trên cổ tay vừa mua đồng hồ, bị nhị Phượng cho một thanh đột đi. Nhị Phượng đem đồng hồ đeo tại mình trên cổ tay. Đây chính là Lý Diệu bỏ ra 1,8 cái vê đút bán đồng hồ, so cho Lý Viên đồng hồ đắt hơn, đẹp mắt nhiều, công năng nhiều, cũng càng phức tạp một chút. Nhị Phượng khẳng định làm không rõ ràng, nhưng một điểm đều không trở ngại nhị Phượng mang theo trang bức. Còn làm cái gì, ngươi đáp ứng mang đồng hồ, đây đều bao nhiêu ngày rồi, sửng sốt không mang, ta không tự mình động thủ, muốn ngày tháng năm nào mới có thể đeo lên đồng hồ. Ai u, đây biểu coi như không tệ. Quan âm thì, ta mang theo tay này biểu, có phải hay không đế vương uy nghiêm càng sâu mấy phần. Nhị Phượng kéo tay áo, bày tư thế, run run cổ tay, sáng loáng đồng hồ rất là dễ thấy. Thật đúng là đừng nói, đồng hồ đeo tại nhị Phượng trên cổ tay, tô điểm đến vừa đúng, nhưng muốn nói tăng thêm đế vương uy nghiêm, cái kia chính là vô nghĩa. Lý Diệu cũng là lần đầu tiên mang đắt như vậy đồng hồ, còn không có mang nóng hổi liền được nhị Phượng cướp đi, lại gặp nhị Phượng như vậy đắc chí, tâm lý rất là khó chịu. Đại ca, 1,8, tiền mặt vẫn là quét mã. Cái gì? Nhị Phượng nghe không hiểu cái gì gọi là quét mã, nhưng biết đây là đòi tiền mình, lúc này ngáp một cái, nói, đợi chút nữa còn phải vào chiều, ta đi ngủ một hồi nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói đến, nhị Phượng chuẩn đi, cũng không muốn trả lại đồng hồ, cũng không muốn trả tiền. Nhị Phượng rõ ràng chính là muốn chơi miễn phí một cái đồng hồ. Trường Tôn Hoàng hậu vô ngữ, hướng Lý Diệu cười khổ, nhị đệ xin đừng trách, nhị lang đây là bắt người quả thật huynh đệ, mới có thể như vậy không phân khác biệt. Nghe được cái này chân huynh đệ, Lý Diệu nhớ tới trên internet một cái ngạnh, cười nói, đại tẩu, hậu thế có cái đàm thiếu, nói khi Lý Thế Dân huynh đệ là cái nguy hiểm sống. Trường Tôn Hoàng hậu nghiêm nghị nói, nhị đệ, cái này đoan uổng nhị lang đều không biết bay điều tận cùng tên xếp xó, huống chi là giết huynh đệ. Trước ngươi cũng đã nói, Huyền Vũ môn chi biến là ngươi chết ta sống chính trị đấu tranh, chẳng trách nhị lang. Huống hồ, ngoại trừ ẩn thái tử cùng Lý Nguyên Cát, nhị lang đối còn lại huynh đệ hoàn toàn dùng hết huynh trưởng nhân hậu. Đại tẩu, đây chỉ là hậu thế số ít người một cái đàm thiếu, không thể coi là thật. Đại ca là dạng gì người, những ngày này ở chung, tiểu đệ còn có thể không rõ ràng à? Đoan của người sự tình, đàm thiếu cũng không được a. Trường Tôn Hoàng hậu nhíu mày, hỏi, nhị đệ, có biện pháp nào không? Tại hậu thế vì nhị lang rửa sạch rơi cái này oan khuất. Đến lúc đó ta tìm chút thủy quân nhiều soát chút chuyện thật là đại ca chính danh. Trường Tôn Hoàng hậu không biết cái này thủy quân là cái gì quân, cũng không biết Lý Diệu lời nói bên trong ý tứ, vẫn là gửi tới lời cảm ơn, làm phiền nhị đệ phí tâm. Tốn ít tiền liền có thể làm được sự tình, việc rất nhỏ. Nhị đệ, Chino. Đang khi nói chuyện, Dương Tiệp Dư ôm lấy Tiểu Kim Sơn vội vàng mà đến. Lý Lang quân, thế nhưng là niếp niếp có gì không ổn chỗ. Tuy nói Trưởng Tôn Hoàng hậu bàn giao chỉ là tái khám, Dương Tiệp Dư vẫn là rất lo lắng, muốn lấy được Lý Diệu chính miệng xác nhận. Lý Diệu trấn an nói, Tiệp Dư tẩu tử không cần lo lắng, chỉ là một cái khôi phục kiểm tra, xác nhận Tiểu Kim Sơn hoàn toàn không sao, chúng ta cũng có thể an tâm không phải. Không có việc gì liền tốt. Dương Tiệp Dư thở dài một hơi. Tiểu Kim Sơn, nhị thúc dẫn ngươi đi ăn xong ăn, có được hay không? Ấn a. Lý Diệu ôm qua Tiểu Kim Sơn, nói, đại tẩu, Tiệp Dư tẩu tử, chúng ta đi. Tốt. Làm phiên Lý Lang quân. Trường Tôn Hoàng hậu cùng Dương Tiệp Dư tiễn biệt Lý Diệu cùng Tiểu Kim Sơn. Trở về biệt tự. Lý Diệu mệt nhọc. Mà Tiểu Kim Sơn tức là tinh thần vô cùng phấn chấn. Lý Diệu đành phải thả phim hoạt hình để Tiểu Kim Sơn nhìn, đóng cửa kỹ càng, ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm, Lý Diệu khi tỉnh lại, cảm thấy có chút không thích hợp. Làm sao cảm giác trên thân ướt sũng? Mở mắt ra. Tiểu Kim Sơn ôm lấy hắn cánh tay đang ngủ say, một bên khác Chino một chân đặt ở trên bụng. Vừa sờ, vừa nghe. Khá lắm. Tràn đầy vị đái. Này hai huynh muội đều đái dầm. Lý Diệu gãi gãi cái mũi, có chút cười khổ. Đây không biết chiếu cố tiểu hải a, có phải hay không toàn bộ cung nữ đến? Tiểu Kim Sơn bị động tinh đánh thức, giòn tan kêu lên, nhị thúc, ta suỵt suỵt tại trên rừng rồi. Đi tiểu nhị thúc một thân, Tiểu Kim Sơn thật đồng, chúng ta đi tắm rửa tắm. Ân a. Lý Trị cũng tỉnh lại, mắc cỡ đỏ mặt, nói, nhị thúc, ta rõ ràng bên trên là nhà vệ sinh. Không có việc gì, tiểu hài tử đái dầm rất bình thường. Lý Diệu vừa an ủi Lý Trị, tin tức đến, là Tú Anh tới làm. Đến rất đúng lúc. Lý Diệu đi mở cửa. Tú Anh dẫn theo hai đại túi bữa sáng, còn có một số thịt món ăn mì sợi. Tiểu Kim Sơn ngọt ngào kêu lên, Tú Anh a gì? Tú Anh trước đó chiếu cố Tiểu Kim Sơn mấy ngày, Tiểu Kim Sơn đối với Tú Anh rất thân cận. Ê a. Tú Anh nhìn thấy Tiểu Kim Sơn, cũng là cao hứng phi thường. Tú Anh tỷ, Tiểu Kim Sơn đái dầm, làm phiền ngươi mang nàng đi tắm rửa thay y phục, cái này gọi nguy thiện, vì thiện, hắn là đứa bé trai. Cha mẹ hắn muốn là nữ nhi, một mực đem hắn khi nữ hải tử nuôi. Kim Sơn cùng Ngụy Thiện là biểu huynh muội. Lý Diệu dăm ba câu liền vì Tú Anh làm một phen giải thích, cũng thuận miệng cho Lý Trị lấy cái tên mới. Tú Anh mang theo Tiểu Kim Sơn cùng Chị Nô đi tắm rửa. Triều thần đều đã nhìn ra, hôm nay bệ hạ có chút khác thường, luôn luôn thỉnh thoảng mà vén tay áo lên, nâng lên cánh tay. Chẳng lẽ bệ hạ mắc bệnh gì chứng, cần nâng lên cánh tay đến làm dịu đau đớn? Bắt đầu thời điểm, triều thần đều là như vậy cho rằng. Bệ hạ nhìn qua không giống như là có bệnh đau nhức tại người, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Không phải là ốm đau tại người, vậy hạ quái dị như vậy cử động, đến tuột cùng vì sao? Chẳng lẽ lại là chúng ta? Triều thần không khỏi là tại trong bụng phỏng đoán, từng cái triều thần trên mặt toát ra tới, không khỏi là hoài nghi cùng không hiểu. Thật sự là lớn ra đều không gặp qua đồng hồ, đều coi là nhị phượng trên cổ tay mang, chẳng qua là một cái tạo hình có chút đặc biệt cánh tay xuyến mà thôi. Chương 110, đầu chọc mạnh mẽ nhìn rất đẹp. Chương 110, đầu chọc mạnh mẽ nhìn rất đẹp tại Đường Sơ, chịu Hồ Phong ảnh hưởng, vòng tay không phân biệt nam nữ. Triều thần bên trong, liền có không ít người mang theo vòng tay cùng cánh tay xuyến. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, bệ hạ đây là đang trang bức. Dẫn đến nhị phượng lần này trang bức, chẳng khác gì là trang cho mù loài nhóm nhìn. Nhị phượng cũng đã nhìn ra, đành phải hậm hực mà thả xuống tay áo, chỉ có thể ở trong lòng trào phúng những này đồ nhà quê, liên thủ biểu là cái gì cũng không biết. Thật là, một điểm nhãn lực kình đều không có. Nhị phượng sinh ra một cỗ thân mang bảo bối lại không người biết bất đắc dĩ. Thương nghị xong quân chính đại sự, nhị phượng lộ ra bộ đàm. Trường Tôn Vô Kỵ, Lý Hiếu Cung, Phòng Huyền Linh, Ngũ Thế Nam, Cao Sĩ Liêm, Lý Tĩnh, Lý Tích, Đường Kiệm, Ngụy Trinh, Vương Quê, Trình Chi Thiết, Úy Chỉ Kính Đức, trở lên 12 người, nhận lấy bộ đàm một cái. Theo Trương A Nạn tiếng nói vừa ra, đại điện thượng an yên tĩnh một hồi lâu. Chúng thần tạ ơn. Lấy Trưởng Tôn Vô Kỵ dẫn đầu 12 người, cười khổ nhận lấy bộ đàm. Từ Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh trên thân, mọi người đều biết, đây đối với bộ đàm thần kỳ là thần kỳ, có thể nắm giữ cái đồ chơi này, tùy thời tùy chỗ, đều phải chuẩn bị đủ tinh thần, ứng đối bệ hạ quấy rối cùng hỏi chính. Còn lại đám đại thần, nhìn về phía 12 người ánh mắt, không phải hâm mộ bọn hắn nắm giữ thần khí, mà là cười trên nỗi đau của người khác. Bài triều, chúng thần cung tiễn bệ hạ. Tàn hướng. Triều thần vừa đi ra Thái Cực Điện. Nội thị thông tri, đạt được bộ đàm 12 cái đại thần, tiến về Hiển Đức Điện. Đây là Thanh Quyến a. Triều thần lúc này mới tỉnh ngộ lại. Đạt được bộ đàm là Thanh Quyến, mà không phải phiền phức. Cười trên nỗi đau của người khác tâm tính biến mất, thay vào đó là đầy ngập ước ao ghen tị. Kim Sơn cùng Chí Nô tắm rửa, đổi lại tân trang phục trẻ em. Chí Nô vẫn là nữ hải tử cách ăn mặc, từ Tú Anh trải cái tân kiểu tóc. Lý Diệu thu được Tú Anh phát tin tức, ý là nam hải tử một mực là nữ hải tử cách ăn mặc, đây đối với trưởng thành không tốt. Lý Diệu hồi phục, biểu thị sẽ khuyến cáo hải tử phụ mẫu. Bữa sáng bày ở trên bàn cơm. Đại Tráng đi xuống thang lầu. Đại Tráng thúc thúc. Rực rỡ hẳn lên tiểu Kim Sơn, nhìn đến Đại Tráng, cao hứng bổ nhào qua. Hệ tiểu Kim Sơn. Đại Tráng vô cùng cao hứng ôm lấy tiểu Kim Sơn nâng cao cao. Tiểu Kim Sơn là Đại Tráng cái thứ nhất quen biết đại đường tiểu công chúa, tuy nói Đại Tráng càng sủng tiểu Hủy Tử một chút, đối với tiểu Kim Sơn, Đại Tráng cũng là từ đáy lòng mà yêu thích. Tiểu Kim Sơn, ngươi nhịn một chút, trước chờ ăn đồ vật, chờ kiểm tra thân thể, nhị thúc dẫn ngươi đi ăn xong ăn. Lý Diệu quyết định đợi chút nữa liền mang tiểu Kim Sơn đi tái khám, lo lắng ăn đồ vật sẽ đối với kiểm tra có ảnh hưởng, liền không có để tiểu Kim Sơn ăn. Tiểu Kim Sơn rất nghe lời, ân am mà đồng ý ăn bữa sáng. Đại Tráng, ngươi bồi Chí Nô ở nhà nhìn phim hoạt hình, Chí Nô, không cho phép chạy loạn, biết không? Ân a. Đại Tráng cùng Chí Nô song song mà đáp ứng, tay nắm tay lên lầu nhìn phim hoạt hình đi. Tú Anh tỷ, ta cho ngươi chuyển một vạn, ngươi đem mấy cái gian phòng đều quét dọn đi ra, có rảnh nói giúp mua sắm một cái trên giường vật dụng, giá cả trung đẳng, thoải mái là được, không đủ tiền nói, tùy thời nói với ta. Tú Anh nhẹ gật đầu. Lý Diệu cho Tú Anh vòng vo một vạn khối tiền, ôm lấy tiểu Kim Sơn đi vào nhà để xe. Không có mở gì cả, mà là cưới tiểu xe điện đi vào bệnh viện. Trước đó thông chi Lưu Nhã mang theo tiểu Kim Sơn tiến hành tái khám. Lý Diệu tiếp vào điện thoại, nói 10 bộ năng lượng mặt trời đèn đường đến, hôm nay là có rảnh hay không lắp đặt. Lý Diệu đại hỉ, nói cho đối phương biết, đem đèn đường bận đến Lý Gia Câu, buổi chiều lắp đặt. A Nương, ta muốn uống sữa bò. Tiểu Hủy Tử tỉnh lại, nó muốn uống sữa bò. A Nương cái này cho Hủy Tử ngâm sữa. Trường Tôn Hoàng hậu dựa theo tối hôm qua Lý Diệu dạy, cùng sữa bột bình bên trên nói rõ, ngâm pha một bình sữa sữa bò. Dựa mặt sau Tiểu Hủy Tử, đôi tay ôm lấy bình sữa mút lấy, mặt mày còn cong rất là đáng yêu. Sữa bò uống ngon thật, A Nương uống. Tiểu Bánh Bao đem bình sữa nâng cao cao. A Nương không uống, Hủy Tử uống. A Nương uống, A Nương uống. Tiểu Bánh Bao không thuận theo, nó muốn A Nương uống. Trường Tôn Hoàng hậu không lay chuyển được tiểu nữ nhi, ngồi xổm xuống hít một hơi. A Nương, có được hay không uống? Uống rất ngon, Hủy Tử chậm rãi uống. Ấn a. Tiểu Hủy Tử vui vẻ tiếp tục hút sữa. Trường Tôn Hoàng hậu sửa sang lại tiểu viên kính. Một dương 180 cái, người thân lấy đi 10 cái, còn có 170 cái. Cầm tiểu viên kính, nhìn đến trong kính rõ ràng mặt, Trường Tôn Hoàng hậu suy nghĩ, cái này tiểu viên kính, nên bán cái dạng gì giá vị mới sẽ không bán thua thiệt. Diệp Phàm đem mặt này bảo kính đưa đến Nam Bình phủ công chúa, giao cho Nam Bình để nàng kiểm tra một chút, có thể bán ra đến giá bao nhiêu vị, nhớ kỹ, liền nói số lượng cực kỳ hiếm thiếu. Là Diệp Phàm tiếp nhận tiểu viên kính, tiến về Nam Bình phủ công chúa. Cao Dương tiểu quỷ đầu này cũng phi thường cơ linh, đem Liễu Yên Yên lắc lư đến xoay quanh, để nàng cũng đi một chuyến liêu ra. Chờ chút, Lệ Chất Dự Trương, làm sao đến bây giờ còn không đến? Dĩ vãng lúc này, Lệ Chất Dự Trương đã sớm mang theo bọn muội muội đến Vân An. Nhất định là chơi điện thoại chơi đến quá muộn. Trường Tôn Hoàng hậu có chút tức giận, đứng dậy đi ra ngoài, đây là muốn tự mình đi nhìn xem, có phải hay không chơi điện thoại quá muộn, dẫn đến hiện tại còn đang ngủ. A Nương, bà cũng muốn đi. Tiểu Hủy Tử dẫn theo bình sữa, bị Chi Y ôm lấy, đi theo Trường Tôn Hoàng hậu sau lưng. Mấy cái tiểu công chúa đích xác còn đang ngủ. Thật sự là đầu chọc mạnh mẽ quá đẹp. Không dừng được, căn bản là không dừng được. Thằng đến Hưng Đông, điện thoại cùng sạc dự phòng đều không điện, mấy cái tiểu công chúa lúc này mới ngủ. Trường Tôn Hoàng hậu nhìn đến hình ảnh, là bốn cái kích cỡ công chúa ngổn ngang lộn xộn mà nằm tại một cái trên giường, ngủ được cao ảo. Mưa đường, cắt hoa quả tới khi nào? Hồi Nương Nương, các điện hạ không phải cắt hoa quả, là nhìn hết đầu mạnh mẽ, thường đông mới ngủ.
Cái gì đầu chọc mạnh mẽ?
Tiểu Hủy Tử kêu lên, a nương, đầu chọc mạnh mẽ nhưng dễ nhìn à, đầu chọc mạnh mẽ ngây ngốc, ngay cả Hùng Đại Hùng Nhị đều đánh không lại, Hùng Nhị cũng tốt ngây ngốc.
Tiểu Bánh Bao liễu dĩu mà nói không xong,
môn miệng ngược lại là càng ngày càng rõ ràng.
Hủy Tử, chỗ nào nhìn hết đầu mạnh mẽ?
Trường Tôn Hoàng Hậu hứng thú cũng sách đứng lên,
hoa không ánh sáng đầu mạnh mẽ, ba ba trong nhà nhìn, tam ba nồi đang nhìn, đại trắng cây cao lương cũng đang nhìn,
nhị đệ trong nhà có thể lệ chất thấy thế nào, chẳng lẽ là điện thoại?
Trường Tôn Hoàng Hậu ánh mắt nhìn về phía Ngũ Thành Dương còn nắm chặt trong tay phấn hồng điện thoại.
A tỷ, uống sữa tươi.
Tiểu Hủy Tử chạy tới, muốn cho A tỷ nhóm chia sẻ dễ uống sữa bò, bị Trường Tôn Hoàng Hậu ôm lấy đến.
Hủy Tử, để A tỷ nhóm ngủ tiếp một hồi.
Ân a.
Nhị Phượng tinh thần phấn khởi, tự mình dạy đám đại thần như thế nào sử dụng bộ đàm.
Một cái bộ đàm bà khứa tin,
đang dùng một cái, dự bị một cái, nạp điện một cái.
Hoàn mỹ.
Thấy đám đại thần đều học xong sử dụng bộ đàm, Nhị Phượng rất hài lòng, uống một ly trà, thấm giọng một cái, thực sự nhịn không được, lại lấy ra đồng hồ.
Khoảng cách gần, Nhị Phượng lại cố ý thao túng.
Đám đại thần lúc này mới thấy rõ ràng, bệ hạ trên cổ tay mang đồ vật, không phải vòng tay cánh tay xuyến, mà là một cái càng thêm tinh xảo xinh đẹp không biết đồ chơi.
Bệ hạ, đây cái gì đồ chơi, có thể hay không ban thưởng thần một cái?
Trình Giảo Kim không biết đây là cái gì đồ chơi, nhưng chỉ cần biết là Lý Diệu mang đến đồ vật, liền đầy đủ, căn cứ có táo không có táo một gậy che tâm lý, đây đen tư đối Nhị Phượng đó là một gậy che.
Chúng thần tán thành.
Trường Tôn Vô Kỵ và đại thần đều là giống nhau tâm lý.
Chương 111, Nhị Phượng bán biểu chương 111, Nhị Phượng bán biểu Diệu Tử, Tiểu Kim Sơn khôi phục được phi thường tốt, chờ hai phần bản báo cáo đi ra, không có vấn đề nói liền có thể triệt để yên tâm.
Tốt, cảm ơn.
Khách khí cái gì, đi, tới phòng làm việc ngồi một chút.
Người thông thả sao?
Hiện tại vẫn được.
Ngươi vẫn là trước mau lên, ta mang Tiểu Kim Sơn đi ăn một chút gì.
Vậy cũng được.
Lý Diệu mang theo Tiểu Kim Sơn, đi tại bệnh viện bên ngoài phố bên trên.
Tiểu Kim Sơn, muốn ăn cái gì?
Ta muốn ăn cái này, ta muốn ăn cái kia, nhị thúc, ta đều tốt muốn ăn.
Ăn bánh bao hấp.
Ấn a.
Bánh bao hấp xứng sữa đậu nành.
Tiểu Kim Sơn ăn 4 cái bánh bao hấp liền đã no đầy đủ.
Căn cứ không lãng phí lương thực nguyên tắc, Lý Diệu đem còn lại 6 cái bánh bao hấp ăn, lại uống nửa bát sữa đậu nành.
Ngươi không phải muốn khoe khoang a?
Vui một mình không bằng vui chung.
Vậy ngươi phân không chia sẻ?
Đám đại thần liên thủ đem Nhị Phượng một quần.
Chia sẻ?
Đùa gì thế?
Nhị Phượng cũng là dựa vào da mặt dày cứng rắn đoạn, cũng mới từ Lý Diệu trên cổ tay lột một cái.
Làm sao có thể không trả giá chia sẻ?
Bất quá,
Nhị Phượng con ngươi đảo một vòng, kế thượng tâm đầu.
Thân vật há có thể ban thưởng, tâm thành tắc linh, các khanh phải mời, 380 lượng hoàng kim mời một cái, tiền mặt vẫn là quét mã.
Nhị Phượng học Lý Diệu bộ dáng, hướng đám đại thần lộ ra gian thương gương mặt.
Không có cách, Nhị Phượng nghèo rất mồng tơi a, là thật nghèo.
Cuối tùy loạn thế đại đường thành lập.
Thái thượng hoàng xuất thủ quá hào phóng, tiền bị tiêu đến không sai biệt lắm.
Lưu cho Nhị Phượng, đó là một cái nghèo rất mùng tơi cục diện rối rắm.
Có bao nhiêu nát?
Nát đến Nhị Phượng làm hoàng đế cũng không dám tin tưởng.
Những này khổ liền không nói.
Sau này,
có nhiều như vậy quốc gia bộ lạc muốn diệt, muốn để hơn 2000 vạn đại đường bách tính ăn no mặc ấm nhiều sinh hoa, những này đều cần lượng lớn tiền.
Mấy cái này đại thần, cái đỉnh cái đều so Nhị Phượng có tiền.
Có thể cạo một điểm là một điểm.
Ngu Thế Nam hỏi, bệ hạ, cái gì gọi là quét mã?
Cái này không phải trọng điểm là cái này đồng hồ cần 380 lượng hoàng kim mới có thể mời đi, các khanh, nhu cầu giả, trước giao tiền.
Nhị Phượng lời vừa nói ra, đem đám đại thần đều làm trầm mặc.
Bệ hạ trước mặt mọi người hướng thần tử bán đồ.
Đây đúng sao?
Đám đại thần chăm chú mà nhìn xem Nhị Phượng.
Nhị Phượng mặt mũi có chút không nhịn được, nhiều ít vẫn là có chút lòng xấu hổ.
Độc lòng người nghèo chí ngắn, Nhị Phượng không thể không mặt dạn mày dày, nói: "Bậc này bà bối, là Lý Diệu cần hoàng kim, cho nên để chấm thay bán ra, số lượng có hạn, tới trước được trước. Đồ vật là Trích Tiên Nhân Lý Diệu, đây điểm không người nghi vấn.
Trích Tiên Nhân muốn hoàng kim,
vẫn là bệ hạ muốn hoàng kim.
Trích Tiên Nhân xuất thủ, cái nào kiện không phải hy thế kỳ chân có 102 bảo vật, sẽ muốn hoàng kim bậc này tụ vật.
Bệ hạ chính là đại đường hoàng đế Thiên Khả Hãn, anh minh thần võ hùng tài đại lượng, sẽ hướng thần tử bán ra bảo vật thu hoạch hoàng kim.
Đây là nơi nào xảy ra vấn đề?
12 cái xương cánh tay chi thần bị chỉnh càng thêm sẽ không.
Ví chỉ kính đức đẩy Trình Giảo Kim một cái.
Trình Giảo Kim vội vàng không kịp chuẩn bị, bước một bước về phía trước.
Nhị Phượng ở trên cao nhìn xuống, nhìn đến rõ ràng, lại là thuận nước đẩy thuyền, cười nói, nghĩa trinh hàng đầu, chấm liền thay Trích Tiên Nhân làm chủ, giảm 10 lượng hoàng kim, 370 lượng hoàng kim, chấm đợi chút nữa phái người đi lấy.
Nghĩa trinh, chỉ cần 2 ngày, bậc này bà bối liền có thể đeo tại ngươi trên cổ tay, kinh hỉ phải không?
Ta
chứa mẹ lượng cực cao nói kem chút liền thoát ra, may mắn Trình Giảo Kim kịp thời ý miệng.
Trình Giảo Kim có thể trước tiên liền bán rơi chai rượu, tự nhiên là biết đây đồ bỏ đồ chơi giá trị tuyệt đối không được 380 lượng hoàng kim, đâu chịu khi cái này toàn đại đầu.
Có thể bệ hạ ánh mắt sáng ngời, đây là muốn bức mình làm chim đầu đàn.
Trình Giảo Kim vạn phần không cam lòng, có thể trong mắt vòng vo hai vòng nữa, thực sự vô kế khả thi, chỉ có thể khi toàn đại đầu này đang muốn nhịn đau đáp ứng thì thấy bệ hạ nháy mắt hai cái,
có ăn thịt bò hợp tác phía trước,
đây là bệ hạ đang cấp tín hiệu.
Trình Giảo Kim mừng rỡ, nhanh chóng tiến vào nhân vật, cất cao giọng nói, bệ hạ, ngài đây bảo bối, đến tuột cùng có gì bảo bối chỗ, đáng giá đây 380 lượng hoàng kim.
Tùy thời tùy chỗ biết được canh giờ, thời gian so một hơi còn muốn tinh chuẩn, cái này đủ sao?
Bệ hạ, xin thứ cho thần mạo muội, bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Nhị Phượng nghe vậy, cười nói, chấm miệng vàng lời ngọc, lại há có thể là giả, thôi, liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Nhị Phượng đi xuống ngự tọa, đi vào giữa quần thần, khoảng cách gần hướng đám đại thần biểu diễn đồng hồ, đắc chí giới thiệu đứng lên. Đây là thời gian miệu bà trầm, kim dây dài nhất, kim phút thứ hai, kim đồng hồ ngắn nhất. Kim dây mỗi đi một cái, tức là một giây, chạy một vòng vì 60 giới, tức là 60 giây, 60 giây là một phút đồng hồ, đã kim phút đi lên phía trước một ấu kim phút một vòng đồng dạng 60 nghiên cứu, tức là 60 phút, 60 phút là một cái giờ, chúng ta một canh giờ là 2 giờ. 11 có một chút một điểm, là buổi trưa. Nhị Phượng biết những này, là lần trước nghe Lý Diệu cho Thái Thượng Hoàng giới thiệu, hắn từ cầm tới đồng hồ sau cũng không có ngủ, mãi cho đến tảo chiều đều tại nghiên cứu đồng hồ. Nhìn đồng hồ đeo tay bên trong kim dây tại một cái đều đặn nhanh đi động, đám đại thần đều kinh hãi. Bậc này thần vật, 380 lượng hoàng kim, vật siêu sở trị a. Trường Tôn Vô Kỵ đang muốn mở miệng bán một cái thì, Nhị Phượng lại nói, nhìn lên thần, chỉ là đây biểu một cái công năng, còn có rất nhiều chỗ thần kỳ, đợi trả tiền mua sắm về sau, chấm tự sẽ từng cái cáo chi. Kỳ thực, Nhị Phượng cũng chỉ biết chức năng này. Đây không trở ngại Nhị Phượng lắc lư bên người những người này ngốc nhiều tiền đồ nhà quê. Vậy hạ như thế chất quý, càng là tại triều hội bên trên liên tiếp khoe khoang. Nay biểu còn có càng nhiều chỗ thần kỳ, đây điểm cũng không giả. Lại nhìn bệ hạ trên cổ tay biểu, quần thần đều cảm thấy sặc sỡ lóa mắt. Không nói khác, đeo ở cổ tay, trang bức khẳng định rất đi. Cũng tuyệt đối là thân phận và địa vị biểu tượng. Đường Kiệm đang muốn mở miệng bắt lấy một cái, chỉ thấy Trình Giáo Kim hô to, đã là trích tiên nhân chi vật, đeo tại thân, dù cho không thể kéo dài tuổi thọ, cũng nhất định có thể cường thân kiện thể. Như thế bà bối, há có thể bán chỉ là 380 lượng hoàng kim, đây là đối với trích tiên nhân kinh nhận. Vậy hạ, thần ra 3.800 lượng hoàng kim, cầu mua một cái thần khí. Ta vòng vòng ngươi cái xoa xoa. Đám đại thần giận dữ, thật không thể cho đây đèn tư hai cái mũi to đầu. Liền ngay cả Nhị Phượng đều kém chút bị mình nước bọt sặc chết. Biết hậu thế tiền, cùng hậu thế một chút giá hàng cùng tỷ lệ vàng, ra giá 380 lượng hoàng kim, Nhị Phượng đều có chút chột dạ. Đây đen tư một cái đem giá cả nâng lên gấp 10 lần, sợ là muốn đem sinh ý làm hư. Nhị Phượng có chút hối hận, không nên cho đây đen tư tự do phát huy cơ hội. Ngay tại Nhị Phượng muốn nghĩ cách bổ cứu thì, Trình Giảo Kim đây đen tư lại cao giọng hỏi, "Thần xin hỏi bệ hạ, mang này biểu, thật không đi quá giới hạn?" "Không đi quá giới hạn." Thần hỏi lại bệ hạ, "Thần mua hàng này biểu, có thể hay không chuyển bán người khác?" "Có thể." "Thương nhân cũng có thể mua sắm đeo?" "Có thể." Bệ hạ phải trang đối với chúng thần 12 người bán biểu. Là, thần, mời mua 3 cái biểu. Nhị Phượng đối với đây đen tư là hoàn toàn bó tay rồi, tên này quá có muốn biểu hiện, lần này tốt, cho hết tên này diễn hỏng rồi, ngay tại hắn cảm thấy thất vọng thì. Thần mời mua 5 con biểu. Thần mời mua 8 con biểu. Thần mời mua. Thằng nước tặc, lão tử không có tiền, những cái kia môn phiệt thế gia phú thương cự giả có tiền A. Bệ hạ học thuộc lòng, quang minh chính đại, cướp phú thế bẩn, không kiếm lời đó là đồ đần. Liên ngay cả Ngụy Trình, đều mời mua sắm 2 cái biểu. Chương 112, lòng dạ hiểm độc Nhị Phượng. Chương 112, lòng dạ hiểm độc Nhị Phượng. Lý Lệ Chất, Dự Trương, Thành Dương cùng Cao Dương vừa đến lập chính điện, nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu, không nói hai lời liền quỳ xuống. Dẫn theo bình sữa tiểu hủy tử coi là đây là a tỷ nhóm tại hướng a nương thỉnh an, bạch 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 mà chạy tới, cũng quỳ gối nhị tỷ bên người. Đang tại vợ bên trên viết trưởng tôn hoàng hậu, không để ý đến quỳ chúng nữ nhi, mà là tiếp tục viết mười mấy hàng chữ, lúc này mới thả xuống bút mực, nói, viết sai. Nữ nhi viết sai. Lý Lệ Chất chờ 4 cái tiểu công chúa đều giúp cụp lấy cái đầu nhỏ. A nương, thủy tử cũng biết sai. Tiểu bánh bao đây là học theo, có nạn cùng chịu. Trường tôn hoàng hậu hỏi, sai ở đâu? Lý Lệ Chất đáp, nữ nhi không nên suốt đêm nhìn hết đầu mạnh mẽ. Tiểu hủy tử lập tức kêu đứng lên, hoa phải xem đầu chọc mạnh mẽ, a tỷ, hoa phải xem đầu chọc mạnh mẽ truy hùng nhị. Tiểu bánh bao bộ dáng khả ái, để trường tôn hoàng hậu giả bộ với mặt không kèm được, khoe miệng nhếch lên, nói, đều đứng lên đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, thành dương, tỏa ánh sáng đầu mạnh mẽ ta nhìn xem. Cái này chúng nữ nhi trong miệng đầu chọc mạnh mẽ, cũng thực để trường tôn hoàng hậu cảm thấy yêu kỳ. Thành Dương yếu ớt địa đạo, a nương, điện thoại không có điện. Lấy ra mạo xưng. Trường tôn hoàng hậu trên mặt bàn có cái tay cầm sạc dự phòng. 1999 điện thoại mạo xưng lên điện. Trong chốc lát, Cao Dương liền không kịp chờ đợi mở máy. Nhìn hết đầu mạnh mẽ rồi. Tiểu hủy tử vỗ tay trực thiếu. Khi phim hoạt hình xuất hiện tại trường tôn hoàng hậu trước mặt, đem đường đường hiền hậu cho nhìn bối rối vòng. Trong điện thoại di động lại vẫn có thể có như vậy thần kỳ cảnh tượng. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Trường tôn hoàng hậu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trở về bệnh viện, cầm 2 phần kiểm tra báo cáo. Rất khỏe mạnh, không có vấn đề. Lý Diệu yên lòng. Cuối cùng là đem cái này nguyên bản chết yểu manh hoa cấp cứu trở về. Diệu tử, buổi tối ăn hải sản, người đồng đều 388, ta bên này ước chừng 5-6 người, thế nào? Không có vấn đề. Người bên kia có bao nhiêu người? Liên một mình ta. Vậy được, ta liền ăn bài. Tốt. Tiểu Kim Sơn. Lưu Nhã đùa một hồi Tiểu Kim Sơn, đưa cho Tiểu Kim Sơn một kiện lễ vật, là một con gấu trúc con rối. Cảm ơn Lưu Nhã A-di. Tiểu Kim Sơn đối với cái này manh manh gấu trúc con rối rất là ưa thích. Tiểu Kim Sơn, ngươi sao có thể đáng yêu như thế? Lưu Nhã ôm lấy Tiểu Kim Sơn, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngay cả thân mấy lần, Lưu Luyến không rời mà thả xuống, nói: ta nếu có thể sinh ra một cái đáng yêu như thế nữ nhi, vậy liền quá tốt rồi. Nhất định sẽ, Lưu Nhã, đi, Tiểu Kim Sơn, cùng Lưu Nhã A Di gặp lại. Tiểu Kim Sơn ngọt ngào nói: Lưu Nhã A Di gặp lại. Tiểu Kim Sơn gặp lại. Nhìn đến rời đi một lớn một nhỏ, Lưu Nhã khẽ bước bằng phẳng bụng dưới, trên mặt toát ra ôn nhu ý cười. Rời đi bệnh viện, cưỡi tiểu xe điện, mang theo Tiểu Kim Sơn, tại huyện thành đường đi bên trên chậm rãi ghé qua. Tiểu Kim Sơn trong mắt xoay tít bốn phía loạn chuyển, quả thực là không kịp nhìn. Nhị thúc, cái kia giày giày xem thật kỹ, ta muốn đưa cho A Nương. Tiểu Kim Sơn chỉ là một nhà nữ tiệm giày. Tốt, đưa cho A Nương cùng A tỷ. Tiểu xe điện sang bên dừng lại. Lý Diệu nắm Tiểu Kim Sơn đi vào nữ tiệm giày cửa hàng. Người bán hàng đi tới, mặt lộ vẻ mỉm cười, thật đáng yêu tiểu muội muội, tiệm chúng ta bên trong có thật xinh đẹp giày giày a. Tiểu Kim Sơn nói với giọng giòn tan, ta cho A Nương bán. Tại Thanh Sơn thị, dùng tiếng phổ thông xưng hô A Nương cũng không kỳ quái, người bán hàng tán dương, tiểu bằng hữu thật có hiếu tâm, người A Nương thích gì kiểu dáng giày a. Cái này, cái này, cái này, cái này. Tiểu Kim Sơn một cái khoảng địa điểm quá khứ, chỉ cảm thấy mỗi một khoảng giày, A Nương mặc cũng đẹp, cũng đều sẽ ưa thích. Người bán hàng nhìn về phía Lý Diệu. Lý Diệu mặt không đổi sắc điểm ba khoảng giày, nói, liền đây tam đôi a. Xin hỏi xuyên là bao nhiêu mã? Lý Diệu suy nghĩ một chút Dương Tiệp Dư thân cao, nói, 36 mã. Nếu là không vừa chân, nhị phượng còn có nhiều như vậy tần phi, luôn có vừa chân người, làm sao đều sẽ không lãng phí. Tốt, ngài chờ một lát. Người bán hàng rất nhanh liền sắp xếp gọn tam đôi giày, mở ra tờ đơn, Lý Diệu quét mã trả tiền. Giày giá cả không ít. Một hơi bán tam đôi. Phi thường dứt khoát. Lý Diệu hành vi, cho mấy cái người bán hàng lưu lại ấn tượng. Ven đường lại mua một chút Tiểu Kim Sơn nữa thích đồ vật, tiểu xe điện đều treo đầy, Lý Diệu lúc này mới cưỡi xe trở về biệt thự. Tú anh món ăn đều mua về rồi, còn mua trên giường vật dụng, thay thế đi bị hai huynh muội nước tiểu rớt giường chiếu, trong máy giặt quần áo tại tắm ga giường bỏ chăn. Tú anh tỷ, vất vả. Đối với tay chân lanh lẹ Tú anh, Lý Diệu rất là hài lòng. Đại tráng cây cao lương, A huynh. Tiểu Kim Sơn chạy đến gian phòng, đại tráng cùng Lý Trị còn tại xem TV. Nhìn không phải phim hoạt hình, mà là tiểu binh trường giáp. Nhìn đến kháng nhật kịch, Lý Diệu lúc này mới nghĩ ra đến, này, suýt nữa quên mất, phải đi cho đại ca bán cái điện thoại, mới hảo hảo download một chút điện ảnh kịch. Lý Diệu nhìn xuống thời gian, vừa vặn 10 điểm. Thời gian cún đồ đều đi qua gần 2 giờ, trước tiên cần phải đi kiếm điểm năng lượng. Kim Sơn, ngươi cùng đại tráng cây cao lương, chỉ nô ở chỗ này xem TV. Ấn A. Kích cỡ 3 người đối TV nhìn không chuyển mắt. Lý Diệu đi vào nhà để xe, Tiểu Kim Sơn bán đồ vật còn treo đầy tiểu xe điện, trực tiếp cưỡi tiểu xe điện đi lại đường. Nhị Phượng vừa vặn trở về lập chính điện, hai huynh đệ đụng phải cái mặt. Nhị đệ, mang đến cái gì? Đây đều là Tiểu Kim Sơn bán đồ vật, ngươi để cho người ta đưa đến Kim Sơn cung. Không có vấn đề. Nhị Phượng hiệp trợ Lý Diệu đem tiểu xe điện bên trên đồ vật đều tháo xuống, lại hỏi, năng lượng mặt trời lúc nào có thể đưa đến? Năng lượng mặt trời thiết bị ta lui đi, đổi thành năng lượng mặt trời đèn đường, đã đến hàng, ta buổi tối sẽ đưa 2 cây tới, chỉ là có thể sẽ tới chậm chút. Năng lượng mặt trời thiết bị lắp đặt phiền phức, Lý Diệu cũng không có tốt lý do mua sắm. Mua trước năng lượng mặt trời đèn đường, lấy lắp đặt tại Lý gia câu làm lý do. Nhiều trang mấy cây, thiếu trang mấy cây, còn không phải Lý Diệu định đoạt. Lý Diệu bán năng lượng mặt trời đèn đường, phân phối là công suất lớn tin, có thể vì thiết bị nạp điện, cũng có thể lôi ra dây điện lắp đặt mấy ngọn đèn. Vậy thì tốt quá, tận lực sớm đi đưa tới. Nhị Phượng đã không kịp chờ đợi muốn thực hiện nạp điện tự do, mặc dù hắn không biết cái gì gọi là năng lượng mặt trời, càng không biết cái gì là năng lượng mặt trời đèn đường. Đại ca, Tiểu Kim Sơn hoàn toàn không ngại, ta còn có việc, rút lui. Chờ một chút. Nhị Phượng gọi lại Lý Diệu, giơ cánh tay lên, chỉ vào đồng hồ, có chút nhăn nhó địa đạo, nhị đệ, ta cần một nhóm loại này đồng hồ. Cần bao nhiêu? 55 cái. Nhiều như vậy? Lý Diệu thất thanh nói, đại ca, ngươi biết 55 cái muốn bao nhiêu tiền sao? Tại hậu thế, cái này biểu bao nhiêu tiền một cái? Một cái 1.8, chính ngươi tính, ta tiền bạc bây giờ bên trên có thể không có nhiều tiền như vậy. Một cái 1.8, 55 cái liền muốn 99 vạn. Trước đó bán hoàng kim tiền, mua nhà chờ tiêu xài, lại mua năng lượng mặt trời đèn đường, hiện tại chỉ còn lại có không đủ 50 vạn. Lý Vượng tiền còn không có đánh tới, lại không tiện hiện hoàng kim, để Lý Diệu đi nơi nào cả 50 vạn. Liên tính tiền dễ nói, một cái bán 55 cái giá trị 1.8 đồng hồ, không khỏi cũng quá bắt mắt. Nhị Phượng thầm tính một cái, hỏi, nhị đệ, ngươi tiền bạc bây giờ bên trên còn có bao nhiêu hậu thế tiền? Không đến 50 vạn. Nhị Phượng lại thầm tính một cái, nói, không cần mua ta cái này đồng dạng, bán 1.8, kiểu dáng muốn trông tốt một chút, khổ người lớn hơn một chút, có thể chọn một chút càng tốt hơn. Cái giá này vị có thể. Lý Diệu hỏi, đại ca, ngươi muốn những này đồng hồ, là ban thưởng dùng sao? Không phải, là bán ra. Nhị Phượng đem chuyện đã xảy ra nói một cách đơn giản một cái. Cái gì? 3.800 lượng hoàng kim bán một cái đồng hồ, ngươi để ta mua sắm giá 1.800 nhuyễn ngoại tệ. Đen, thật sự là đen. Lý Diệu vô ngữ. Đây chênh lệch giá cũng thật sự là quá lớn. Chương 113, Nhị Phượng bị thương rất nặng. Chương 113, Nhị Phượng bị thương rất nặng. Đại ca, dưới mắt đại đường không phải càng cần hơn lương thực à, ngươi làm sao không đổi thành lương thực, mà là muốn hoàng kim. Nhị Phượng đăng cơ về sau, thiên tai không ngừng. Lương thực lại tập trung ở môn phiệt thế gia cùng hào tộc trong tay. Hoàng kim ở thời điểm này cũng không lưu thông, tính thực dụng còn không bằng đồng. Nhị Phượng cười nói, còn không phải chịu ngươi ảnh hưởng, nói đùa nói, liền nói ra hoàng kim, bất quá đem hoàng kim tích lũy đứng lên, tổng không có chỗ xấu. Ngươi không phải đã nói, hoàng kim tại ngươi bên kia, thế nhưng là toàn bộ thế giới thông hành đồng tiền mạnh, dự sẵn, tổng sẽ cần dùng đến. Về phần lương thực, không phải có ngươi đại tổ a? Điều này cũng đúng. Lý Diệu công nhận Nhị Phượng thuyết pháp này, hiện tại không tốt hiện hoàng kim, chờ cương đại chút, mạng lưới quan hệ cứng rắn một chút, hoặc là dứt khoát ra ngoại quốc hiện. Đại ca, trước cho tới nơi này, ta còn có việc, đi trước. Đi. Lý Diệu đang muốn đi, bị gọi lại. Nhị thúc, chờ một chút. Là Lý Lệ Chất cùng Dự Trương chạy tới. Sau lưng còn đi theo Thành Dương, Cao Dương, còn có Hô Ba Ba tiểu hủy tử. Nhị thúc, chúng ta không cần cắt hoa quả, chúng ta cũng muốn có thể tỏa ánh sáng đầu mạnh mẽ điện thoại. Nhị thúc, đây là chúng ta Liêu Đông Sâm, chỉ là có chút không đủ 10 năm. Lý Lệ Chất cùng Dự Trương theo hầu thái giám các cong đến một giỏ nhân sâm. Thật là giỏ trang. Một giỏ nhìn ra 30 cân, khô giáo nhân sâm, tựa như là củ cải đồng dạng chứa. Vị sâm, sông và muối. 10 năm nhân sâm. Lý Diệu lập tức vui vẻ nói, đây rất tốt à, Lệ Chất, Dự Trương, chọn trước mười mấy cây 10 năm nhân sâm, ta mang đi. Mấy chục năm trên trăm năm nhân sâm quá đáng chú ý, lấy trước 10 năm nhân sâm núi đi thử xem nước. Tốt, nhị thúc. Dự Trương chân trượt đem đã sớm phân loại tốt 10 năm nhân sâm, đếm ra 20 cây. Lý Diệu mở ra tiểu xe điện đệm, đem 20 cây 10 năm nhân sâm núi ném vào. Cao Dương lấy xuống beo trên cổ xa xa dẫn trước, kêu lên, nhị thúc, ta điện thoại cũng phải lắp đầu chọc mạnh mẽ. Ba ba, hoa cũng phải lắp, hoa cũng phải lắp. Tiểu hủy tử không cam lòng yếu thế, đem mình xa xa dẫn trước nâng cao cao. Tốt, trang, đều trang. Lý Diệu đem tiểu hủy tử cùng Cao Dương xa xa dẫn trước cũng ném vào trong xe. Đi. Cao Dương tái bút thì hô to, nhị thúc, tiểu ma đầu không có nạp điện. Xe tới. Hai cái tiểu ma đầu treo ở tiểu xe điện bên trên. Lý Diệu phất phất tay, lúc này là thật đi. Cao Dương kinh ngạc thọc tiểu bánh bao, hỏi, hủy tử, ngươi làm sao không nháo lấy muốn cùng ba ba? Tiểu hủy tử mãi thanh mãi khí địa đạo, tiểu A tỷ cùng A huynh tại, ba ba chiếu cố không đến. Hủy tử thật hiểu chuyện. Nhị phượng ôm lấy tiểu bánh bao, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. A ra xú xú, hoa không cần A ra thân thân. Tiểu bánh bao dùng sức mà lấy tay lau mặt, tràn đầy ghét bỏ. Nhị phượng bị thương rất nặng. Lý Diệu trở về nhà để xe. Lại là không. 6 năng lượng nhập trướng, luôn có thể lượng đạt đến 6. Nam không biết có thể hay không đổi một cái cao cấp hơn một chút phương tiện giao thông, dạng này nói, năng lượng tăng trưởng sẽ nhanh hơn một chút. Công cụ giao thông gì lại so với tiểu xe điện cao cấp hơn một chút. Motor, chạy bằng điện xe lam. Đại tráng chiếc kia xe ba bánh. Lần sau tìm cơ hội thử một chút. Hai chiếc tiểu ma đầu ngay tại trong ga ra nạp điện. Lý Diệu cưới tiểu xe điện ra tiểu khu, đi đường dành riêng cho người đi bộ, tại mỗi cửa hàng bên trong, mua hai đài cùng Thành Dương đồng dạng 1999 điện thoại, cùng một cái tấm phẳng. Tấm phẳng cho Nhị Phượng. Hai cái điện thoại là cho Lý Lệ Chất cùng Dự Trương. Lý Diệu còn mua mấy cái màu sắc điện thoại bộ, cùng một chút tiểu phối sức. Lại đi mua 10 cái chứa người sâm hộp. Trở về biệt thự. Tú Anh đã nấu tốt cơm. Đại Tráng, Chino, Kim Sơn, ăn cơm đi. Ấn A. Một đại nhị tiểu đi xuống cầu thang, đi vào nhà hàng. 5 món ăn một chén canh, sắc hương vị đều đủ. Tú Anh tỷ, cùng một chỗ ăn. Tú Anh quát tay. Tú Anh tỷ, không cần khách khí, cùng một chỗ ăn. Lý Diệu kiên trì, Tú Anh cũng liền ngồi tại tiểu Kim Sơn bên người, chiếu cố tiểu công chúa ăn cơm. Lý Diệu nếm nếm, khen, Tú Anh tỷ. Chủ nghệ coi như không tệ, tìm tới dạng này bảo mẫu, thật sự là nhặt được bảo. A Di đồ ăn ăn thật ngon. Tiểu Kim Sơn nếm qua mấy ngày bữa ăn dinh dưỡng, đã sớm muốn ăn, đại đường có thể ăn không đến ăn ngon như vậy món ăn. Ăn ngon thật. Chí Nâu ngụm lớn ăn, cảm thấy trong cung ngự chủ nấu đó là heo ăn. Tốt ăn. Đại Tráng ăn như hổ đói. Nhìn đến Đại Tráng sức ăn, Tú Anh biết đồ ăn nấu ít, vội vàng khoa tay tạ lỗi. Không có việc gì. Ăn nhiều một chút ăn ít một chút, không hề có một chút vấn đề. Ăn cơm. Lý Diệu nói, Tú Anh tỷ, buổi tối không cần nấu cơm. Ngươi sớm một chút tăng ca. Tú Anh nhẹ gật đầu. Lý Diệu mang theo Kim Sơn cùng Chí Nô trở về lầu trên, bắt đầu cho mấy cái dưới điện thoại di động chở phim hoạt hình. Không có đều đao loạt đầu chọc mạnh mẽ, có đao loạt hổ lô hoa, có đao loạt mỹ rừng giường, có đao loạt mèo và chuột. Đúng, cây vậy cái kia bắn mù Lý Thế Dân con mắt điện ảnh kịch gọi cái gì? Lý Diệu chỉ là từ TikTok bên trong soát qua đoạn ngắn, cũng không biết đây là phim truyền hình vẫn là điện ảnh. Độ nương một cái. Nguyên lai like gọi Đế Quốc Sáng Sớm. Ngoa tạo, 94 tụ, mỗi tụ 50 phút đồng hồ. Cái này đao loạt cho hết. Lý Diệu lại độ nương một cái, đao loạt Lý Thế Dân bị bắn mù cùng chịu đục mấy tụ. Vừa đao loạt tốt, điện thoại đến. Là đi Lý Gia Câu đưa năng lượng mặt trời đèn đường lắp đặt nhân viên đánh tới. Ta hiện tại liền chạy trở về. Lý Diệu mang cho Đại Tráng, Chí Nô cùng Tiểu Kim Sơn đến nhà để xe. Đại Tráng, phiên một cái. Lý Diệu cùng Đại Tráng đem tiểu xe điện đặt lên tỷ cạ, lại đem mạo xưng một nửa điện tiểu ma đầu ném lên đi. Tăng thêm trước đó bán đồ vật, tỷ cạ thùng xe bên trên chồng chất đến tràn đầy. Lý Diệu lái xe lái về phía Lý Gia Câu. Trên đường. Lý Diệu dạy Lý Trị trả lời như thế nào một ít lão nhân yêu hỏi vấn đề. Đến Lý Gia Câu, đưa hàng cùng lắp đặt nhân viên còn chưa tới, phòng ở tu sửa còn đang tiến hành. Lý Diệu mang theo hai cái xinh đẹp đến cực kỳ tiểu nữ hài đi vào, để nhị đại gia Trần mãi mãi chờ lão nhân nhìn đến hiếm lạ, hỏi han ân cần, không chỗ ở đem trong nhà ăn ngon lấy ra. Lão gia tử cùng lão thái thái hỏi Lý Diệu, hài tử lấy ở đâu? Ra, sữa, đây là Tiểu Kim Sơn, đó là trước đó đến viêm ruột thừa tiểu cô nương, hôm nay đến tái khám, đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đây là Ngụy Thiện, là Kim Sơn biểu ca, cùng đi theo chơi. Biểu ca, không phải tiểu nữ hoa sao? Một đám lao nhân trợn to trong mắt, liền ngay cả bên cạnh làm việc công nhân đều là mặt đầy kinh ngạc. Đây nhìn qua đó là tiểu nữ hoa, vẫn là so bất kỳ một cái nào tiểu nữ hoa đều lớn lên đẹp mắt tiểu nữ hoa. Lý Diệu cười nói, ra, sữa, Ngụy Thiện thật sự là tiểu nam hải, cha mẹ hắn ưa thích khuê nữ, từ nhỏ liền đem Ngụy Thiện xem như khuê nữ thôi. Ai ui, tạo nghiệp ta. ra sữa đồng loạt trợn vỗ bắt đùi. Nhà ai người tốt như vậy trà đạp nam hoa hoa. Lão gia tử lão thái thái muốn ôm Kim Tằng Tôn đều phải muốn điên rồi, chuyển biến tốt tốt một cái nam hoa hoa, thế mà bị xem như nữ hoa hoa nuôi, quả thực là đau lòng như góc. Nói lão gia tử cùng lão thái thái trọng nam kính nữ, cũng đích xác là Lý Vượng sinh hai cái khuê nữ, vẫn muốn cái Tằng Tôn con. Nói không nặng nam nhẹ nữa nha, cũng nói qua được. Hai lão đối với Lý Song cùng Lý Văn Lý Võ là đối xử như nhau, ăn uống chi phí đến trường đều không có sai lầm. Lý Song học đại học tiền sinh hoạt, so Lý Võ còn nhiều một chút. Đối với Lý Vượng nàng dâu, cùng hai cái tôn nữ cũng là vô cùng tốt. Ông Kim Tằng Tôn chấp niệm cũng là mãnh liệt. Chương 114, mời khách tặng lễ chương 114, mời khách tặng lễ tốt bao nhiêu bà à. Lão gia tử cùng lão thái thái lôi kéo Chino, càng xem càng là ưa thích. Phận không thể cái này đó là bản thân Kim Tằng Tôn. Lão thái thái thậm chí còn đem Lý Diệu kéo đến một bên, hỏi: "Diệu tử, hoa cha mẹ sinh nữ hoa hoa sao? Sinh nữ hoa hoa có phải hay không cũng không cần nam hoa hoa? Người hỏi thăm hoa cha mẹ có nguyện ý hay không đem nam hoa hoa nhận làm con thừa tự cho Á Vượng? Sữa, ngài muốn đi đâu, nào có phụ mẫu không cần con cái?" Lý Diệu bị mãi mãi hỏi đến giờ khóc giờ cười. Đáng tiếc, Á Vượng nàng dâu không sinh ba thai, đây nam hoa hoa nếu là nhận làm con thừa tự cho Á Vượng, ta và ngươi gia liền có Kim Tằng Tôn. Lão thái thái mặt đầy tức hận. Khá lắm. Tình cảm tại lão thái thái trong mắt, có phải hay không thân sinh không quan trọng, chỉ cần treo ở danh nghĩa là được. Đại tôn con Lý Vượng không sinh nhi tử, có dù sao cũng so không có tốt. Đây tuổi hồ cũng nói qua được. Tốt bao nhiêu mà. Lão gia tử đồng dạng tức hận, sau đó đem đầu mâu chỉ hướng Lý Diệu. Diệu tử, mẹ ngươi cho ngươi đi ra mắt, ngươi cũng không thể qua loa. Ra ra, hàng đưa tới, ta đi đón một cái. Lý Diệu đội vàng chuẩn đi. Lại nghe xuống dưới, lỗ hai lại muốn mọc kén. Hòa phủ kẹt đảo vịt. Đối mặt ra ra mãi mãi nhóm tra hỏi, Tiểu Kim Sơn đều là lấy câu nói này trả lời. Ngây thơ hồ đồ tiểu manh hoa, phối hợp hồn nhiên hoàn hảo ánh mắt, để các lao nhân tâm đều phải hóa. Các lao nhân hỏi Lý Trị, không ngoài cũng chính là đọc lớp ấy, ở đâu đọc sách loại hình vấn đề nhỏ. Có Lý Diệu trước đó làm bản nháp, Lý Trị trả lời dễ như trở bàn tay mà liền ứng phó được. Liền tính loạn trả lời, các lao nhân cũng sẽ không biết, càng không biết đi truy đến cùng. Hỏi một chút mà thôi. Liền như là trên đường gặp phải người quen hỏi một câu, ăn cơm chưa? Ngươi trả lời ăn cùng không ăn, đối phương đều sẽ không để ý năng lượng mặt trời đèn đường đưa đến. Ra sữa cùng các lão nhân lúc này mới biết được, Diệu tử muốn trang năng lượng mặt trời đăng. Trong thôn lắp đặt năng lượng mặt trời đèn đường, buổi tối chiếu sáng liền dễ dàng hơn. Đây là chuyện tốt. Ra sữa biểu thị ủng hộ. Bản thân đào ra hoàng kim, Diệu tử vì trong thôn làm chút cống hiến, cũng là phải. Lại nói, thuận tiện cũng là mình. Ở điểm này, ra sữa xua đuổi khỏi ý nghĩ. Tuyển mấy chỗ địa phương, công nhân bắt đầu lắp đặt. Năng lượng mặt trời đèn đường đều là nguyên bộ tốt, lắp đặt rất là thuận tiện. Lý Diệu toàn bộ hành trình ghi hình, toàn bộ hành trình quan sát, không hiểu địa phương tùy thời hỏi. Tốt, trước trang bốn cái, còn lại chờ phòng ở tu sửa tốt lại nhìn trang chỗ nào. Lý Diệu đề nghị này, các lao nhân đều không có dị nghị. Lắp đặt nhân viên càng cao hứng, tiết kiệm được thời gian, tiền vẫn như cũ lĩnh. Đưa tiễn lắp đặt nhân viên. Thời gian đã nhanh 4 giờ. Thời gian cún độ nhanh đến, còn muốn trở về huyện thành đi bữa tiệc. Ra sữa, nhị đại gia, Trần mãi mãi, ta còn có việc, lấy đi. Lý Diệu chào hỏi Chí Nô cùng Kim Sơn lên xe. Chào hỏi đại tráng đem năng lượng mặt trời đèn đường trang trọn vẹn đến xe ba bánh bên trên, mang cho công cụ, để đại tráng mở ra xe ba bánh cùng đi theo. Lý Diệu cho ra lý do, là đưa đến trấn bên trong, cho một người bạn nhìn xem. Đi cả một trước một sau, đi vào thông hướng rừng trúc đường đất miệng. Lý Diệu để đại tráng đem xe ba bánh tiến vào đường đất, đi cả ngăn ở đầu đường. Lý Diệu thay thế đại tráng, lên xe ba bánh, chạy đến rừng trúc bên dưới. Đi ngươi. Thấy hoa mắt. Lý Diệu mừng thầm thành công. Xe ba bánh đến đại đường điện trước quảng trường. Năng lượng tăng trưởng không. 6 luôn có thể lượng đạt đến 7. Một xem ra, khởi động xe ba bánh cần thiết năng lượng là 6 vừa đi vừa về một chuyến, thu hoạch được 1.2 năng lượng. Đây tăng trưởng tốc độ, tiêu chuẩn. Nhị Phượng đúng lúc trở về lập chính điện, lại cùng Lý Diệu đụng phải cái mặt. Nhị đệ, làm sao? Đây là. Nhìn đến xe ba bánh, Nhị Phượng có chút bối rối. Đây cũng là xe gì? Đại ca, ta thời gian đang gấp, không kịp giải thích, trước tiên đem năng lượng mặt trời đèn đường tháo xuống, có lời gì buổi tối lại nói. Tốt. Nhị Phượng chào hỏi Triệu Vô Địch dẫn cấm vệ đầu thủ. Biết được đây là có thể vô hạn nạp điện năng lượng mặt trời đèn đường, Nhị Phượng liên tục căng dặn, phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn, tuyệt đối không thể tổn thương mảy may. Đây để Triệu Vô Địch rất là khẩn trương, e sợ cho hư hao. Chọn vẹn năng lượng mặt trời đèn đường tháo xuống, Lý Diệu đem xe ba bánh mở xa một chút, lúc này mới đi. Có thể nạp điện năng lượng mặt trời bà bối, rốt cuộc đi vào đại đường. Nhị Phượng nhìn đến một đống thiết bị, hoan hỉ đến bong bóng nước mùi đưa ra. Trương An nạn hỏi, vậy hạ, mặt trời này có thể đèn đường, là để ở chỗ này, vẫn là muốn chuyển vào điện bên trong? Những này bộ kiện như thế tinh tế, liền để ở chỗ này, miễn cho chuyển hỏng. Nhị Phượng nhìn xem nóng bỏng mặt trời, nói, lấy vải vóc đến che kín, miễn cho phơi hỏng. Nhị Phượng còn để cho người ta đứng tại xung quanh trông coi, không cho một cái chuột tới gần. Xe ba bánh biến mất địa phương, cũng vòng lên, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Đây là tránh cho xe ba bánh đột nhiên xuất hiện, từ đó xung đột nhau đả thương người. Đem xe ba bánh dừng ở trấn bên trong một chỗ bãi đỗ xe. Đại tráng lên thì cả. Lý Diệu lái xe trở về biệt thự, cùng đại tráng lại đem tiểu xe điện cùng hai chiếc tiểu ma đầu chuyển xuống xe. Tiểu xe điện không có phát huy được tác dụng, hai chiếc tiểu ma đầu lại lần nữa chen vào nạp điện. Tú Anh đã về nhà. Lý Diệu vốn định đem Kim Sơn đưa về lại đường, lo lắng xe ba bánh xảy ra ngoài ý muốn, liền không có để Kim Sơn mạo hiểm. Đem một đại nhị tiểu tam người mang đến cùng một chỗ dự tiệc, hiển nhiên cũng không thích hợp. Lý Diệu đành phải gửi tin tức cho Thu Anh, để nàng đi tiệm cơm đóng gói mấy phần đồ ăn đưa đến biệt thự. Thu Anh hồi phục cái ok biểu lộ bọc. Lý Diệu mở TV cho một lớn ba nhỏ nhìn, dặn dò vài câu, vọt vào tắm, trang 10 cái nhân sâm bỏ vào trong bọc, rời đi biệt thự, tiến về Hải Sản Thành. Trong bao xương, ngoại trừ Lưu Nhã cùng Vương Xuyên phu thê, còn lại 5 người, Lý Diệu cũng không nhận ra. Ba cái là Vương Xuyên bằng hữu, tại từng cái cơ quan nhậm chức. Một cái là Lưu Nhã đồng sự, bệnh viện huyện hậu cần. Một cái là Lưu Nhã đại học y khoa đồng học, tại Thanh Sơn thị đệ nhất y viện làm thầy thuốc, buổi chiều đến Sơn Thanh huyện là đến giao lưu học tập. Một bữa cơm ăn đến tận hứng. Ta một cái đồng học gửi đến một chút đặc sản. Lý Diệu xuất ra nhân sâm, một người đưa một chi nhân sâm. Tốt sâm. Mở hộp ra, sâm hương sông vào mũi. Lại không biết hàng người, đều biết, đây là phi thường thượng phẩm phi thường khó tìm hoang dại nhân sâm. Tặng lễ, không thể nghi ngờ là hàng cao cấp. Mọi người đều nhận lấy Lý Diệu đưa lễ. Nhân tình này, nhận. Chủ và khách đều vui vẻ. Đưa tiễn những người khác. Lưu Nhã lên tỉ cả phụ xe. Diệu tử, nói thực ra, như vậy tốt nhân sâm, ngươi là làm thế nào chiếm được? Lưu Nhã là bác sĩ, nàng tại đại học y khoa thì tiên nhiệm, học là trung ý đi, lại là trung ý chuyển nhân, bị phổ cập hơn người tham chí biết. Lưu Nhã rõ ràng đây nhân sâm giá trị. Lý Diệu còn đưa tới đó là 7 cái. Lưu Nhã hai vợ chồng một người một cây. Lễ này quá quý giá. A Nhã, yên tâm đi, đây nhân sâm là quang minh chính đại đạt được. Lý Diệu chậm rãi nói ra, Lưu Nhã, thứ không dám giấu giếm, ta là thế hệ làm việc, ngươi hiểu. Ta minh bạch. Ngươi thật hiểu. Này, không phải liền là điểm này sự tình a, ta còn có thể không rõ ràng. Lưu Nhã lại có chút lo lắng nói, Diệu tử, làm những sự tình này thu lợi là lớn, có thể cuối cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngươi muốn gặp tốt liền thu, sớm cho kịp thoát thân cho thỏa đáng. Ta minh bạch. Minh bạch liền tốt. Lưu Nhã vô vô Lý Diệu bả vai, xuống xe đi. Lưu Nhã minh bạch cái gì, là ta nói ý tứ sao? Lý Diệu nắm lấy cái cằm,